Chương 124, sờ vào bố nhí của ông bầu. Chương 124, sờ vào bố nhí của ông bầu. Trần Thiên Nam nhướng mày, Á Quân mà không có công ty nào đầu tư vào. Hắn tò mò hỏi, nay đừng có bảo anh sờ phải bố nhí của ông bầu số nào, bị người ta chủ dập đấy nhé. Chuyện này mày cũng biết. Gương mặt anh trưởng xám xịt kinh dị nhìn thằng em, Trần Thiên Nam cũng kinh dị, mình mà đúng, ôi vai cả lúa ông anh, đám con bé Thương Thảo bỏ cả công việc nấu nướng chạy sang hóng hớt. Kể đi anh. Anh trưởng rót cho mình một cốc nước theo cái máy lọc nước ra tu nửa cốc lấy giọng bắt đầu kể. Trong lời gian đi thi anh trưởng có quen một em ít hơn 2 tuổi lên Khánh Linh, xinh đẹp, giọng hát hay, trò chuyện vui vẻ, hai người cứ như tình đầu mới nở bám lấy nhau trong đó một thời gian. Xong đùng một cái Khánh Linh kia thật sự là bố nhí của một ông bầu bụng bự, cả hai bị phát hiện cô Khánh Linh kia bị tung cờ clip xét trước kia lên mạng, còn anh trưởng đụng vào hàng của ông bầu bụng bự, bị ông bầu tác động ở phía sau lưng, trong đó không một công ty nào hợp tác với Á Quân Ngôi Sao Âm Nhạc được cả. Như chuyện cổ tích. Trần Thiên Nam bình luận một câu, thế mà có thể xảy ra được, chuyện như hải, hắn xoa xoa cằm nói, không cần công ty quản lý làm gì. Em đầu tư cho anh, mở một công ty âm nhạc luôn, tự mình làm chủ tịch, tự mình hát, dạng như Tiểu Sơn Tùng mở tờ đấy anh. Đừng có đùa anh, sổ hộ nghèo nhà mày ông nội còn ném đầy tủ kia kìa, tiền đâu? Hắn gãi gãi mũi, chuyện này đúng là thật, sổ hộ nghèo mấy năm nay ông toàn ném trong tủ, năm nay cũng có, không biết ông bà tác động xã khu kiểu gì năm nào cũng được cấp cuốn sổ hộ nghèo, bà nói để cho hai anh em đi học đóng học phí đó đi, trước kia hai ông bà nói nhà mình không có tiền chi tiêu tiết kiệm, nhưng mà bây giờ hắn tin mới là lạ. Cụ ngoại châu bỏ như vậy chẳng lẽ không cho con gái con rể được một cục to đùng, đừng nói ăn uống bình thường, ăn hoang một chút hết đời cũng được, còn chưa kể ông bà cũng đâu phải người thường. 3 tỷ không nói nhiều. Trần Thiên Nam móc điện thoại chuyển cho anh trường 3 tỷ, mắt không chấp lấy một cái, số tài khoản trước kia vẫn lưu trong danh sách người nhận, thỉnh thoảng hắn hết tiền đều chia tay xin anh trường mua đồ linh tinh, hai anh em sống với nhau khá thoáng, nói đúng hơn là anh trường sống thoáng, trước anh thỉnh thoảng kiếm được ít tiền lộc lá đều cho thằng em một ít, xong hết lại đến lượt thằng em mua mì tôm cấp cứu. Ôi vai cả em tôi. Anh trưởng thấy tin nhắn ngân hàng thông báo cộng 3 tỷ vào tài khoản, rủi rủi mắt đếm lại số không một lần nữa, hít một hơi thật sâu anh trưởng trợn mắt hỏi: "Mày trúng vía lọt à em? Kiếm được anh, tích cóp mấy năm nay của em đấy, đừng có làm ăn thua lỗ, vợ con em còn cần tiền thôi." Trần Thiên Nam xoa xoa má Kiều Loan đang đứng ở bên cạnh hóng hớt, anh trưởng nhìn Kiều Loan rồi lại nhìn Trần Thiên Nam thở dài một hơi. "Anh thấy hình như mày khác từ lần đấy Nam ạ, không lẽ có gì đột biến?" Trần Thiên Nam cười cười gật đầu, lần đấy là nguyên nhân chính ở an trưởng rủ hắn đi soi hết đêm mới gặp được Jin, từ đó thay đổi cuộc sống của hắn một cách nhanh chóng. Nếu không hắn đơn giản chỉ ăn với học cố gắng mai sau kiếm công việc ổn định, lan lộn tốt thì có vợ đẹp con khôn, lan lộn không tốt thì về nhà nuôi cá trồng thêm rau, sống qua ngày. Em sinh ra dị năng. Trần Thiên Nam niệm lực điều động mang anh trường ném bay ra ngoài vườn, một lúc sau anh trường gương mặt há hốc chạy vào nhìn Trần Thiên Nam giống như quái vật. Mày vừa ném anh ra vườn, bằng cách nào? Bí mật. Anh trường như đắp phải rồi khó chịu không thôi, lại nhìn đám con bé Thương Thảo, ngay cả Tiểu Loan cũng vẫn như thường không có gì kinh ngạc, đây là đã biết. Anh trường trợn mắt túm cổ con bé Thảo lại hỏi. Không kinh ngạc. Em biết trước anh rồi. Dĩ nhiên kinh ngạc, khiếp sợ luôn. Nam, anh có thể không? Không thể, chuyện này em chịu, bất quá anh có thể giống như mấy người bọn họ, tu luyện võ đạo chân chính. Anh trưởng hai mắt phát sáng lập loè nhìn con bé Thảo từ trên xuống dưới không thấy có gì khác biệt, con bé Thảo giơ tay túm lấy viên gạch đỏ ở ngoài góc vườn thò tay búng một cái, viên gạch nát vụn thành bụi, con bé Thảo đắc ý cười. Em cũng rất lợi hại, có ai dám bắt nạt anh cứ bảo em, vẽ cổ từng tên một. Ôi vãi cả lúa. Mấy anh em vui vẻ trò chuyện, anh trưởng không về trưa nay ăn trực ở đây luôn, bộ dạng ngứa ngay không thôi. Tạm thời Trần Thiên Nam không có ý định thông mạch cho anh trưởng, dược liệu bồi bổ kinh mạch huyệt vị tạm thời không có, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, có cơ hội lại tính. Trưa hôm nay đột nhiên trời nắng há cả một mấy anh em rủ nhau lên suối tắm, cứ như bị thị thế cô gái. Trần Thiên Nam cười lắc đầu vì Tiểu Loan ngã lên ngã xuống khi đi trên đường suối, Tiểu Loan phồng má nói: "Thớ không đi suối bao giờ, chưa quen mà." "Lên đây." Hắn cong Tiểu Loan lên lưng, mấy anh em còn lại ăn cơm chó ngán ngẩm đi trước, để lại đôi bên ương đi sau cùng, mấy anh em trèo lên hẳn thác 3 tầng, nơi này rất cao, độ gần 100 mét được chia thành 3 tầng. Mỗi tầng đều có vũng nước rộng, có chỗ sâu chỗ nâng, cảnh sắc khá đẹp, hai bên suối là những cây cao hoa lan đủ loại bám trên những thân, có loại đã nở rộ khoe sắc, ném đống đồ linh tinh sang một chỗ sạch đẹp. Trần Thiên Nam cùng anh trường nhảy cả ùn xuống nước, anh trường cười ha ha nói: "Còn nhớ ngày trước không? Ha ha, mày cứ đòi theo bọn anh lên đây tắm, bơi thì chả biết bơi, uống no nước vất lên còn áo ngọc chả mấy đã lớn tướng cao hơn cả anh, thời gian trôi nhanh thật." Nghĩ lại bất tay, cái mẹo gì mà chuẩn chuẩn cắn biết bơi, cho nó cắn xương cả rốn lên hi hứng nhảy xuống chìm nghỉm, bị các anh lừa thảm. Hai anh em hồi tưởng lại chuyện mấy năm trước cười cười nói nói, mấy chị em trên bờ chất tuổi lửa nướng mực, ướp bia lạnh, anh trường đột nhiên chỉ. "Ê thằng em có mồi." Trần Thiên Nam nhìn theo thấy hai con hắn rổ mang đã ở trên tảng đá lớn đánh nhau, phình mang trận má phun phì phì, Trần Thiên Nam nuốt nước bọt niệm lực điều động sách cổ cả hai con đến tắt thẳng vào vết đá, hai con rắn chết tốt, anh trường hâm mộ nhìn suýt xoa không thôi. Sau anh trường chạy lên lấy dao mang theo làm thịt cả hai con rắn to, cuốn vào cây nướng trên bếp lửa, lúc này bốn chị em mới xuống tắm, nghịch nước chụp ảnh các kiểu, còn hắn cùng anh trường nướng hai con rắn, mỗi người một xiên, thỉnh thoảng đều thi nhau nuốt nước bọt. "Lên ăn đi nào, chín rồi không bọn anh ăn sạch bây giờ." Anh trưởng lấy dao chia nhỏ thịt hai con rắn ra từng miếng, lấy lá sạch bày ra, miệng, mực, xoài, xúc xích một buổi mặt tí nhỏ diễn ra vui vẻ. Chiều tối Kiều Loan cùng ông Long lên xe trở về Hà Nội, tiễn hai người xong Trần Thiên Nam trở về phòng, tiến vào không gian lưu trữ tìm hiểu thêm kiến thức mới, tầng 1 có hơn 200.000 cục lưu trữ, muốn xem hết còn tốn khá thời gian. Chương 125, thang đầu đường xó chợ. Chương 125, thang đầu đường xó chợ. Thời gian đã trôi đến giữa tháng 11, Trần Thiên Nam bận tối mắt tối mũi, nào là công việc của công ty, việc học, việc quay MV của anh trưởng, hắn góc mặt vẫn là góc nghiêng quen thuộc trước cây đàn piano, không đánh gì cả chỉ làm màu một lúc, xoa đầu tóc rối bù của mình. Trần Thiên Nam ngả ra ghế thở dài. Dạo này không biết làm sao lại nhiều việc thế, thời gian gần như không có lúc rảnh rỗi, có chút thời gian lại tiến vào kho lưu trữ tìm hiểu thêm kiến thức mới mẻ, tiếp thu khá được tri thức có thể hiểu, đến trường học hôm thì em này tặng quà, hôm thì em khác tặng kẹo, nói chung dạo gần đây cả việc đi học cũng thấy nó bận rộn thêm, tới bao nhiêu hắn nhận bấy nhiêu, chỉ nhận kẹo bánh linh tinh chứ còn quà cấp hắn từ chối nhận, sợ người ta tặng mình quá giá trị lớn, đám học sinh lấy đâu ra tiền xin bố mẹ mấy đồng tiêu vặt thì được, đồ giá. Chị lớn tiền đâu ra, hắn từ chối hết mang tiếng ra thì khổ. Tự nhiên muốn ở nhà không muốn đi học ghê. Trần Thiên Nam thở dài lắc đầu thay quần áo, phóng xe sang thị trấn cắt tóc hai, cắt tỉa ngắn để tiểu xài 7, 3, anh chủ quán tóc tự mình cắt cho hắn, xong anh cười hỏi. Hoàng tử piano, cho anh xin tiểu ảnh cùng video mẫu tóc nhé. Nhìn em bên ngoài còn hơn cả trên mạng. Trần Thiên Nam mỉm cười. Chắc giống thôi anh cứ quay tự nhiên. Xong trả tiền phóng xe đi, còn Vi vui trên đường thì giật mình ngó thấy trong quán cà phê thằng Tú Cận đang bị thằng nào túm cổ, ở bên cạnh còn một em gái đang căng ngăn. Cái lệ gì thốn? Thằng Tú lại thọ phải bổ thằng khác. Ôi vãi cả lúa. Trần Thiên Nam từ lần trước nói chuyện với anh trường có quen miệng cái câu vãi cả lúa của ông anh, bảo bỏ mà thỉnh thoảng cứ quen miệng nói một mình, hắn bước xe vào chỗ để xe của quán đi vào trong chỗ thằng Tú. Tránh xa nó ra không mày chết với tao. Anh quản em làm gì, em quen ai kệ em. Tao phải quản, tao là anh trai mày cơ mà, quen biết gì mấy thằng đầu đường xó chợ này, về. Đi vào trong Trần Thiên Nam nghe được câu chuyện, trí tưởng tượng bay cao bao xa, đây không phải đánh ghen mà là anh trai người ta không muốn em gái mình quen biết thằng Tú, cái đinh gì thế. Đầu đường xó chợ, nhìn trên người anh trai kia vàng đeo đầy người, dáng vẻ đúng là có tiền. Còn cô em gái chỉ ăn mặc khá đẹp không thấy thể hiện vẻ giàu có của mình bằng vàng bạc hay gì. Nhìn khá thuần mắt, xinh đẹp dễ thương, chân tay không có móng dài móng xanh, tóc tai gọn gàng, cử chỉ nhẹ nhàng, hình mẫu tương tự như một người vợ hiền dâu thảo trong truyền thuyết. Bình tĩnh anh, đừng bạo lực không hay. Trần Thiên Nam lao vào cản anh trai kia túm cổ thằng Tú Cận, thấy Trần Thiên Nam xuất hiện thằng Tú kinh ngạc, còn anh trai bị cản lại không có hùng hổ, bộ dạng cũng không quá đáng lắm, có thể nói chuyện, còn em gái kia chỉ hơi nghi hoặc một cái kéo anh trai về sau. Này, dáng con bé nhà giàu ở đâu đấy? Hắn hỏi nhỏ thằng Tú Cận. Nhà to đùng ở giữa thị trấn đấy, mới biết cũng hơi sốc. Thằng Tú Cận trả lời, Trần Thiên Nam nhìn thằng bạn có ý thoái lui liền quên. Nay định từ bỏ à? Tao thấy em nó cũng kết mày mà. Không nghe anh trai nó nói à? Tao dân đầu đường xó chợ sao mà xứng? Bố mẹ thằng Tú ly hôn từ khi nó còn nhỏ, bỏ mặc hai anh em nó ở với bác bá, hoàn cảnh gia đình tốt hơn Trần Thiên Nam một ít. Không biết cu cậu này tại sao lại quen biết được em gái bên này, cổ vũ, nhất định phải cổ vũ. Sợ cái gì? Mày còn cả tương lai cơ mà, mới bao nhiêu tuổi, lo gì không kiếm được tiền, cứ thoải mái làm những chuyện mình thích, cùng lắm cho em nó to bụng. Tao xin mày, anh trai nó tiến tao luôn chứ ở đấy mà to bụng. Trần Thiên Nam cười cười, tiến chắc chứ không đùa, địa bộ anh trai kia không tiện lành gì cho lắm, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, việc tình cảm yêu đương còn phải dựa vào hoàn cảnh gia đình, rồi mới nói tới chuyện nghiêm túc yêu thương, việc này chỉ có thể khuyên chứ không thể nào xen vào được, cùng lắm là giúp đỡ thằng Tú phông bạt một hồi. Xin lỗi anh Tú nhé, anh trai em hơi nóng. Em gái kia chạy lại cười xin lỗi thằng Tú Cận, Trần Thiên Nam ở một bên xoa cằm càng nhìn càng thuận mắt rất hợp với thằng Tú, Trần Thiên Nam quay sang chào. Chào em nhé, anh tên Nam bạn thằng Tú. Khi chào anh. Em tên Nguyễn Bảo Trân cũng là bạn anh Tú. Bảo Trân cái tên nghe phát biết có tiền, ba người nói vào câu rồi Bảo Trân ấy náy nói với thằng Tú. Em về trước đây, lần sau mình gặp, chào hai anh nhé. Nhìn theo bóng dáng Bảo Trân đi mất thằng Tú thở dài không thôi, Trần Thiên Nam vô vai thẳng bạn vài cái an ủi, thằng Tú Cận khá cao, tầm 1m7, hơi gầy, mặt khá dễ nhìn mỗi tội cái kính cận hơi dày, nếu phông bạt một tí nữa lên nhìn quá ồn áp, lỡ nỡ không chừng một sạt bòi mới sắp ra đời. Về thôi bạn hiền, người ta đi mất rồi. Ừm, về thôi. Trần Thiên Nam thấy tâm trạng thằng bạn không tốt dẫn nó đi xả xì chết, vào quán bia gọi mấy món hai thằng ngồi làm vài quại bia giải tỏa tâm trạng, khi đã ngà say thằng Tú thở dài tâm sự rất nhiều với hắn. Chắc phải giống mày, học tập thật tốt sau này kiếm công việc ổn định, lúc đó muốn yêu ai nó cũng dễ. Mày giỏi máy tính đúng không? Ừm, tạm tạm á, không giấu mày tao còn là một hacker mũ xám, chơi một ít thứ vui vẻ không phạm pháp. Sao không dùng nó kiếm tiền? Có thể kiếm cái gì, tao làm mấy trò mèo không ăn thua. Tao có ít thứ hay ho muốn cho mày xem, nếu mày có thể hiểu hay là đại loại làm được như vậy thì con đường phát tài là dễ dàng. Mày có thứ gì hay? Thôi đi về nhà mày tao cho xem, ở đây không tiện. Trả tiền xong Trần Thiên Nam cùng thằng Tú Cận trở về nhà nó, một căn nhà hai tầng khá thoáng, là tài sản mà bố mẹ trước khi ly hôn xây nên, để lại cho hai đứa con trai, dưới thằng Tú còn một đứa em năm nay học lớp 8. Lên phòng thằng Tú Cận thấy bộ máy tính khá xịn sò của nó đặt ở góc phòng, Trần Thiên Nam ngồi vào bật máy lên, viết ra vài dòng thuật toán, cỏ, ký tự. Đây là ở trong đống cục lưu trữ Trần Thiên Nam tìm thấy, được gọi là phần mềm bảo mật cấp 1, cấp thấp nhất nhưng mà giá trị tuyệt đối không nhỏ. Là thấp nhất của nền văn minh cấp 2 vượt xa nền văn minh của địa cầu hiện tại, có thể hiểu được là một vấn đề lớn, hắn tự nhận mình biết chút về máy tính nhưng không ăn thua, còn chả hiểu cái mô tê gì ngoài nhận biết được mặt chữ số, ký hiệu. Đây là cái gì bảo mật? Tao hiểu được một ít, mày làm sao có thể viết ra được thứ chết khỉ này? Ôi mẹ ơi châu bò! Thằng Tú Cận như phát điên nhìn những dãy thuật toán, ký hiệu mà Trần Thiên Nam vừa viết ra, con mắt sau lớp kính cận trận tròn như không thể tin, song lại trầm ngâm như đang suy ngẫm một vấn đề gì đó cực kỳ cao siêu. Đây không phải toàn bộ đúng không Nam?
Không phải.
Là ý tưởng của mày?
Không, tao học trộm được.
Phương thức mang hóa, thứ tự sắp xếp ký hiệu, bảo mật vờ bờ 9, ẩn mô đủ lệ. Thằng Tú Cận như người điên đứng bên cạnh nhìn Trần Thiên Nam viết hoàn chỉnh ra một dãy thuật toán, ký tự xong hoàn chỉnh. Trần Thiên Nam nhìn thằng Tú Cận hỏi,
có thể hiểu không?
Từ từ tao cần thời gian tiêu hóa, thứ này có nhiều chỗ dễ hiểu, có chỗ không tài nào hiểu được, để tao xem kỹ đã. Trần Thiên Nam tránh ra cho thằng Tú ngồi vào máy tính, nó thao tác nhỉ nhằng trên máy tính, hắn khiếp sợ tốc độ bấm phím của thằng Tú, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến nó thao tác phím, nhanh đến hoa cả mắt, thằng này tài năng trên phương diện máy tính kinh thật. Chương 126, đường khinh thường thiếu niên nghèo. Chương 126, đường khinh thường thiếu niên nghèo. Trần Thiên Nam ra về để lại thằng Tú một mình ở trong phòng, nó như người lên cơn không quan tâm tới thế giới xung quanh, chìm đắm trong những thuật toán, cỏ, ý tự xuống nhà thấy thằng Gu Tuấn em thằng Tú đang nấu cơm. Anh Nam ở chơi ăn cơm.
Thôi anh về, xem anh mày không nó lên cơn đấy.
Vâng anh. Phi xe ra cổng phóng về nhà, cơm nước xong xuôi ngồi vào máy tính làm nốt ít việc, xong học bài soạn sách vợ cho ngày mai, nhảy lên giường nhắn tin với Kiều Loan, xong tiến vào kho dữ liệu tìm hiểu thêm tri thức mới. Sáng hôm sau vừa dắt xe ra chuẩn đi học thì có một con siêu xe từ ngoài cổng vọt vào trong sân cua một vòng trước sợ ngỡ ngàng của Trần Thiên Nam, cửa kính mở ra Lạc Ảnh bước từ ghế lái xuống, tháo cặp kính dâm liếc nhìn Trần Thiên Nam một cái nghi hoặc.
Ơ đúng nhà rồi mà, em là ai nhìn có chút quen mắt.
Trần Thiên Nam nhún vai nhìn chị Lạc Ảnh từ đầu tới chân, rồi lại nhìn con làm bùa vừa y nì ạ vẹn nở đỏ màu cam đỏ, thằng con trai nào mà chả thích siêu xe hắn cũng vậy, vứt xe đi tới lượn vòng vòng quanh chiếc siêu xe ngẩng đầu nhìn chị Lạc Ảnh. Chị gái đừng bảo trở thành người có tiền là quên cả thằng em đấy nhé.
Thằng Nam.
Hoa sao tự nhiên đẹp trai lên nhiều thế, to cao hơn trước không ít chị nhận không ra. Lạc Ảnh chạy tới thò tay kéo kéo má Trần Thiên Nam mà lắc lắc kiểm tra xem có phải hắn phẫu thuật thẩm mỹ hay không, lắc tới lắc lúc thấy không có chỗ nào rơi ra mới buông tay.
Chị gái kiếm đâu con này á? Lạc Ảnh bén tóc nói.
Chị mới bán nhà bên kia, dư giả một ít mua về đi cho ai. Trần Thiên Nam ném cho chị Lạc Ảnh con điện thoại của mình cười hì hì nói.
Chụp cho em vài kiểu làm màu cái nào?
Lạc Ảnh cười nhận lấy điện thoại bắt đầu chụp cho Trần Thiên Nam, hắn tạo dáng vài kiểu bên chiếc siêu xe, xem hình ngầu đét. Chị Lạc Ảnh còn chu môi hai chị em chụp chung mấy tấm ngầu hết sẹ con bà bảy.
Gửi chị với nhé, đăng lên cho bọn bạn nó thèm nhỏ dài em trai chị.
Trần Thiên Nam chọn một tấm ngầu đét ngồi dựa bên mui xe, hai cánh cửa mở ra kéo ngược, thầm hố ngầu đét đăng lên Facebook làm cái ảnh bịa cho chất.
Thôi chết muộn học rồi.
Sáng nay tự nhiên đau bụng làm mất thêm thời gian uống thuốc, hai chị em thương thảo đi học trước, vừa dắt xe ra lại thấy chị Lạc Ảnh, ngầu hứng một cái thì quay ra sắp muộn học đến nơi.
Chuyện nhỏ, lên chị chờ đi.
Trần Thiên Nam dĩ nhiên không từ chối, nhìn con xe yêu thích không thôi, sau này nhất định phải mua lấy mấy con làm mẫu chất chơi người rơi mới được. Lạc Ảnh đóng cửa xe rú ga một cái phóng đi, ông nội Trần Bá Hùng đi ra nhìn theo chiếc xe phóng đi mắng. Cái con bé chết tiệt này, làm mình giật cả mình tưởng tên nào bắn đạn đạo vào nhà. Chiếc làm bùa vừa ý nhỉ ạ vẹn nở đỏ dừng trước cổng trường, Trần Thiên Nam mở cửa xe bước xuống, chị Lạc Ảnh cũng từ ghế lái bước xuống, đám học sinh như nhìn thấy người trời, người và xe đều đẹp tựa như nhân vật nữ chính bước ra từ tiểu thuyết. Đám thằng Lân đang nhai bánh mì trong quán thằng An kinh dị nói,
nhà thằng Nam năm nay hộ gì chúng mày?
Hộ nghèo, hôm nọ đóng học phí nó photo cái sổ hộ nghèo nộp cho cô giáo.
Thằng Lân còn chưa hiểu sao thằng An tự nhiên hỏi như vậy, thấy nó chỉ cả bọn nhìn ra cổng trường.
Ôi cái định mệnh.
Tú mày nhìn rõ xem tao có nhìn nhầm không mày.
Thằng Nam từ trên siêu xe bước xuống, người đẹp nào kia như nữ chín ngôn tình thế chúng mày, ôi niềm ước ao của tao.
Thằng Lân nhận ra người kia liền nói.
Tao gặp một lần rồi, nghe thằng Nam nói chị họ nó á.
Giàu bãi.
Mẹ thằng Nam không phải người, có chị họ sinh với giàu như thế mà giấu anh em, không chừng tao có cơ hội trở thành anh rể nó.
Hại.
Thằng Quang thở dài cảm thán, mấy thằng khác khinh bị ra mặt.
Tí đi đái nhớ soi gương lại mình nhé, tao nói với con thúy mày bố láo chết của mày.
Lạc Ảnh nhìn cổng trường một cái, đám học sinh đi qua như gặp người nổi tiếng đứa thì chụp ảnh đứa ngoái đầu lại nhìn, đẩy đẩy cái kính dâm Lạc Ảnh nói.
Vào học đi nhóc, chị về ngủ đây, chưa chị tới đón.
Ok chị. Lạc Ảnh vây vây tay với Trần Thiên Nam nổ máy xe quay đầu một cái phóng bèo bèo đi, Trần Thiên Nam nút tay túi quần đi vào trong trường, đám học sinh nhìn hắn ánh mắt phát sáng, tiểu thuyết ngôn tình không lừa chúng ta, chỉ là họ không có cơ hội nhìn mà thôi. Không ngờ tới nam chính tiểu thuyết lại xuất hiện ở ngôi trường này, đám học sinh đủ trí tưởng tượng bay động, có người còn đăng cả ảnh lên diễn đàn trường với tiêu đề nam nữ chính ngôn tình bước ra từ trong tiểu thuyết.
Ôi bạn ơi lời anh em.
Bốn thằng Lân, An, Quang, Tú lao tới như dã thú vồ bập lấy Trần Thiên Nam, thằng Lân vẻ mặt kinh dị hỏi.
Chị họ mày giàu thế?
Tao làm sao mà biết được? Trần Thiên Nam nhún vai trả lời, thằng Quang ấp úng nói.
Mày xem tao có đủ tiêu chuẩn để trở thành ai rể mày không?
Biến rùm. Mấy thằng khác táng cho thằng Quang một trận vì cái tội cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, mấy thằng cười hô hô khinh bỉ. Trần Thiên Nam lắc đầu không có trả lời vấn đề này, đừng có đùa hắn nhất định sẽ thiến thằng Quang luôn, giống thằng này không tốt.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo.
Thằng Quang bộ dáng kinh nhân nói ra một câu kinh điển trong tiểu thuyết thiên hiệp, ba thằng túm vào gõ cho thêm mấy phát, thằng An cười khả ố nói.
Tao giết từ trong trứng nước, đấy mà 30 năm với bọn tao.
Vừa vào lớp chị em Thương Thảo đã nhào tới hắn, giơ bức ảnh bị chụp ở cổng trường đăng trên diễn đàn trường.
Ai đây anh Nam?
Xinh quá, khí chất như nữ chính ngôn tình luôn.
Con bé Thảo hớn hở hỏi, Trần Thiên Nam nhìn bức ảnh đăng trên diễn đàn trường.
Định Mách Tiểu Loan.
Con bé Thảo vô thức gật đầu, sau mới ngẩn ra lắc đầu nhưng đã nhận một cái cốc vào trán từ Trần Thiên Nam. Có ngày anh đem mày bán nội tạng, thử. Thảo cười toe toét xoa xoa trán. Nói cho em biết đi, không lẽ là chị dâu dự bị? Chị Kiều Loan gặp kèo này nặng ký quá, em cũng cảm thấy mình hơi nghiêng ngả rồi. Chị em trong nhà, thế mà em cứ tưởng chị dâu dự bị, nhà mình có ai giàu thế đi cả làm bùa vợ in y, chị ý ở nhà mình à anh? Ừm. Tiết sinh hoạt lớp hôm nay cô giáo nói mấy chuyện phát sinh trong trường lớp, sau đó bàn bạc một hồi mấy mục cần phổ biến cho học sinh, xong quay sang nói với Trần Thiên Nam. Nam biết đánh đàn piano phải không? Tự nhiên bị sờ tới Trần Thiên Nam cảnh giác trong lòng, đừng có bảo lại nhắc hắn tham gia văn nghệ văn ngôn đây nhé. Hắn tính lắc đầu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cả lớp đã hô ầm lên. Nó là hoàng tử piano đấy cô. Cái đầu đang lắc được một nửa của Trần Thiên Nam dừng lại, lời nói đến cổ thì tụt trở lại xuống bụng, cô giáo chủ nhiệm mỉm cười gật đầu. Vậy một tiết mục diễn văn nghệ lớp mình do Nam đảm nhận, còn tiết mục hát do bạn Hương bị ốm nên chuyển thành bạn Nam biểu diễn. Diễn văn nghệ hắn có chút ám ảnh với cái từ này, nhưng mà thôi diễn trước đám đông cho quen, sau này lên sân khấu lớn biểu diễn bất ngại, hắn gật đầu nói. Vâng cô. Chương 127, bắt để các em rửa chương 127, bắt để các em rửa tiết thứ 3 học thể dục, cả lớp vui vẻ chạy ra sân, làm vài động tác thể dục xong thầy giáo cho cả lớp hoạt động tự do, cùng học có hai lớp khác đều là lớp 10, còn đang ngáp dài có hai thằng cu lớp 10 sang gạ kèo. Anh, lớp anh có làm kèo bóng không ạ? Hai thằng cu tới trước mặt Trần Thiên Nam chào xong gạ kèo, hắn nhìn bọn bạn lớp thấy chúng nó nhảy ra liền gật đầu. Ok, chốt kèo nhẹ nhàng tình cảm thôi, bọn anh già rồi chúng mày trẻ khỏe phang gây chân bọn anh thì hỏng. Ok anh, kèo nhẹ nhàng, bọn em đâu dám chơi dũng sĩ diệt ống đồng với lớp anh đâu, ra cổng chạy kiểu gì? Trần Thiên Nam gật gù, bọn này mà dũng sĩ diệt ống đồng ra cổng túm lấy đấm bỏ mỡ luôn, vì cái tội hổ báo lao nháo, thằng Lân từ lần trước chỗ tài hóa thân thủ môn thành Manchester tự nhiên vị trí bắt gôn là của nó, bọn trong lớp phân chia nhau đủ 11 người, Trần Thiên Nam vẫn đá hậu vệ, thằng Khánh Công từ nó đá tiền đạo chính, cờ Cristiano Ronaldo phiên bản của lớp. Cả hai lớp chia nhau ra mỗi đội bên cổ vũ lớp mình, còn đám con gái lớp 10 không cổ vũ lớp mình mà chạy sang phần lớp Trần Thiên Nam cổ vũ. Anh Nam cố lên. Hoa, mày ơi anh ý đẹp trai như sao Hàn. Đẹp trai học giỏi, nhà giàu, hình mẫu lý tưởng nam chính của tao. Anh Khánh là của tao nhé. Trần Thiên Nam đen mặt nhìn cái em lớp 10 ở ngoài hò hét của Vũ, đám con gái lớp Trần Thiên Nam tựa hồ không ghét bỏ các em lớp dưới mà nhiệt tình cùng cổ vũ chung, đám con trai lớp 10 trong sân sĩ khí bị giảm một nửa luôn. Bắt đầu. Lớp bên kia có 3 tiền đạo đá như tổ hợp tam tấu Ronaldo, Bale, Benzema thủ thành Manchester Lân MC nhanh chóng bị hạ gục trước góc chữ A mẹ, bọn này đá như siêu sao trời Âu. Thang Lân vào lưới nhặt bóng ném trở lại chính giữa, bên kia 3 tiền đạo thể hiện kỹ năng như múa đảo bóng lừa qua hầu hết hàng thủ, Trần Thiên Nam bị các em nó lừa bóng qua hàng muốn cắm mặt chui qua luôn. Hắn phải công nhận ba thằng này đã kinh thật. Mèo. Quả bóng cong như quả chuối lao tới góc hiểm, thủ thành Lân MC lần này bay như đại bàng gãy cánh may mắn hất được bóng ra ngoài, Trần Thiên Nam cùng đám trong lớp giơ ngón cái với thằng bạn vì pha cản phá thần sầu vừa rồi, trận đấu diễn ra nghiêng dần về một bên các em thể hiện kỹ năng, thằng Lân đã ướt đẫm người vì những pha cản phá bóng, 10 quả siêu phẩm thì 9 quả nó từ chối bàn thắng, ba thằng tiền đạo lớp các em cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thay đổi chiến thuật chúng mày, tấn công tổng lực. Hội ý như trận chiến thật sự, song xuôi anh em thay đổi vị trí dâng cao, Trần Thiên Nam chuyển qua đá trung phong cắm. Thằng Khánh đẩy lên cao hơn hai bên cánh lùi về sau, nhận được bóng chuyển tới thằng Khánh sỏ bóng qua háng hậu vệ đối phương, vung chân sút một quả bắn thẳng vào trong lưới trước sự ngơ ngác không kịp phản ứng của thủ môn. Tiểu ăn mừng quen thuộc, thằng Khánh bật người lên rơi xuống vung tay ăn mừng, cả bọn đều chạy tới giơ ngón cái, tỷ số 1 đều cho cả hai đội, bọn con gái lớp hét ầm lên, cả các em lớp 10 cũng hét ầm lên hô tên thằng Khánh. Lại một pha bóng động chuyển tới, Trần Thiên Nam làm một pha chồng xe đạp ngược vô lê xé toạc lưới đối phương, cả bọn ăn mừng hô ầm, thằng Khánh cười ý vị, Trần Thiên Nam hiểu chỉ có thể nhún vai. Hắn thật sự không coi chơi bẩn, cái thằng Khánh khỉ này lần nào cũng nghĩ hắn dùng dị năng mới tài chứ. Mèo. Khung thành của thằng Lân bị xé toạc ra bởi một quả bóng chìm, tiền đạo đối phương tiến sát tới khung thành vùng chân đá, thằng Lân đoán được hướng cũng không kịp, tỷ số nâng lên 2-2, một trận chiến khó nhọc cho cả hai đội. Nhận được bóng Trần Thiên Nam chọc khe một cái, thằng Khánh tốc độ nhanh như chớp lao lên xuyên qua cả hàng phòng ngự đối diện với thủ môn đối phương, một pha thể hiện kỹ năng xuất hụt, chân sau chạm bóng lăn qua bên cạnh thủ môn, bóng lăn vào khung thành một cách nhẹ nhàng. Trần Thiên Nam đem ánh mắt ý vị nhìn thằng Khánh. Tới lượt thằng Khánh nhún vai tỏ vẻ, có thể tin không? Dĩ nhiên là không thể tin, kết thúc với tỷ số 3-2 chiến thắng thuộc về lớp 11A1. Hai, bọn em thua phục, thủ môn lớp anh bắt kinh quá. Thằng cu em trả tiền kèo nước không khỏi lắc đầu, Trần Thiên Nam gật đầu cười. Thủ thành Manchester City Lân MC, thuê nó tốn không ít tiền. Cả lớp được một chầu nước với Bim Bim, tới trưa về Trần Thiên Nam đã thấy chị Lạc Ảnh dựa vào xe chờ hắn, trên người mặc áo phông trắng, quần đùi trắng, chân đi đôi dép tổ ong, tóc dài đen bóng đuôi ngựa, bộ dạng năng động cực kỳ. Khi nhóc, về thôi. Trần Thiên Nam gật đầu mở cửa xe chùi tọt vào trong, chiếc xe phóng đi trong ánh mắt kinh ngạc của những người khác, con bé Thảo chú môi nói. Thế mà sáng bảo đau bụng, thì ra anh Nam giả vờ giả quạ để làm mẫu, giấu chị em mình. Về nhanh con hôm này, nắng. Thương lái xe lườm lườm em gái một cái, con bé Thảo cười hì hì nhảy lên xe cả hai phóng xe trở về, vừa về tới nhà con Thảo đã lao vào trong nhà bổ tới chỗ chị Lạc Ảnh đang cầm xoáy chấm mưa ăn. Em chào chị, em là Thảo em gái anh Nam. Lạc Ảnh nhìn hai chị em thương Thảo gật đầu. Chị là đồ đệ của ông ngoại hai đứa, chị tên là Ảnh. Hoa. Chị là tinh giả chân truyền đệ tử ông ngoại. Ừ, giống như hai đứa tôi, hai đứa tính luôn là người của Nam Sơn. Chị có thể bay không á? không bay được, chỉ tạm tạm gọi là lướt đi thôi, không giống thằng Nam, chị còn hâm mộ nó muốn chết đây, tí phải bắt nó mang chị đi lượn một vòng. Cơm nước xong xuôi, Trần Thiên Nam chui tọt vào trong phòng, để các em nó dọn dẹp rửa bát, bây giờ mình đường đường là một thằng anh, bắt để các em rửa, tranh rửa chúng nó cởi cho, đây chỉ là suy nghĩ của hắn, còn các em nghĩ như nào hắn mặc kệ, có ý kiến hắn mẹ cổ, cắt tiền tiêu vặt luôn, hết xin xỏ. Dậy đưa chị đi mua đồ, nhanh nào con lợn này. Buổi chiều Trần Thiên Nam bị chị Lạc Ảnh kéo đi mua đồ, đợt này về Việt Nam luôn, chỉ chờ một thời gian nữa tốt nghiệp, đồ đạc ném hết ở bên đó, hắn tặc lưỡi một cái, đúng là người có tiền có khác, mang mỗi cái sắp về, còn lại bỏ hết. Dẫn chị Lạc Ảnh sang thị trấn huyện bên phóng thẳng trung tâm thương mại lớn nhất mà đi. Đi nào nhóc. Ném con bò màu cam của mình vào trong bãi để xe, Lạc Ảnh ôm tay Trần Thiên Nam kéo hắn đi, có không ít người nhìn hai chị em với ánh mắt ghen tị hâm mộ, đàn ông ghen tị với Trần Thiên Nam vì bên cạnh có người đẹp, còn phụ nữ ghen tị với Lạc Ảnh vì xinh đẹp, giàu có, sông sâu có đáy, lòng người không đáy. Hai chị em không có quan tâm lắm tới ánh mắt của người khác nhìn mình, chung quy lại không liên quan tới cuộc đời của nhau, cần gì phải để ý, mệt xác. Mua cái này cho con bé Anh Thư, cái này cho con bé Thảo, từ cái này hợp với con bé Thương. Lạc Ảnh mua một đống đồ, Trần Thiên Nam tay xách nách mang đúng với giá trị hiện tại của mình, làm cu ly cho chị Lạc Ảnh, xong quay ra xoa xoa cằm nhìn Trần Thiên Nam một vòng cuối cùng kéo tới chỗ bán quần âu áo sơ mi, loại cao cấp giá cả khá đắt, chọn cho hắn một lúc 3-4 bộ, gói tất cả thanh toán trả tiền. Chị quên mất, thẻ của chị không dùng được ở Việt Nam. Để anh trả cho em, thế nào? Bên cạnh có một người trung niên đi tới, mỉm cười dơ ra danh thiếp với chị Lạc Ảnh, nhìn danh thiếp Lạc Ảnh cười cười. Tổng giám đốc công ty xây dựng số 3, em không dám trèo cao, trả cho chú này. Vừa xưng em xong lại trả cho chú, Trần Thiên Nam quái dị không biết chị Lạc Ảnh nhầm từ hay là cố ý nữa, người trung niên gương mặt hơi cứng lại, tấm danh thiếp chui vào trong túi láo bởi đối phương đút vào. Nhóc, điện thoại đâu, để chị quét cờ giờ đây chị. Của anh chị hết 237 triệu, đã thanh toán xong để bên em xách đổ ra xe hộ anh chị. Chương 128, sinh nhật tuổi 16 chương 128. Sinh nhật tuổi 16 Trần Thiên Nam thấy không cần thiết phải làm phiền người ta, liền nhận lấy 4 túi đồ xách đi, Lạc Ảnh không nhìn người trung niên bên cạnh cứ thế mà rơi đi, người trung niên đuổi theo. Có thể cho anh làm quen với em được không? Anh tên Tuấn Trường hy vọng được biết tên em. Đừng chú, cháu còn nhỏ tha cho cháu đi, bị ông chú. Lạc Ảnh mở cửa xe vẫy vẫy tay với người trung niên, Trần Thiên Nam nhìn một cái không biết phải suy nghĩ kiểu gì, ông chú này có ý định nuôi sủ gà baby chắc. Điệu bộ ánh mắt lời nói, hẳn là ý này, bất quá chọn nhầm đối tượng. Nhìn chiếc xe làm bùa hựa y nỉ phóng đi, người đàn ông sững sờ. Tổng giám đốc công ty xây dựng số 3 mà bản thân tự hào, tấm một bài để mồi chài mấy em gái ham tiền, có tác không? Chọn nhầm người có tiền ý định muốn bao nuôi người ta, buồn cười, tự chắt phấn lên mặt cũng không bằng một quặng lông người ta. Trở về nhà ném một đống đồ vào phòng con bé Anh Thư, chị Lạc Ảnh ngủ luôn cùng con bé, nhà bên kia có rộng thật nhưng chẳng ai muốn sang ở, cứ chọn chen chúc bên này, nhà cửa chen chúc vui vẻ ấm áp, trong bữa cơm tối cả nhà trò chuyện chủ yếu là chuyện của chị Lạc Ảnh, kể lại một số chuyện xảy ra ở Trung Quốc khi đi du học. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Loan, hắn đã chuẩn bị một cái lắc tay làm quà tặng. Hai người đã hẹn trước Trần Thiên Nam đón Kiều Loan ở cổng trường, hôm nay không phải ngày nghỉ, có lịch học cả ngày, 4 giờ chiều hắn đã có mặt ở cổng trường trung học phổ thông nơi mà Kiều Loan đang học, thuộc trường tốt đầu của thành phố Hà Nội. Cho cháu cốc nhân Trần Cơ ơi. Đợi cô chút, của cháu đây. Cháu xin. Trần Thiên Nam ngồi quán trà đá vỉa hè ngồi đợi Kiều Loan, uống cốc nhân Trần cho mắt ruột, uống nước trẻ cồn cào khó chịu, đợi tới 16:30 học sinh bắt đầu đi ra, hắn có chút hứng thú nhìn, học sinh nữ ở đây có đồng phục là váy, chân đeo giày hoặc dép quai hậu, có học sinh đã mặc cả áo khoác nhưng bên dưới vẫn mặc váy, có người mặc quần đồng phục. Hắn cảm thấy trường mình còn thoải mái chán, mặc mỗi cái áo học sinh quần dài tự do, giày dép đều được không có quy định gượng ép học sinh. Không khó để thấy hình bóng Tiểu Loan đi ra, giống như một người một thế giới vậy, xung quanh không có ai lại gần, gương mặt lạnh nhạt không che đi vẻ xinh đẹp, ánh mắt đang tìm kiếm xung quanh, Trần Thiên Nam trả tiền cốc nhân Trần rồi sang đường đi tới. Tiểu Loan tặng cậu. Một nam sinh đẹp trai mang theo một bó hoa hồng ở chính giữa cổng trường tặng hoa, Trần Thiên Nam đi tới gai gái mũi, hơi có chút kinh dị, vậy mà hắn tới lại đúng lúc nha, chuyện như đùa lại gặp phải. Tiểu Loan mỉm cười. Đám học sinh xung quanh thấy Loan cười tưởng nam sinh kia chiếm được hảo cảm của nữ thần đều ghen tị không thôi, nam sinh cũng sững sờ nhìn nụ cười kia của Kiều Loan, đây là lần đầu tiên thấy Kiều Loan cười tươi như vậy, trái tim nam sinh đập liên hồi dơ bó hoa chờ đợi đối. Phương nhận, tới không đúng lúc rồi. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nhìn Kiều Loan chạy tới bên cạnh mình, không nhịn được cười vui vẻ xoa xoa đầu Kiều Loan trêu chọc, nam sinh gương mặt cứng đờ nhìn Kiều Loan vụt qua người mình chạy về phía sau, quay lại nhìn cảnh tượng Trần Thiên Nam xoa đầu Kiều Loan, địa bộ tình cảm nụ cười trên môi nam sinh tắt ngụm, đám học sinh xung quanh mới giật mình bỡ lẽ. Không phải nữ thần cười với nam sinh kia, mà là người ở phía sau. Hoàng tử Diano đúng không chúng mày? Giống quá, bên ngoài còn đẹp trai hơn trong video, góc nghiêng kia không sai được. Hoàng tử Diano cùng nữ thần băng giá, chuyện luôn tình thời hiện đại vậy mà tao có thể chứng kiến. Tiểu Loan chu môi, Trần Thiên Nam nắm tay Tiểu Loan kéo đi. Đi thôi, ở đây người ta rút dao thịt tớ đến nơi bây giờ. Tiểu Loan bên trên mặc cái áo khoác trường, phía dưới mặc một cái quần bò xanh ống rộng, chân đeo một đôi giày mai trắng, tóc búi đuôi ngựa, trẻ trung xinh đẹp lạnh lùng, leo đeo theo Trần Thiên Nam. Đám học sinh phía sau ngơ ngác nhìn theo cặp đôi tựa như ngôn tình rời đi. Nam sinh nhìn bó hoa trong tay hụt hẫng bước vào trong thùng rác ở một bên. Đi mua bánh sinh nhật nhá. Dạ. Tiểu Loan biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Trần Thiên Nam mang Tiểu Loan tới một tiệm bánh sinh nhật lấy một mẫu bánh nhỏ nhắn xinh xắn, thêm ít phụ kiện chờ cho chị chủ quán gói bánh xong mang ra. Sinh nhật bạn gái em à? Dạ, vâng chị. hai đứa đẹp đôi lắm, cho chị chụp một bức ảnh được không? Chị làm hình ảnh lưu giữ ở quán. Trần Thiên Nam nghiêng đầu nhìn Kiều Loan. Được chị, sau này em dẫn con em qua đây nhìn ảnh bố mẹ nó hồi còn trẻ. Hi hi, chỉ sợ quán chị dẹp tiệm mất rồi. Chị chủ quán bánh cười tươi, lấy điện thoại chụp vài tiểu ảnh, thanh toán tiền xong cả hay rời đi, để lại chị chủ quán nhìn theo. Hai đứa đẹp đôi quá, tựa như nam nữ chính ngôn tình vậy. Chọn một quán nước có cảnh sắc đẹp, cả hai người đi vào tìm một chỗ trong góc ngồi xuống đợi nước mang lên. Trần Thiên Nam lấy bánh chuẩn bị sẵn sàng, đội cái mũi sinh nhật cho Kiều Loan. Em gửi anh chị. Mình cảm ơn. Nước được mang lên, Trần Thiên Nam đốt nến cười tươi nói: Chúc mừng sinh nhật tuổi 16 nhé cô gái, chúc cậu luôn luôn xinh đẹp, học giỏi, đạt được ước mơ của mình, thành công trong cuộc sống, và dĩ nhiên là phải có tớ nữa. Kiều Loan nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm cái gì đó, sau đó mở mắt thổi tắt nến, giơ tay quẹt bánh kem quẹt lên chóp mũi Trần Thiên Nam. Biết tớ ước gì không? Chắc là ăn mãi không béo. Cắn chết cậu bây giờ, thì hì tớ ước sẽ được ở bên cậu mãi mãi, được cậu nuông chiều, chăm sóc tớ cả một đời. Trần Thiên Nam lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nói: Phí mất một điều ước rồi, biết vậy để tớ ước hộ. Kiều Loan ăn bánh kem nhìn hắn hỏi: Cậu sẽ ước gì? Thật sự muốn nghe à? Dĩ nhiên muốn. Tớ sẽ ước cậu không phải khổ sở vì chăm sóc chồng con, có chị có em vui vẻ cùng tớ sống hết một đời. À, con lợn này to gan, cắn chết cậu. Tiểu Loan túm eo hắn mà bạn, điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Thiên Nam tại đây luôn. Ở bên cạnh có một gia đình ba người, người bố bế con gái trong lòng cười vui vẻ nói với Sang: Thằng em trung trí hướng với anh, ngày trước sinh nhật anh cũng ước như vậy, đáng tiếc không linh, bị chị nhà hành hạ kém chút nữa đi viện. Chị vợ lườm chồng muốn cháy cả người, con gái trong lòng bố thấy mẹ như vậy đứng ra bảo vệ. Bố của con, mẹ không được nhìn. Rồi rồi bố của con, mẹ không thèm vào. Trần Thiên Nam nắm tay Tiểu Loan đi trên đường, ngắm nhìn dòng người bộn bề qua lại dưới đường. Đi xem phim hay đi trung tâm thương mại chơi trò chơi. Tớ nghe cậu. Tiểu Loan không chọn lựa mà chuyển sang nghe lời hắn, Trần Thiên Nam cảm thấy xem phim hơi nhảm liền chọn đi trung tâm thương mại chơi. Cả hai đi từ tầng 1 tới tầng 5 tòa trung tâm thương mại, chơi đủ loại trò chơi, từ bắn súng, đua xe, gắp gấu mẹ không. Không có. Vậy đi bộ về. Tớ muốn cậu con cơ. Lên đây. Dạ. Tiểu Loan lưng meo cặp sách, tay trái ôm một con sói xám, tay phải cầm một cốc trà sữa, thỉnh thoảng lại đưa cho Trần Thiên Nam uống một cái, song tự mình uống không ngần ngại gì cả. Đẹp không? Đẹp. Lời nói không có chút tình cảm nào cả. Rồi rồi nói lại, đẹp lắm. Tiểu Loan lắc lắc cổ tay trái trước mặt Trần Thiên Nam, cái lắc tay hắn vừa tặng đã yên vị ở cổ tay Tiểu Loan. Hắn phát hiện khi yêu vào nhiều lúc hai đứa cứ như bị ấm đầu vậy, hành động không giống lúc bình thường cho lắm. Thả Tiểu Loan ở trước cổng nhà. Vào nhà đi, muộn rồi. Dạ. Tiểu Loan gật đầu kiễng chân hôn lên má Trần Thiên Nam một cái, quay người chạy vào trong nhà không quên quay lại vẫy vẫy tay chào hắn. Trần Thiên Nam lắc đầu cười vì bộ dạng của Kiều Loan, cô vợ nhỏ này nhiều lúc thích làm mấy cái trò y như trẻ con. Chương 129, đại phá cổ mộ. Chương 129, đại phá cổ mộ. Lê Khải nhìn cánh cửa mộ thất được mở ra, con ngươi khẽ co rút lại nhìn về phía trước, ngôi mộ này được bày theo bố cục huyệt trong huyệt, mộ trong mộ, từ bên trong hai cái xác người đen kịt đứng hai bên trái phải sau cánh cửa u tối, bên trong vậy mà lập loè ánh lửa xanh lam quỷ dị vô cùng. Với kinh nghiệm của mình, Lê Khải không chút nào kinh ngạc, khớp hồng xuất hiện trong tay. Gào. Hai cái xác đột nhiên mở mắt, đôi con ngươi đen kịt hướng về Lê Khải gào một tiếng đinh tai nhức óc. Lê Khải cười nhạt, khớp hồng trong tay chặt đứt cổ một con, tung chân đạp một con khác vào tường. Khớp hồng sau khi chém rụng đầu một con lập loè huyết quang cắm thẳng vào đầu con còn lại, cả hai cái xác chết đen kịt dưới đất từ từ tan thành đám bụi bay đi. Lê Khải bế khí nhảy lùi về sau không chút nào khinh thị, ném một mũi lửa vào trong lập tức bốc lên lửa xanh lập loè bùng lên một lúc mới từ từ tắt đi. Lê Khải trong tay khớp hồng nắm chặt tùy thời xuất động, hơn một tháng thời gian với thực lực của mình mới có thể phá được hai tầng mộ thất, được bày bố theo bố cục huyệt trong huyệt mộ trong mộ. Tầng mộ thất này đã là tầng thứ ba, bản thân Lê Khải không biết rốt cuộc mộ này là của ai. Thuật sĩ nào lại có thực lực cao cường bảy bố ra được mộ huyệt như vậy, tuyệt đối không phải hạ tưởng. Mộ thất này là thuật sĩ Phương Nam bố trí. Lê Khải nhìn thấy những biểu tượng được khắc trên những phiến đá bên trong hành lang hơi kinh ngạc, trên bức tượng có khắc đồ án hình vẽ, điều làm Lê Khải kinh ngạc chính là một con rồng được khắc họa. Lê Khải nhận ra đây là rồng thời Lý họa tiết cực kỳ rõ nét, còn ý nghĩa của những hình khắc họa này Lê Khải không hiểu ẩn ý trong đó, khẽ liếc qua rồi cẩn thận bước về phía trước, không dám có chút phân tâm. Viên đá dưới chân Lê Khải vừa đạp vào luôn xuống, Lê Khải sắc mặt kỳ biến, thân thể hóa thành tàn ảnh lao về phía trước. Phía sau vô số mũi kim phóng ra từ trong hai vách tường, nhiều đến phủ kín cả không gian thông đạo mộ thất. Lê Khải phở phào một hơi giận cả tóc gáy nhìn về phía sau thông đạo có hàng vạn chiếc kim độc phóng ra, toàn thân tỏa ra u quang lập lòe. Thuật sĩ nào có thể bố trí một thất như vậy? Đường đường là một khí cảnh cường giả cảm giác có chút nhai không nổi. Lê Khải tiếp tục tiến về phía trước, bước chân chuyển biến bước theo đồ án thất tinh bắt đầu, vượt qua được thông đạo mộ thất, tiến vào một không gian lớn hơn. Thi tướng, hít một hơi khí lạnh nghìn hơn 1000 thân thể mặc chiến giáp, trong tay chống kiếm đứng nghiêm trang thành hàng trước mặt. Ở phía sau một cánh cửa đá từ từ hạ xuống chặn lại đường lui của Lê Khải, chuyện này nằm trong dự đoán của Lê Khải, không hề có ý định rút lui nên chẳng quan tâm đường lui của mình bị chặn, còn 3 năm thời gian chết trong này thì có làm sao đâu. Như cảm nhận được người sống tồn tại, hơn 1000 thi tướng thân thể bặm mẹo, bùi bám trên chiến giáp rơi xuống mặt đất, tiếng nhấc kiếm, tiếng kêu gào vang lên, Lê Khải nhìn hơn 1000 thi tướng cũng phải tặc lưỡi không thôi, không biết thuật sĩ nào lại có thể dùng đại thủ bút như vậy. Cái gọi là thi tướng chính là người khi có sống có chức vụ tướng lĩnh trong mình, là tướng lĩnh chinh chiến xa trường tuốt qua gương máu, tắm mình trong biển thây, không phải là tướng lĩnh ngồi trong trướng. Đồng chỉ huy, khớp hồng trong tay run rẩy một cái như kích động, Lê Khải cười cười lẩm bẩm: Ông bạn già, cùng ta chiến một trận, sống có thể trở ra tiêu diêu thế gian, chết thì cùng ta chôn thây nơi đây đợi người hữu duyên. Lê Khải huy kiếm lao lên, cùng hơn 1000 thi tướng chiến đấu, kiếm khí bay đầy không gian, thi tướng dính đòn cả thân thể bị chém nát vụn, rơi thành những bộ xương khô, chiến giáp mục nát rơi đầy mặt đất tạo thành âm thanh kim loại nặng nề. Những thi tướng này không còn ý thức, bị thuật sĩ dùng một phương pháp kỳ dị chấn giữ luyện đục, trở thành một loại sát sống tựa như cương thi, chúng chỉ hành động như một loài dã thú với bản năng giết chết con mồi. Tất cả chen nhau lao lên không có trật tự, nếu chúng được chỉ huy tạo thành vòng vây công theo hàng ngũ, Lê Khải tự mình chỉ có thể bỏ chạy không dám quần chiến với chúng, một người đấu ngàn người. Đừng có đùa, cho dù là khí cảnh cường giả cũng bị loạn quyền đánh chết. Chém bay đầu con thi tướng cuối cùng, Lê Khải ngồi dạng háng dưới đất thở hổn hển, tay nắm khớp hồng lẩm bẩm. Mệt chết mất, da sắp chết xương cốt không còn tốt nữa rồi. Lê Khải đảo mặt nhìn quanh khắp nơi, không có lối đi khác cũng không đội mà ngồi trên đất, lấy từ trong bã lỗ sau lưng ra một ít đồ ăn nước uống, cùng một viên thuốc đen nhét vào miệng, bổ sung thể lực, khôi phục năng lượng. Nghỉ ngơi đầy đủ, Lê Khải đi quanh, tìm kiếm chỗ thông khí, đèn tin rọi qua một khe hở, khớp hồng trong tay lập tức một kiếm vung ra, vách đá bị chém ra một cái lỗ, phía sau có lối đi vừa cho một người nham nhở đá nhọn, Lê Khải chui vào bên trong khớp hồng trong tay mở đường rộng rãi, đây không phải lối đi chính, bất quá đây lại chính là lựa chọn mà Lê Khải muốn. Ầm. Vách đá bị chặn lại nổ tung, Lê Khải bước ra một ngôi mộ địa không gian lập tức bùng lên lửa xanh lẻ bốc cháy, Lê Khải không có gì giật mình, nơi đây thiếu khí được mở ra những ngọn đuốc mỡ cá heo tựa như đã tắt gặp ổ xì mùi lửa lập tức cháy lên, giới thuật sĩ gọi đây là lửa âm. Lại là quan tài đá. Lê Khải một trường đẩy văng nắm quan tài đá nặng tới mấy trăm cân văng ra, thân thể nhảy lùi về sau bế khí, một lúc lâu không có thứ gì kỳ quái, Lê Khải đi lại nhìn vào quan tài, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Lê Khải giật bắn cả mình. Thứ chết tiệt gì đây? Trong quan tài là một người phụ nữ, thân thể mọc đầy lông trắng, tựa như một con vượn, nhưng gương mặt xinh đẹp đích xác lại là của một con người, tuy không có chút huyết sắc nào nhưng làm Lê Khải cảm thấy quái dị chính là thứ này còn sống, lỗ mũi đang từ từ hít thở những luồng không khí vừa thông vào, từ từ cả người nó run lên, hai con mắt mở trừng, trắng dã chỉ có con người, nhai mồm lộ ra bốn cái răng nhanh sắc nhọn nhảy ra khỏi quan tài đá nhào tới Lê Khải. Khớp hồng trong tay Lê Khải lập tức chém vào phần bụng hất văng thứ kỳ quái kia về sau, y phục bị chém rách, lộ ra bên trong thân thể lông trắng phủ kín, chỉ có gương mặt giống như con người, còn lại y hệt như một con vượn lông trắng. Cái thứ gì đây không biết. Khớp hồng một kiếm chém không cắt nổi lớp lông của đối phương khiến Lê Khải gương mặt nghiêm nghị cẩn thận quan sát thứ người không ra người, vượn không ra vượn trước mặt. Gừ. Cái miệng kia phát ra kêu sóng âm đẩy lùi cả Lê Khải về sau, nó một lần nữa lao lên vồ tới chỗ Lê Khải. Ầm. Vách tường bộ một quyền của thứ kinh dị đánh nát, Lê Khải tránh né chính diện tìm ra sơ hở tập kích, đầu không được, thân thể cũng không được, đánh nhau một hồi Lê Khải vẻ mặt càng có nhìn, thứ này tựa như đao thương bất nhập, khớp hồng là thần binh lợi khí cộng thêm bản thân tu vi khí cảnh cũng không gây ra được thương tổn, thứ chết tiệt này làm sao cứng rắn như vậy? Lê Khải nhớ tới bản cổ tịch bí sử thời xưa viết về những chuyện đặc quái, chẳng lẽ đây là Bạch Mao yêu vượn xuất hiện ở thời Lý? Chương 130, mộ địa công chúa. Chương 130, mộ địa công chúa. Trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, nhưng con yêu vượn trước mắt này thuộc vào hàng có nhai, đao thương bất nhập kiếm khí cũng không có tác dụng, sức lực, tốc độ càng ngày càng lớn, tựa hồ có thể theo thời gian dần dần lớn mạnh. Lê Khải meo con mắt lại thành một đường cong, yêu vượn lao tới hai năm đấm đập mạnh xuống, Lê Khải nhảy lùi lên không trung, khớp hồng đâm thẳng vào cái miệng đang há ra nhai răng. Phật. Khớp hồng xuyên thủng đầu yên vượn, tiếng rít gào đau đớn vang lên, yêu vượn ngã lùi về sau tay đưa lên tựa như muốn rút khớp hồng khỏi miệng. Lê Khải thấy đã tìm được điểm yếu, khỏe miệng nhếch lên thi triển lạc hồng kiếm pháp, chạm đoạn sơn hà. Ầm. Cái miệng yêu vượn nổ tung thành những mảnh da thịt, cái đầu yêu vượn nổ toác ngã xuống mặt đất, từ từ trên người lông trắng co vào bên trong xuất hiện một thân thể thiếu nữ không đầu tựa như vừa mới chết xuất hiện trên mặt đất. Lê Khải thu lại khớp hồng nhìn thi thể nhăn mặt nói, là thuật pháp của thuật sĩ kia, không phải Bạch Mao yêu vượn, hay Bạch Mao yêu vượn xuất hiện trong tạp quái kia là thủ bút của thuật sĩ bố trí của mộ này tạo ra. Muốn ngăn cản thứ gì? Hay nơi này là nơi an nghỉ của chính hắn? Trong đầu Lê Khải có rất nhiều câu hỏi, đáng tiếc không có ai trả lời cho những câu hỏi đó. Lê Khải nhấc kiếm tự mình đi tới quan tài đá quan sát một lần nữa, khớp hồng chém xuống đáy quan tài, quả nhiên một lối đi khác đen ngòm xuất hiện. Lê Khải ném một ngọn đuốc gầm vào bên trong, thấy không gian là một hang động tựa như cái giếng, không có gì nguy hiểm đèn tin được đeo lên trên chắn, sau đó nhảy thẳng vào bên trong, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới, xuống hơn 100 mét phía dưới thân thể Lê Khải nhẹ nhàng chạm đất, lửa âm ở những ngọn đuốc treo trên tường bốc cháy tạo ra ánh sáng u quang lập lòe. Thân thể Lê Khải lóe lên vài cái đã xuất hiện ở cuối hàng lang u tối, nhìn cảnh tượng trước mắt Lê Khải kinh ngạc, nơi này nào phải mộ thất u tối nữa, là một cảnh tượng tựa như thiên đình, lâu đài tòa cát, kiến trúc bay lơ lửng trên không trung, bầu trời nơi này có một màu trắng ngăn cách tựa như là những đám mây, nơi này vượt qua cả sự hiểu biết của Lê Khải, tựa như nơi chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Lê Khải bước một chân tới cả người dường như vừa chui vào bên trong một cái bong bóng, quay đầu lại không thấy lối đi u tối vừa rồi đâu, cả không gian bị ngăn cách bởi một lực lượng thần kỳ nào đó. Nhìn toàn kiến trúc tựa như lăng tiêu bảo điện trước mặt, Lê Khải không nhịn được hít một hơi khí lạnh, con ngươi co rụt lại thấy ở năm góc có năm viên đá năm màu, kích thước không đồng nhất, hình dạng không giống nhau. Ngũ hành thiên thạch. Nhìn vào khối đá màu xanh lam, Lê Khải hơi thở gấp rút, năm đó chỉ một cục bằng ba ngón tay đã giúp bản thân đột phá khí cảnh, hiện tại nơi này có năm tảng đá to không biết hơn bao nhiêu lần so với viên mà bản thân dùng để đột phá, Lê Khải tưởng chừng mình không biết kích động là gì, hôm nay như gặp người trời, kích động hiện rõ lên gương mặt. Lê Khải thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái bay vọt lên không trung rơi vào chính điện lầu cát, ở bên trong không gian nhẹ bẫng, chỉ một cái nhún bình thường lại có thể bay xa như vậy, những kiến trúc lầu các này có thể lơ lửng trên không tựa hồ liên quan tới thiết kế đặc biệt của nơi này, nhìn bốn chữ nôm ở chính giữa điện con ngươi Lê Khải có rút. Mộ địa Lê Nguyên. Đây lại là mộ địa của một vị công chúa. Lê Khải khiếp sợ không thôi, mộ địa hoàng đế Lê Khải vào không chỉ một lần, chưa từng gặp cảnh tượng nào kỳ dị đến vậy, nơi này lại là mộ địa của một vị công chúa, vậy người này là ai? Đây chính là đại thủ bút của thuật sĩ kia. Cảnh giới của người này chỉ sợ vượt ra nhận thức của Lê Khải. Lê Khải đẩy cửa đại điện ra, điều làm Lê Khải giật mình nhìn thấy một gương mặt u buồn đang nhìn sang, sau đó trong mắt có ánh sáng phát ra, người kia đang chống cằm ngồi vắt chân ở trên ghế rồng đứng dậy, là một vị công chúa đẹp như thiên tiên, quần áo trên người lấp lánh quang huy, Lê Khải da gà nổi lên nguy cơ mãnh liệt tê dần cả da đầu. Lê Tường là chàng. Thân ảnh kia đã xuất hiện chớp mắt một cái đứng trước người Lê Khải, hai bàn tay như ngọc sờ lên gương mặt của Lê Khải, đôi mắt kia mang theo thương nhớ mãnh liệt nhìn chằm chằm Lê Khải. Người con sống. Ôi mẹ ơi, không lẽ mình chúng độc sinh ra ảo giác? Cảm nhận được nhiệt độ của đôi tay mềm mại trên mặt mình, trong đầu Lê Khải nổ ầm ầm những suy nghĩ kinh thiên chạy qua, bản thân một cường giả vượt qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử, đặt bước chân vào cảnh giới võ đạo cổ kim tiền nhân không có mấy người bước tới, hôm nay tựa như gặp phải một chuyện kinh khủng còn hơn cả bản thân sắp chết, cảm giác không biết là thật hay ảo giác làm cho Lê Khải không im lặng không biết phản ứng như thế nào, vung một kiếm chém chết người trước mặt, hay là nhảy lùi. Về sau tát lên mặt mình để dùng đau đớn thoát khỏi ảo giác. Lê Tường ta rất nhớ chàng. Cả người vị công chúa kia ôm chầm lấy người Lê Khải, nước mắt rơi ra trên gương mặt xinh đẹp, Lê Khải cảm nhận được giai nhân trong ngực khóc nức lên, luôn cũng không biết phải làm sao, thật sự Lê Khải không biết đây là mộng ảo hay thực tại nữa rồi. Ta không phải Lê Tường, ta tên Lê Khải. Vị công chúa trong ngực Lê Khải nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt, nở một nụ cười chua xót. Chàng tại sao lại lừa thiếp? Một mình thiếp ở đây cô độc quên cả thời gian để đợi chàng quay lại, chúng ta từng thể sẽ sống cùng nhau tới khi sông cạn đá mòn, đời đời bên nhau, tại sao lại bỏ thiếp ở lại lẻ loi một mình, bây giờ chàng quay lại đừng hòng bỏ thiếp một lần nữa. Lê Khải như đang nghe được chuyện thần thoại, gương mặt ngơ ngác không biết nên nói cái gì, nên làm chuyện gì cho đúng, vị công chúa kia ôm chặt lấy Lê Khải khóc nấc không ngừng. Tỉnh lại, đây nhất định là ảo giác. Cắn thật mạnh đầu lưỡi phun ra máu tươi, nhắm mắt lại vận chuyển nội lực toàn thân muốn làm thanh tỉnh độc tố trong người, qua một vòng đại chu thiên vận khí thông thuận, Lê Khải một lần nữa mở mắt ra. Ôi mẹ ơi, khung cảnh vẫn như vậy không có gì thay đổi, trong ngực vẫn là tiếng khóc nấc của vị công chúa nọ, Lê Khải gương mặt bặm mẻo. Cứ như vậy một người cứng đờ một người khóc tới khi cái bụng của Lê Khải vang lên âm thanh. Họ trước tiên có thể buông ta ra được không? Lê Khải đẩy đẩy cái đầu trong ngực mình ra, trong đầu tưởng tượng ra đây nhất định là một bộ xương trăng chứ không phải con người thật, cẩn thận sợ đối phương phát cuồng dùng xương sườn đâm thủng tim mình, lúc đó chết cũng không biết bị một bộ xương giết hay là do chúng độc mà chết, một cái chết nhạt toẹt làm Lê Khải có chút không thích đứng nổi. Chàng đói bụng. Ở đây không có gì ăn, ta chưa từng có cảm giác đói bao giờ. Công chúa nghe tiếng kêu từ bụng Lê Khải ngẩng đầu lên nhìn, Lê Khải không nói gì giả vờ như không nghe thấy, khớp hồng trong tay nắm chặt tùy thời một kiếm bổ ra. Nhưng làm cho Lê Khải đau khổ chính là khớp hồng tựa như e ngại một cái gì đó thân kiếm run rẩy, linh tính 10 phần sợ hãi, điều này làm cho Lê Khải chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Lê Khải lấy đồ ăn từ trong bạ lộ ra ngồi xếp bằng ở cửa điện ăn uống, công chúa đôi mắt to tròn nhìn Lê Khải ăn, bộ dạng nén nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bánh mì trong tay Lê Khải. Muốn ăn? Công chúa gật gật đầu, Lê Khải lấy ra một cái bánh mì túi đưa cho đối phương, giống như Lê Khải vừa nãy bị công chúa học rất nhanh bóc vỏ bánh mì ra rồi cắn một cái thật lớn giống Lê Khải, địa bộ nhìn rất hài hước. Uống nước không nghẹn. Lê Khải trợn mắt trắng dã nhìn đối phương. Trong đầu thì toàn những suy nghĩ điên cuồng chạy qua, người này thật sự còn sống. Ôi mẹ ơi, Lê Khải ta sống tới tuổi này rồi còn gặp chuyện quỷ dị như vậy. Đa tạ chàng. Chương 131, 16 cái con khỉ gió chương 131, 16 cái con khỉ gió Lê Khải con mắt đảo đảo nhìn vị công chúa đang ăn bánh mì, bộ dạng như chưa bao giờ được ăn thứ ngon không bằng, Lê Khải ho khủ khủ bắt đầu đảo móc thông tin. Có một số chuyện xảy ra ta không rõ, có thể nói cho ta biết không? Được chàng muốn biết chuyện gì? Cô tên gì? Thiếp tên Lê Miên Miên. Bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. 16 cái con khỉ gió, ta mà tin liền tự mình đem kiếm chặt đầu, Lê Khải thầm nghĩ trong đầu, càng hỏi Lê Khải càng kinh dị, Lê Miên Huyên trí nhớ mơ hồ không nhớ rõ nhiều chuyện trước kia, chỉ nhớ chuyện mình bị quan binh đuổi giết, Lê Tường cùng các tướng lĩnh mang theo nàng chạy trốn tới đây thì chỉ còn hai người Lê Miên Huyên cùng Lê Tường còn sống, Lê Tường bộ dạng tuổi tác tương tự với Lê Khải hiện tại, nhìn độ ngoài 40, còn Lê Miên Huyên vì sao lại yêu Lê Tường thì là chuyện của sau này, sau khi bị đuổi giết hai người lưu lạc mấy năm bên ngoài. Châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Lê Khải nghe chuyện xưa không khỏi cảm thán một hồi. Theo phán đoán của Lê Khải theo những gì mà Lê Miên Huyên nói, suy đoán rất có thể Lê Miên Huyên là công chúa của nhà Tiền Lê, càng nghĩ Lê Khải càng kinh, nhà Tiền Lê kết thúc năm 1009 đến hiện tại là hơn 1000 năm, có thể sống hơn 1000 năm. Làm gì có chuyện đó chứ? Huyên Huyên vậy cô làm sao lại ở đây? Chàng không còn nhớ gì nữa sao? Khu khu, ta không phải Lê Tường, ta là Lê Khải. Lê Khải thậm chí còn nghi ngờ Lê Tường trong lời nói của cô công chúa này rất có thể là tổ tiên của mình cũng nên, bất quá chỉ là suy đoán, chứ gốc rễ thật sự nhà mình qua hơn 1000 năm có ma mới biết từ đâu mà ra. Lê Miên Huyên trồm tới đè lên người Lê Khải chắc định nói. Chàng là Lê Tường không sai được. Được rồi, ta là Lê gì cũng được, ngồi xuống tử tế nói chuyện. Cảm giác vị công chúa Lê Miên Huyên này đầu óc tạm thời không được bình thường nên Lê Khải nín nhịn chịu thiệt. Lê Miên Huyên ngồi đối diện với Lê Khải cứ chăm chú nhìn. Nơi này là chàng chuẩn bị cho ta, chàng nói số mệnh của ta đã hết vì thế mới làm nơi yên nghỉ cho ta. Sau đó chàng rời đi, một thời gian sau mang trở về một viên thuốc đen nói là thuốc trường sinh đưa cho ta uống, sau đó ta không còn nhớ gì nữa, đến khi tỉnh lại không thấy chàng đâu, ta đợi chàng trở lại, cuối cùng chàng vẫn giữ lời hứa quay trở lại đón ta. Trong đầu Lê Khải nổ ầm ầm, thuốc trường sinh. Trên đời này thật sự có cái thuốc đó. Làm cái gì có cơ chứ, nhưng mà người trước mặt này hình như còn sống sờ sờ, nhiệt độ cơ thể, hơi thở, ngay cả nội khí mạnh mẽ vô cùng không thể giả đi, chuyện này tựa như chuyện trên trời, Lê Tường kia cũng quá trâu bỏ đi, vậy mà có thể làm ra cảnh tượng như này, hắn đâu phải người chứ, thuật sĩ Lê Tường tại sao trong sử sách không có người nào như vậy. Lê Khải sống hơn 100 năm gần xuống lô đến nơi rồi lúc này đầu như là hết công suất, bước khói trắng không tài nào tưởng tượng ra nổi chuyện đang xảy ra với mình, Lê Nguyên Huyên chấp chấp đôi mắt lại gục đầu vào trong ngực Lê Khải nỉ non. Lần này chàng không thể bỏ ta đi. Chúng ta ở lại đây sống tới khi sông cạn đá mòn. Sống cái khỉ khô, Lê Khải chửi ầm trong đầu, ở lại đây làm cái gì có chuyện đó, với năm khối ngũ hành thiên thạch Lê Khải có 3 thành cơ hội thử đột phá tìm kiếm cảnh giới cao hơn, trước kia Lê Khải không cho rằng còn có cảnh giới cao hơn khí cảnh, muốn trước khi chết chuẩn bị ít đồ đạc tốt cho đám con cháu mình, gặp được Lê Nguyên Huyên bản thân Lê Khải dám chắc mình không đánh lại người ta, cảm nhận được nội khí trong cơ thể Lê Nguyên Huyên mạnh mẽ khó tả, cảnh giới tuyệt đối không phải khí cảnh có thể so sánh. Ta phải ra ngoài không thể ở đây. Chàng phải mang theo thiếp đi cùng. Lê Khải không nói gì thêm. Đứng dậy chạy loạn nhìn xem ở nơi này có thứ gì đáng giá ngoài năm khối ngũ hành thiên thạch kia không, thấy một cái quan tài đá ở hậu viện Lê Khải chỉ. Huyên Huyên cô từ trong này đi ra. Đúng vậy, quan tài đá này là chàng chuẩn bị cho ta. Ta chuẩn bị cái con khỉ. Lê Khải nghĩ thầm trong đầu xong cũng không có quan tâm thêm mà chạy nhảy khắp nơi tìm kiếm đồ tốt, nơi này chẳng có gì đáng giá, được mỗi cái bề ngoài nhìn khí phách, còn lại bên trong giống tuyết. Đi thôi. Lê Khải chạy lại châu ngũ hành thiên thạch, Lê Huyên Huyên bay ngay theo phía sau. Lê Khải đặt tay lên khối thủy thiên thạch, cả người phấn chấn đẩy thật mạnh nội lực vào bên trong, viên thiên thạch di chuyển, không gian tựa như mất đi sự cân bằng nào đó những kiến trúc bên trên nghiêng ngả, Lê Khải đẩy mạnh thêm một lần nữa. Ầm ầm. Âm thanh như động đất vang lên, cả không gian lầu các bay lơ lửng từ từ sụp đổ, Lê Khải trợn mắt nhìn một màn này trong lòng không ngừng hâm mộ thủ đoạn vượt qua sự tưởng tượng của Lê Tường kia bố trí. Nam viên ngũ hành thiên thạch to cỡ đầu người nhanh chóng được Lê Khải thu lại một chỗ, ở bên cạnh Lê Miên Huyên nhìn nơi này sụp đổ không biết suy nghĩ chuyện gì. Đi mau. Lê Khải ném hết đồ trong bạ lộ ra nhét vào năm viên ngũ hành thiên thạch sau đó cong ngông lên chạy về hướng mộ thất u tối, nơi này giống như một lòng núi bị quét giống vậy từ từ sụp đổ. Lê Miên Huyên thân ảnh như ma quỷ lướt đi đuổi theo Lê Khải, một viên cự thạch từ trên trời rơi xuống Lê Miên Huyên giơ tay phách ra một trường viên cự thạch to đùng biến thành phấn vụn, Lê Khải hít một hơi khí lạnh, trưởng vừa rồi mà đánh lên người đừng nói bản thân có thể chống đỡ, có 10 người chống cũng không nổi. Mẹ ơi rốt cuộc có còn phải là người hay không? Lão yêu bà hơn 1000 tuổi, nhất định là ta đang mơ. Dưới sự mở đường của Lê Miên Huyên tốc độ hai người thoát ra mộ địa nhanh hơn. Ra đến bên ngoài toàn bộ vùng núi này chấn động như có một trận động đất lớn lún xuống đổ sập cả một dãy núi dài. Lê Khải trợn mắt trắng dã, thủ bút của Lê Tường kia không phải chuyện con người có thể làm. Người này chẳng lẽ là tu chân giả trong truyền thuyết? Sự kích động của Lê Khải qua đi, con mắt nhìn chằm chằm Lê Miên Miên. Hiện tại giải quyết lao yêu bà này hiểu gì bây giờ? Giết! Đừng có đùa có cho kẹo Lê Khải cũng không dám. Hạ độc cũng đừng nói chuyện. Ngay cả bản thân lao hạ độc mình còn chưa chắc chết, huống gì người ta? Thứ gì phát sáng chạy dưới kia Lê Tường? Chàng mau nhìn xem. Lê Miên Miên bộ dạng thích thú chỉ Lê Khải. Phía dưới con đường kia là một chiếc ô tô đang chạy trong đêm, Lê Khải khỏe miệng giật giật nhìn đối phương không có chút gì gọi là khó chịu hay trở nên giản mua sau khi thoát khỏi nơi kỳ dị kia. Chẳng lẽ trường sinh thật sự, đầu Lê Khải hoạt động nhiều tới mức muốn buốc khói đen luôn. Đi theo ta đừng nói gì hết. Thiếp biết rồi. Lê Miên Huyên bộ dạng ngoan ngoãn đi theo Lê Khải, lấy chiếc xe bán tải ném cách đây hơn một tháng ra, Lê Khải trèo lên xe, Lê Miên Huyên chui ngay theo sau. Đi qua bên kia trèo lên. Lê Miên Huyên ngoan ngoãn nhanh chóng chạy bỏ sang bên kia, học theo cách Lê Khải mở cửa chui vào ngồi, ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi, nhưng không dám hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ im lặng quan sát. Lê Khải cau mày lại nổ máy đạp chân ga phóng bèo bèo, mặc kệ là có vượt quá tốc độ hay không, bị bắt thì ném xe luôn không sợ. Chương 132, nữ quỷ mộ địa chương 132, nữ quỷ mộ địa Trần Thiên Nam ngáp dài ngồi ở hiên nhà, bộ dạng chán nản, ngày hôm nay sáng đi học như trà tấn, ba tiết văn liên tục, không hiểu kiểu gì, từ cổng một con bán tải phóng vào dừng lại ở trong sân, cụ ngoại Lê Khải bước xuống xe bộ dạng phong trần mệt mỏi. Đột nhiên hắn con mắt mở lớn thấy từ bên ghế phụ có một thân ảnh mở cửa xe lao ra nhìn đông nhìn tây, bộ dạng kia làm Trần Thiên Nam liên tưởng luôn tới một vị công chúa, léo đéo theo bên cạnh cụ ngoại đánh giá Trần Thiên Nam. Châu giả thích gặm cỏ non. Trần Thiên Nam kho khủ khủ, chẳng lẽ cụ ngoại hồi quang phản chiếu muốn lấy thêm bà cụ mới, suy nghĩ này chỉ xoẹt qua trong đầu hắn một thoáng. Lê Khải nhìn Lê Miên Huyên túm lấy áo mình bộ dạng như vợ chồng son, lại thêm ánh mắt quái dị của thằng chắt nhìn mình lắc đầu không thôi. Hì hì, đây là ai thế cụ? Bà cụ mới. Hai, nhớ bụ cụ nói đi vào mộ địa khám phá không, từ trong đó đi theo. Tới lượt Trần Thiên Nam trợn mắt trắng dã, miệng lấp nước khí, cái đầu bốn thông minh của hắn tự nhiên trở nên trì trệ, từ trong mộ địa đi theo. Cái quái gì thế, chả lẽ là một con quỷ? Lê Tường đây là hậu nhân của chàng. Trần Thiên Nam như gặp người trời, chuyện này thế quái nào nghe như chuyện ma kinh dị thế nhỉ? Ánh mắt kia nhìn hắn có chút cảm giác lạnh lạnh à nha, hắn cố nặn ra một nụ cười thân thiện, tóc gáy dựng ngược làm cho nụ cười hắn không thể nào tươi nổi. Ừm, tạm thời nói sau, trước hết đi thay quần áo, tắm rửa trước đã. Lê Khải nhận ra ánh mắt của Lê Miên Huyên mang theo vẻ ghét bỏ đối với Trần Thiên Nam thì chuyển chủ đề đẩy đối phương đi. Chẳng may con hàng này lên cơn hâm làm thịt chắt mình thì lao tự sát mất. Trần Thiên Nam cảm giác trái tim mình đã chui lên cả cổ họng, cảm giác ánh mắt kia tựa như muốn làm thịt hắn vậy, một cảm giác đứng trước mãnh hổ, vô lực yếu đuối. Ừ, chui từ cổ mộ ra, nữ quỷ mộ địa. Trần Thiên Nam không tiêu hóa được chuyện này, cảm thấy cái đầu của mình đang bốc khói, cú ngoại kéo con bé Lạc Ảnh dậy ném Lê Viên Viên cho đối phương, dặn dò một hồi trước sự ngơ ngác bị Lê Khải đẩy vào trong nhà tắm với Lê Viên Viên. Cụ đừng có đùa dai, trò này không vui. Thấy cụ ngoại đi ra, Trần Thiên Nam lập tức nào tới, Lê Khải trợn mắt nói: "Đùa? Ta nào dám đùa với cái mạng mình cùng con cháu, đây là thú dữ không phải loại thường đâu." Lê Khải khái quát đem chuyện kể cho Trần Thiên Nam, Trần Bá Hùng như người thấy mùi nguy hiểm cũng chạy ra cùng hóng hớt, nghe xong hai ông cháu nhìn nhau nuốt một ngụm nước bọt khô khan, tin được không? Tin thế quái nào được, nhưng sự thật là như vậy. Bất quá nơi đó thật sự có đồ tốt. Mở bã lộ ra cho hai ông cháu Trần Thiên Nam nhìn, hơi thở của Trần Bá Hùng trở nên gấp rút kinh dị. Đây chẳng lẽ là... Xuyệt, thứ này không thể nói ra, hai vách mạch rừng, công nghệ nghe lén hiện đại, tivi điện thoại không an toàn. Lê Khải đóng lại bã lộ, địa bộ cẩn trọng tới cực điểm. Đợi giải quyết xong con nữ quỷ kia cùng ta trở về Nam Sơn, cả hai vợ chồng, nói cả thằng nhóc Long qua đi. Vâng bố, con nữ quỷ kia giải quyết kiểu gì bố, này đâu phải người. Sống hơn 1000 năm, công chúa thời Tiền Lê, đang là chuyện cổ tích chứ nào phải chuyện thật, cả ba người đều nghĩ giống nhau, có thể tiếp nhận sao? Không thể, vượt qua sự tưởng tượng của cả ba người. Ý di phục này không kín áo, thiếp không muốn mặc. Lê Viên Viên xuất hiện bên cạnh ba người không một tiếng động khiến ba người sợ hết cả hồn, Lê Khải khỏe miệng có quắp cười gượng nói: "Ta nói mặc được, thời đại đã thay đổi không thể mặc y phục trước kia, không thấy chúng ta đều mặc như vậy sao?" "Ta nghe lời chàng." Lê Viên Viên nhìn hai ông cháu Trần Thiên Nam một lần nữa, vẻ mặt lộ rõ ghét bỏ khiến cho Trần Bá Hùng lông tóc dựng ngược, trái tim giàn mua đập mạnh như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, Trần Thiên Nam nuốt nước bọt khó khăn. "Họ là hậu nhân của ta này, đừng có làm loạn." "Được rồi, thiếp chấp nhận." Hai ông cháu Trần Thiên Nam lau mồ hôi trên trán, nữ quỷ này thật sự quá dọa người. Chỉ ánh mắt thôi khiến cho hai ông cháu sợ muốn chết, đây là thực lực nghiền ép, rốt cuộc là cảnh giới gì mới tạo ra cảm giác kinh khủng này. Lê Khải trái tim cũng treo cứng, nữ quỷ này không có dễ nói chuyện như trong tưởng tượng, lúc ở trong mộ địa là phần nổi của tảng băng chìm, cả ba người liếc mắt nhìn nhau, Lạc Ảnh kéo chị em Thương Thảo, con bé anh Thư đi ra đều nhìn Lê Viên Viên với ánh mắt quỷ dị. Lê Tường tiếp thấy đói. Lê Viên Viên tay xoa xoa cái bụng của mình, nhìn Lê Khải bộ dạng ủy khuất, Trần Thiên Nam nhanh chóng chạy xuống bếp mang tất cả thứ có thể ăn được mang cả lên, chậm chễ chỉ sợ nữ quỷ này ăn cả nhà mất, chạy cũng không kịp. Đây ạ, thấy Trần Thiên Nam mang đồ ăn lên, Lê Viên Viên ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không có ghét bỏ như trước đối với Trần Thiên Nam, cầm hộp bánh lên hỏi: "Cái này ăn kiểu gì?" "Ăn thế này." Trần Thiên Nam bóc bánh chocolate ra ăn vào miệng địa bộ như làm mẫu, Lê Viên Viên nhìn sang Lê Khải: "Thiếp có thể ăn không?" "Thiếp đói lắm." "Ăn mà cũng phải hỏi, còn may nữ quỷ này vẫn rất nể mặt cụ ngoại, nếu không là chết cả đám chứ chẳng chơi." Lê Khải gật đầu, Lê Viên Viên động làm giống như Trần Thiên Nam, cắn một miếng to đùng cả nửa cái bánh chocolate. "Chà ngươi." Lê Viên Viên trả cho Trần Thiên Nam cái vỏ bánh không có vứt lung tung. Trần Thiên Nam ngoan ngoãn nhận lấy, mấy người đều nhìn Lê Viên Viên với ánh mắt kỳ dị như nhìn một thứ gì đó hiếm có trên đời. Lê Viên Viên nhìn một vòng có vẻ hãi ngại. "Các ngươi không ăn?" Trần Bá Hùng lắc đầu, Trần Thiên Nam cũng lắc, Lê Khải đã chạy đi tắm rửa. Lê Viên Viên nhìn thấy chị em Thương Thảo hơi ngạc nhiên. "A thì, A Thảo." Chị em Thương Thảo nhìn nhau rồi lại nhìn Lê Viên Viên lắc đầu. "Không phải, em tên Thảo còn chị gái tên Hương." Lê Viên Viên ăn bánh đem vẫy vẫy tay cười hì hì. "Lại ăn cùng ta đi." Nghe cụ ngoại nói vị nữ quỷ này từ trong cổ mộ đi ra khiến chị em Thương Thảo đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tò mò. Người này còn sống thật sao? Hơn 1000 tuổi lại trẻ trung xinh đẹp như vậy làm cho cả mất chị em khiếp sợ không thôi. Con gái đối với chuyện nhan sắc cực kỳ để ý, bọn em không nói, chị ăn đi. Không biết xưng hô kiểu gì con bé Thảo cứ gọi là chị, không lẽ gọi bà cụ nghe rất chối tai, ngựa miệng gọi không nổi. Lê Viên Viên hơi chu môi không nói gì, chỉ ăn tiếp, ăn sạch hộp bánh vỏ đều đưa Trần Thiên Nam. "Ta muốn uống nước." Trần Thiên Nam lập tức dùng thổ độn chạy xuống bếp mở tủ lấy ra mấy chai nước ngọt, nước lọc. "Người thích cái nào?" Lê Viên Viên nhìn những thứ trong tay Trần Thiên Nam chỉ lon Coca-Cola nói. "Ta muốn cái đó." Trần Thiên Nam lập tức bật nắp đưa tới cho Lê Viên Viên, còn mở cho mình một lon uống trước, ngửa cổ tu một hơi sảng khoái rồi à một cái. Lê Viên Viên gật đầu ngửa cổ tu giống như Trần Thiên Nam một bụng lớn. À ở Lê Viên Viên ở một cái gương mặt tự nhiên đỏ bừng xấu hổ, Trần Thiên Nam chợt lạnh toát cả người lắc đầu điên cùng nói: "Không sao, nước uống này phải như vậy." Hắn cô ở một cái thật lớn giống đối phương, cái gì gọi là tam cương ngũ thường thời phong kiến Trần Thiên Nam dần dần được cảm nhận. Lê Viên Viên ngạc nhiên gật đầu cười một cái điệu bộ không còn xấu hổ, thay vào đó ngửa cổ uống hết lon Coca-Cola rồi nhìn Trần Thiên Nam: "Ta muốn thứ này, còn không cho ta." Chương 133, công chúa cố chấp. Chương 133, công chúa cố chấp. Nguyên cả buổi chiều Trần Thiên Nam phục vụ Lê Viên Viên, ăn uống trò chuyện, giới thiệu đủ thứ trong nhà, mở cả TV lên trước tiên giới thiệu về thời đại luật pháp, cái nhấn mạnh nhất chính là không được giết người. Trần Thiên Nam: "Ngươi nói thời đại nhà Lê đã qua hơn 1000 năm." "Cái này đúng là như vậy." Tới lượt Lê Viên Viên kiếp sợ: "Hơn 1000 năm, ta ở trong mộ địa đã hơn 1000 năm. Làm sao có thể? Sao ta có thể sống hơn 1000 năm chứ? Cái này hỏi mình biết thế quái nào được?" Trần Thiên Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Lê Viên Viên này rất thông minh không có khờ khạo dễ lừa. Chỉ nói qua một cái, từ một suy ra ba ngay lập tức, hắn cảm thấy mình còn không bằng đối phương, tuy nhiên chuyện của cụ ngoại lại rất cố chấp, không chấp nhận cứ một tiếng Lê Tường mà gọi, nhận định chắc chắn Lê Khải là Lê Tường không có thay đổi ý nghĩ dù đã qua ngàn năm. Ăn cơm tối xong, Lê Viên Viên xoa xoa cái bụng của mình thỏa mãn cười nói: "Thời đại này thật tốt, ăn uống thoải mái, nhiều thứ chơi vui, nam nam cho ta chơi game mà ngươi nói đi." vào phòng. Cái này, nghe thấy vào phòng riêng của Trần Thiên Nam, vẻ mặt của Lê Viên Huyên nhìn qua Lê Khải, lắc đầu. Ta không thể vào phòng người đàn ông khác, Lê Tưởng chàng không được hiểu lầm tiếp. Lê Khải xoa xoa cái trán, lắc đầu nói, hắn là hậu nhân ta, coi như con cháu trong nhà mà đối đãi, lễ nghi phong tục xưa bỏ đi, tiếp thu những gì mà bọn nó dạy, đừng cố chấp. Thiếp biết rồi, vậy thiếp đi theo Nam Nam. Lê Viên Huyên tung tăng chạy đi, Lê Khải đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, tất cả người còn lại đang nhìn bằng ánh mắt quái dị, là ảnh cười nói, sư tổ có nghĩ tới nên sinh một đứa cho con bé không? Biến đi. Lê Khải trợn mắt trắng dã, những người khác nhìn Lê Khải cười thảm, xong lại nhìn về phía Lê Viên Huyên vừa đi, trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ, đây nhất định là một giấc mơ. Nam Nam, mau dạy ta chơi máy tính. Trần Thiên Nam dạy cho Lê Viên Huyên thao tác máy tính cơ bản, xong mở game hướng dẫn Lê Viên Huyên chơi, ánh mắt hứng thú cùng nụ cười treo nơi khỏe miệng làm Trần Thiên Nam cảm giác tựa như một đứa trẻ con đang hứng thú tìm hiểu thế giới mới, nghĩ lại thấy cũng đúng, người của 1000 năm trước xuất hiện ở thế giới hiện đại dĩ nhiên là hứng thú rồi, nghĩ tới chuyện nữ quỷ Viên Huyên này sống hơn 1000 năm, hắn có cảm giác quái dị cùng hâm mộ không thôi. Trường sinh bất tử ai mà không muốn, trừ khi mấy kẻ chán nản với cuộc sống này mới không muốn trường sinh bất tử. Trần Thiên Nam cảm giác chưa có chán nên thèm nhỏ cả dãi, bất quá chuyện này không thể nào, nghe cụ ngoại nói qua thuật sĩ Lê Tưởng kia không biết là thần thánh phương nào lại có thủ đoạn vô biên như vậy, không biết bây giờ còn sống hay đã ngầm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ảo ma Canada chuyện này nói tiếp nhận trong một sớm một chiều thì chịu, không tài nào tiêu hóa nổi chuyện kinh dị khó tin này, Trần Thiên Nam để cho Lê Viên Huyên ngồi chơi máy tính rồi chạy tọt ra ngoài. Cụ ngoại nữ quỷ Huyên Huyên kia xử lý kiểu gì bây giờ? Hay cụ mang về Nam Sơn đi, ở đây chắc không dám ngủ ngon. Không thể, để ở đây chuẩn bị cho nàng một cái thân phận, xong cho đi học cùng đám chắc các người, trông chừng dạy dỗ cẩn thận không là có án mạng chứ chẳng chơi, thú dữ không thể không cẩn thận. Chuyện này cụ xem thế nào? Chắc đỡ không nổi. Không đỡ nổi cũng phải đỡ, không nói nhiều chốt phương án. Hôm nay bà nội cùng cô Linh đi chơi bên nhà họ hàng không ở nhà, mọi người nói chuyện vấn đề nhạy cảm khá thoải mái không cần phải giấu giếm cô Linh, Trần Thiên Nam cái đầu to ra, cảm giác lạnh hết cả tóc gáy, cụ ngoại chơi thật xấu, mang của nợ kia tới đây rồi vung tay ném, đúng là hại đám cháu chắc mà, hắn muốn khóc thành tiếng, đây không phải chuyện có thể đùa. Lơ là sẽ chết người như chơi. Nam Nam mau vào đây, xem nó hộ ta. Lê Viên Viên chạy xuống bếp kéo Trần Thiên Nam trở lại phòng, hắn gục đầu ngoan ngoãn đi theo sau, trở vào phòng thấy màn hình game đã bị thoát ra liền mở lại cho Lê Viên Viên, chỉ dạy thêm một số thứ, như một con nghiện mới tiến vào thế giới hút trích, Lê Viên Viên chơi tới nửa đêm còn chưa muốn đi ngủ. Không biết xưng hô kiểu gì Trần Thiên Nam lấy ngoại hình đối phương đành phải gọi là chị, còn về chỗ cụ ngoại có ôm ấp công chúa cổ đại này về phòng hay không hắn không biết, giải quyết sự tình trước mặt đã, chuyện sau này tính sau. Chị Viên Viên không đi ngủ sao? Một rồi. Ồ vậy ta đi ngủ. Chỗ của ta ở đâu Nam Nam? Trần Thiên Nam mang Lê Viên Huyên sang nhà cô Linh, bên này còn phòng trống không có ai ngủ, cụ ngoại Lê Khải cũng ở bên này. Đây là phòng của chị, sau này chị sẽ ở đây, cụ ngoại ở bên phòng kia, có gì tí nữa hai người nói chuyện với nhau, em về ngủ đây. Ta biết rồi, đa tạ Nam Nam. Tiểu Tây tiểu ta này hắn tạm thời cũng quen, chả để ý mà chạy tuốt về phòng nhảy lên giường đắp chăn đi ngủ, ngày hôm nay tựa như một giấc mơ trôi qua, cần phải bổ sung tinh thần một cách no đủ ngày mai còn có tinh thần mà hầu hạ vị công chúa cổ đại kia, càng nghĩ càng thấy kinh dị cố gắng lắc đầu nhấn chìm mình vào trong giấc ngủ. Đứng trước cửa phòng Lê Khải, Lê Viên Huyên gương mặt lộ vẻ do dự cuối cùng vẫn đập cửa. Lê Khải muốn trốn cũng không được, đành phải mở cửa phòng để Lê Viên Huyên đi vào. Thiếp tới chúc chàng ngủ ngon. Ừm, ngủ đi. Chàng không cần thiếp phục thị. Vẻ mặt Lê Viên Huyên hơi đỏ lên, Lê Khải nhìn bộ dạng trẻ trung xinh đẹp của đối phương cũng không nhắc lên nổi tí tâm tư dục vọng nào cả, vì cơ bản hai người không quen biết, lại giống như một nữ quỷ từ trong cổ mộ đi ra, Lê Khải trong đầu vẫn mặc định Lê Viên Huyên chính là một bộ xương người di động, tránh còn không kịp nói gì tới chuyện tình cảm. Ta thật sự không phải Lê Tường gì đó. Rất có thể Lê Tường là tổ tiên của ta, ta với hắn có chút giống nhau hay không thì ta không biết, nhưng muốn nói rõ với cô, ta không phải Lê Tường, ta là Lê Khải. Lê Viên Huyên nhìn chằm chằm Lê Khải, lần này không có khóc lóc hay làm trò, nhẹ nhàng gật đầu nói, chàng không phải Lê Tường. Chính xác. Lê Khải hài lòng gật đầu, vẻ mặt đã giãn ra không ít, nhưng câu sau của Lê Viên Huyên làm Lê Khải muốn ngất. Vậy thiếp không yêu thích Lê Tường thêm nữa, thiếp chôn vùi vào quá khứ, sống với hiện tại, thiếp nói mình yêu thích Lê Khải được không? Được cái khỉ khô. Lê Khải thật sự muốn chửi ầm lên, nữ quỷ công chúa ở vấn đề này thật sự cố chấp, không biết tại sao cứ nhận định bản thân mình là Lê Tường gì đó, đem hết tình cảm đặt lên người lão. Đi ngủ đi, đừng nói chuyện này thêm nữa, ta ngủ trước đây, đừng phá phách gì đấy, công an tới bắt có 10 cái mạng cũng không chạy nổi đâu. Thiếp biết rồi, chàng yên tâm, quốc có quốc pháp gia có gia quy, thiếp sẽ tuân thủ luật pháp ở thời đại này, chàng yên tâm. Chương 134, thiên tài là đây chương 134, thiên tài là đây buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu chào mừng ngày nhà giáo ngày 20 tháng 11, Trần Thiên Nam trên người mặc bộ vest đen mà chị Lạc Ảnh mua cho hắn hôm trước. Chân đeo quả giày tây bóng loáng cổ đeo nơ, nhìn như tổng tài trong phim xuất hiện trên bục. Buốt buốt buốt. Mày ơi tao ngất mất, vâng ổ xỉ gấp cho tao. Hoa hoàng tử của em. Anh ý đẹp phát sáng luôn, chết tao mất. Cô giáo chủ nhiệm không biết kiếm tài trợ từ đâu bộ đàn piano còn xịn sò hơn mấy lần bộ ở nhà của Trần Thiên Nam được đặt ở trên bục. Trần Thiên Nam chào mọi người rồi ngồi xuống ghế, ngón tay bắt đầu đệm trên những phím đàn, bản giai điệu thăng hoa vang lên trong không gian. Tất cả yên tĩnh cảm nhận thứ âm thanh thăng hoa cảm xúc kia, thậm chí còn có cả đài truyền hình về quay phim. Ở bên ngoài Lạc Ảnh cùng Lê Viên Huyên đứng ở một bên quay video. Lê Viên Huyên ở nhà quá chán nên cứ lòi theo. Trần Thiên Nam bằng được, vì chỉ có hắn dạy nhiều thứ hay vui. Nam Nam còn biết đánh đàn. Hay quá. Lê Viên Viên lẩm bẩm, ánh mắt phát sáng nhìn Trần Thiên Nam đánh đàn trên bục, thứ âm thanh khiến con người nghe vào tai như rơi vào trong một loại cảm xúc thăng hoa thần kỳ, nội tâm bay bổng theo từng phía đàn, kết thúc bản giai điệu thăng hoa bên dưới không có tiếng vỗ tay nào phát ra, người ta còn chìm đắm trong giai điệu âm nhạc, một lúc lâu sau tiếng vỗ tay mới ầm ầm vang lên. Lê Tường nói ta sắp đi học ở nơi này. Lê Viên Viên chỉ vào trong trường, Trần Thiên Nam gật đầu. Chị có muốn không?
Có.
Nhưng trước hết ở nhà học hết những thứ cơ bản đã, chị ra ngoài cứ xương công chúa, xương tiếp tiếp chàng chàng người khác tưởng chị bị bệnh, bắt vào trại tâm thần thì bệnh. Biết là không có ai có khả năng bắt nổi nữ quỷ Viên Viên này, thực lực khủng bố tới mức ai mà dám chọc vào coi như xui xẻo, nhưng vẫn phải cảnh báo một phen, sợ nữ quỷ này gây họa hắn chính là người dọa phân, khổ không thể tả. Ta biết rồi, bí mật không thể nói. Lê Viên Viên giơ tay xoa xoa đầu Trần Thiên Nam tựa như một con chó nhỏ, đây cũng là hành động vừa mới phát sinh. Con chó ở nhà bị Lê Viên Viên thường xuyên làm như vậy, muốn chạy cũng không chạy được, cứ dê nữ ử chịu đựng. Đám thằng An ở phía xa nhìn một màn này hít hít cái mũi. Thằng cờ hó Nam kiếm đâu ra mấy bà chị họ sinh thế không biết, trước kia không thấy ai làm tao còn tưởng nhà nó không có chị gái, bây giờ thì cả đống mò ra, ôi ai cũng sinh như minh tinh địa ảnh. Con giàu bãi xịt, nhìn con làm bùa vừa y nhỉ ạ vẽ nở đỏ mà tao nhỏ cả dãi, đời này được sờ một cái xem như mãn nguyện rồi, nhưng tao không dám sờ sức một cái thì bỏ mẹ, bán thận cũng không đủ tiền đền. Tao có thể trở thành người nhà với thằng Nam he he. Thằng Lân đắc ý nói. Thang An cười đều quỷ dị thần thần bí bí nói, tao thấy dạo này cái Thảo nó lạnh nhạt với mày lắm, thấy thằng Vinh có vẻ thân đấy, hôm trước còn thấy mua nước cho nhau, hại bạn tôi không phải xem thường bạn đâu, nhưng mà tôi mà là con gái tôi cũng chả thèm bạn. Ba thằng An, Tú, Quang cười quỷ dị nhìn gương mặt đã sáng ngoét của thằng Lân, lườm lườm ba thằng một cái chạy lại chỗ cái Thảo nhằm đánh dấu chủ quyền. Dậy đi Nam Nam, dạy ta đánh thứ này đi. Lê Viên Viên không giống như trước, ở đây vài ngày đã bị đồng hóa một phần, thoải mái hơn trước rất nhiều, mở toang cửa phòng Trần Tiên Nam chạy vào kéo hắn dậy. Chị, đừng có ta với tôi. Trần Thiên Nam đã nắm được thóp Lê Viên Viên không có sợ như trước nữa, ít nhất là đảm bảo Lê Viên Viên không đánh mình nên giọng nói cứng rắn nghiêng về phần dạy dỗ hơn rất nhiều. Được, Nam dạy chị đánh thứ này. Lê Viên Viên nói từng câu từng chữ một chậm chạm rõ ràng, Trần Thiên Nam hài lòng gật đầu sai. Chạy xuống bếp gọi em đĩa xoài, lấy luôn hai lon nước ngọt trong tủ nhé, em ăn cho tỉnh táo với dạy được. Đợi chị. Thân ảnh của Lê Viên Viên bốc hơi tựa như không khí, hắn gãi gãi mũi lát nữa cần trò chuyện nghiêm túc lại vấn đề ẩn giấu năng lực với người bình thường mới được, không Lê Viên Viên này ở trường học thoát một cái như ma biến mất là chuyện lớn chứ chẳng chơi. Đây Nam. 30 giây sau đĩa xoài đã đặt vào tay Trần Thiên Nam, hai lon nước còn trong tay Lê Viên Viên, tốc độ nhanh chóng như ma quỷ, Trần Thiên Nam gật đầu cười. Em xin, chị Viên Viên này, năng lực của chị có thể như người bình thường được không? Đừng thoát một cái biến mất người ta bị dọa sợ, lại có nhiều chuyện liên quan. Trần Thiên Nam nói một hồi, cuối cùng nhìn Lê Viên Viên mắt không chấp nhìn hắn gật đầu. Được, chị đã hiểu. Hắn có chút tò mò về năng lực của Lê Viên Viên thử hỏi. Năng lực của chị từ đâu mà có vậy? Là Lê Tường trước kia dạy ta, trong thời gian tỉnh lại nhàm chán đợi chàng trở lại ta đã tu luyện, gọi là tu tiên. Tu tiên? Trần Thiên Nam kích động nhìn Lê Viên Viên, ánh mắt phát sáng chờ đợi hỏi. Chị Viên Viên chị xem em có thể tu tiên như chị không?
Không được, Nam không có tư chất.
Cái này làm sao mà biết? Hắn có chút thất vọng, hiểu một chút tính cách của Lê Viên Viên, một là một hai là hai không có nói dối, chẳng lừa gạt, nói hồn nhiên thơ ngây cũng đúng, thật sự người ta mới 16 tuổi à nha, một mình một nơi coi như dừng lại ở tuổi 16, không biết đã tỉnh lại bao nhiêu năm, nói chung là nữ quỷ ngàn năm này tâm tư đơn thuần. Sau đó Trần Thiên Nam dạy đàn cơ bản cho Lê Viên Viên, không giống với con bé Thảo dạy cả buổi chẳng được bao nhiêu vào đầu. Chỉ cần Trần Thiên Nam nói một lần Lê Viên Viên có thể ghi nhớ tốt, làm theo y hệt thậm chí còn suy ra nhiều thứ, chỉ khoảng 10 phút Trần Thiên Nam đã dạy xong cho đối phương bản nhạc giai điệu thăng hoa. Thấy chị đàn thế nào Nam? Lê Viên Viên buông tay khỏi phím đàn nhìn sang Trần Thiên Nam như đang chờ đợi đánh giá, Trần Thiên Nam tặc lưỡi một cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài chứ đâu, hắn chỉ dạy qua đối phương tự mình học xong còn vận dụng tốt hơn cả mình, hắn cảm thấy âm vận của mình còn kém xa cả Lê Viên Viên lần đầu đánh đàn, cảm giác chung chung nó mượt mà hơn hắn rất nhiều. Chị đàn rất hay, hơn cả em rồi, chị rất thông minh. Hi hi cảm ơn. Nhận được lời khen Lê Viên Viên cười tươi như hoa, sau đó chăm chú vào học đàn, Trần Thiên Nam dạy thêm nhiều kiến thức nâng cao, thậm chí hắn còn đem kiến thức bên trong liên quan tới âm nhạc bên trong cục lưu chữa dạy cho Lê Viên Viên, quả nhiên không hổ với cái danh nữ quỷ Viên Viên, kiến thức Trần Thiên Nam còn đang vật lộn lờ tơ mơ người ta học xong vận dụng xuống phát một, không cần đến lần thứ nhì, đây đâu phải là người, đây chính xác là nữ quỷ 100%. Chàng bỏ tiếp lại đây, không được tiếp đi theo chàng. Lê Khải bị Lê Viên Viên ôm chặt cứng vẻ mặt vô cùng khó nhìn, vừa nói chuyện bỏ Lê Viên Viên lại đây Lê Khải rời đi đã bị đối phương ôm chặt cứng không rời. Dáng vẻ kia thể sống thể chết quyết không bông, sợ Lê Khải bỏ rơi nàng một lần nữa. Nào buông ra, nói chuyện tử tế. Lê Khải tức giận trợn mắt, Lê Viên Viên liễu xỉu túi đầu buông tay ra đứng ở bên cạnh, Lê Khải xoa xoa chán bắt đầu văn thở khuyên nhủ, sau một hồi nói lên nói xuống vẫn nhận được cái lắc đầu quyết tâm muốn đi theo Lê Khải. Ta sắp chết rồi, muốn bê quan đột phá, cô ở lại đây ta mới yên tâm độ phá có biết không hả? Cứ lằng nhằng mãi tức chết ta. Chàng sắp chết. Hỏi thừa, nhìn ta không giống người sắp chết à? Lê Viên Viên nhìn Lê Khải một lúc, gật đầu cắn môi, tay đan vào nhau xoa xoa một lúc mới nói. Chàng không còn nhiều thời gian, chỉ còn hơn 2 năm. Biết là tốt. Lê Khải không có kinh ngạc khi đối phương nói toạc ra khả năng sống của mình còn bao nhiêu thời gian, tới tu vi khí cảnh trên cơ bản toàn thân đều nằm trong sợ kiểm soát, rõ cơ thể mình hơn ai hết, không giống như người bình thường bệnh tật không biết, phải đi khám hoặc phát bệnh mới hay. Võ giả chân chính đem cơ thể rèn luyện kiểm soát hơn xa người bình thường, người ở đẳng cấp cao đơn giản nhìn người khác thông qua khí huyết, mạch tượng có thể suy đoán bệnh tật, tuổi thọ, không quá khó khăn. Chuyện này ở trong mắt người thường chính xác được ví như thần y dị chương 135, tiêu tiền như nước chương 135, tiêu tiền như nước. Hôm sau ông Long xuống, trong tay là một đống giấy tờ liên quan, họ bạn, chứng minh nhân dân có tên Lê Miên Huyền đưa cho Trần Thiên Nam. Ông Long ánh mắt như nhìn người trời đánh giá Lê Miên Huyền, đang chơi điện tử trong phòng Trần Thiên Nam không khỏi nghi ngờ. Ông nói này, không phải cháu lừa dối con bé Kiều Loan ở bên ngoài ăn vụng, không kịp chửi mép rồi mang về đây phải không? Ông không tin nổi những chuyện mình được nghe. Khu khu, hàng của cụ ngoại cháu, không nói lung tung được đâu ông, chết người đấy. Ai vậy Nam? Bị nhìn một cái Thiên Long cảm giác như hơi lạnh lạnh rụt cổ lại, người ta đến ngay cả Lê Khải còn phải đối xử như bà hoàng mà xuống nước, bản thân không chống lại được, ngoan ngoan thì hơn. À, ông nội bạn gái em. Ồ, xin chào, em có bạn gái rồi. Chị muốn nhìn xem. Lê Miên Huyên hiện tại có chút giống như Thiên Lôi Trần Thiên Nam sai đâu đánh đấy, tình cảm tốt hơn trước kia, không còn mang theo ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn nữa, nghe Trần Thiên Nam nói liền tò mò hỏi. Đợi có dịp đi chị. Ừ được. Nói xong liền tập trung chơi game trên máy tính điệu bộ 10 phần tập trung, cả hai ông cháu ra ngoài, Trần Thiên Nam nhìn ông Long hỏi. Ông lần này cũng thử đột phá. Ừm, thử một chút, cơ hội ngàn năm có một tại sao không thử cơ chứ, mọi chuyện bàn giao gần hết rồi. Ông Long điệu bộ như chuyến này một đi không trở lại, Trần Thiên Nam biết chuyện này không đơn giản là muốn đột phá liền đột phá, sự thăng hoa về tinh khí thần, cường hóa một cách mạnh mẽ cơ thể, không đơn giản, cánh cửa khí cảnh từ xưa tới nay mấy người có thể đẩy ra đều thuộc vào hạng người mệnh duyên hơn người, khó càng thêm khó, tuyệt thế thiên tài võ đạo đi chăng nữa nếu không có thiên đại cơ duyên thì cả đời chỉ có thể dừng bước chân ở cảnh giới tiên thiên. Ông bà nội nội tình thâm hậu Sơn Ông Long, cụ ngoại nói hai người có 6 thành cơ hội thành công đột phá khí cảnh, Lê Khải lấy được 5 khối thiên thạch ngũ hành thừa sức để cho 3 người dùng đột phá, còn thừa lưu lại Nam Sơn cho đời sau. Bà nội thanh nhàn xoa xoa đầu Trần Thiên Nam. Chăm sóc cho các em, ông bà đi đây. Một lời hai ý nghĩa, Trần Thiên Nam nặng nề gật đầu nói. Vâng bà, cháu biết rồi, ông bà còn phải trở về với bọn cháu đấy. Ừm, chúng ta nhất định trở về. Lạc Ảnh cùng đi với 4 người cụ ngoại, ở nhà chỉ có Trần Thiên Nam với 4 người Lê Miên Miên, chị em Thương Thảo, con bé Anh Thư, Lê Miên Miên ôm chặt lấy Lê Khải. Chàng nhất định không được rời bỏ tiếp. Được rồi, ngoan ngoãn ở đây, nếu ta không thể đột phá làm phiền chăm sóc hậu nhân cho ta. Lê Khải dặn dò một câu quay người rời đi, cả 4 người lên chiếc xe của ông Long rời đi. Lê Miên Huyên khóc sức mướt nhưng vẫn để Lê Khải rời đi không có bám theo, cả 4 người nhìn nhau tâm trạng không có chút nào vui vẻ. Trần Thiên Nam thở dài nói: "Chị Miên Huyên, đi mua điện thoại với máy tính, mua thêm quần áo nữa." "Được, mọi người cùng đi." Lê Miên Huyên nhìn 3 người Thương Thảo, con bé Anh Thư, cả 3 gật đầu, thế là 5 người rồng rắn nhau lấy xe ra đi. Trần Thiên Nam mua thêm một cái xe máy 82 Đài Loan cho Lê Miên Huyên, bất quá vẫn chưa biết đi, việc đi xe có vẻ làm khó Lê Miên Huyên hơn những chuyện khác, vẫn là hắn chở Lê Miên Huyên, Thương chở con bé Anh Thư, Thảo đi một mình, 5 người phóng ra thị trấn huyện bên. Đến trung tâm thương mại lần trước mua đồ, ném xe vào bãi đỗ xe, Trần Thiên Nam dẫn đầu 4 cô gái đi vào trong, người đi xung quanh nhìn 5 người hâm mộ không thôi, nam nữ bước ra từ tiểu thuyết là đây chứ đâu. "Chào mọi người, hoàng tử Diano đúng em rồi, lần trước mua đồ ở đây chị còn không nhận ra, lần này cho chị chụp chung mấy tiểu ảnh nhé." Chị nhân viên tươi cười chào hỏi khách hàng, sau đó nói chuyện với Trần Thiên Nam, hắn gãi gãi mũi, hiện tại hắn giống như là idol nửa mùa vậy, không phải nổi tiếng tới mức mọi người vồ lấy nhưng cũng có rất nhiều người biết, hắn không có quan tâm lắm, cứ như vậy liền tốt, đỡ phiền phức. Chỉ đi ăn thôi mà bị báo lá cải săn đón như sao hạng A thì mệt. "E hèm." Từ bên trong một chị gái có vẻ quản lý đi ra, khẽ ho lườm chị nhân viên kia, bộ dạng nghiêm túc nói: "Không biết đường rủ chị. Chào mọi người, chị xin chụp chung một kiểu nhé." Trần Thiên Nam dở khóc dở cười không khỏi lắc đầu cười, cùng hai chị chụp mấy bức ảnh sau đó đi mua đồ, nhìn theo Trần Thiên Nam chị quản lý gõ chán chị nhân viên kia. "Con định chụp một mình, có phải tính lôi ra khoe khoang với đám nhỏ kia không hả?" "Dĩ nhiên phải khoe cho chúng nó ghen tị chết mới được, hoàng tử Diano vừa đẹp trai, vừa giàu, lại có tài năng, em mà trẻ thêm mấy tuổi em nguyện vì người ta mà trả giá cả thanh xuân. Không thấy người ta có cả đống người đẹp đi bên cạnh à? Ai nấy đều xinh đẹp khí chất như minh tinh sao hoa ngữ Trung Quốc, cái cô gái đi bên trái cậu nhóc kia nhìn cứ có cảm giác như một vị công chúa vậy, khí chất xuất trần, buồn cung ghen tị chết mất." Dẫn theo 4 chị em đi vào mua quần áo, cả 4 vui vẻ chọn đồ, nhất là Lê Miên Huyên sớm đã bị đồng hóa bởi thời đại này, càng ngày càng thích những thứ xinh đẹp, quần áo bộ nào lấp lánh đều muốn lấy, làm Trần Thiên Nam phải len lén nói nhỏ: "Đừng chị Miên Huyên, em không có nhiều tiền đâu." "Tiền?" Lê Tường đưa cho chị cái này nói tiêu cái gì liền quẹt. "Thẻ đen." Trần Thiên Nam lập tức ngậm mồm lại không nói gì thêm, bên trong có bao nhiêu tiền hắn không biết, đoán chừng là mấy chục tỷ đi, thẻ này không phải ai cũng có, nói là người có nhiều tiền mới sở hữu thì đúng hơn, hắn dĩ nhiên biết nhưng mà không hướng tới, bởi vì hắn làm gì có tiền, nghèo sắp rách tơi tả đến nơi rồi. Được mua ké, Trần Thiên Nam nhiệt tình lấy cho mình mấy bộ xịn sò, trong này bán cả mấy nhãn hàng nổi tiếng thế giới luôn, mấy chục triệu một cái áo, Trần Thiên Nam mua về mặc xem nó có gì khác biệt không, nâng tầm cái đẳng cấp làm màu của mình lên. Hắn sống với tiêu chí cái gì cần khiêm tốn thì khiêm tốt, tuyệt không bạc đãi bản thân, hắn không phải chủ tịch thích giả nghèo. "Cho em thanh toán chị ơi." Trần Thiên Nam để một đống đồ lớn lên chỗ thanh toán, ở bên cạnh đang thanh toán là một cặp đôi, Trần Thiên Nam nhìn qua liền nhận ra là ông chú lần trước cái gì mà tổng giám đốc công ty số 3 hay số 4 gì đó muốn làm quen chị là ảnh, bên cạnh thấy dắt một cô gái độ hơn 20, gương mặt khá xinh đẹp, thân thể đường còn bút bút. "Khéo lô chú." Thấy người ta nhìn mình, Trần Thiên Nam lễ phép chào một tiếng, nhìn thấy Trần Thiên Nam khỏe miệng người đàn ông giật giật, đảo mắt nhìn về phía Lê Miên Huyên, ánh mắt phát ra dục vọng khó có thể kiềm chế, vẻ đẹp kinh diễm, uy phái sang trọng, tựa như một nữ thần trên cao. Như cảm nhận được các ý trong ánh mắt của người đàn ông, Lê Miên Huyên quay lại, vẻ mặt hơi cao lại, ánh mắt lạnh băng đối diện nhìn người đàn ông. Vành. Người đàn ông thân thể run lên một cái tựa như đối diện với mảnh thu đang nhìn mình, một cảm giác rét lạnh bao phủ toàn thân khiến cho người đàn ông đáy lòng dâng lên một cảm giác chết chóc sợ hãi, ánh mắt vội vàng di chuyển đi chỗ khác, bấy giờ Lê Miên Huyên không để ý lấy thẻ ra hỏi. Nam, được chưa? Của chị xong rồi, hết tổng cộng 343 triệu, cửa hàng đang có ưu đãi giảm giá cho một số mặt hàng, khấu trừ khuyến mại mọi người phải trả 330 triệu. Mọi người thanh toán chuyển khoản hay quẹt thẻ? Quẹt cái này đi chị. Chương 136, vi thần biết tội chương 136. Vì thần biết tội Trần Thiên Nam nhìn ánh mắt của chị nhân viên nhìn mình có chút khác thường liền gãi gãi mũi, thẻ này đâu phải của hắn đâu cơ chứ, nhìn hắn làm gì không biết, đến ngay cả bổ của tổng giám đốc trong ty xây dựng số 3 cũng nhìn Trần Thiên Nam, trong mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng, vừa đẹp trai, vừa giàu có, đáng tiếc người như vậy bản thân không có giá trị với tới được đối phương, ngay cả nhìn mình cậu ta còn không nhìn, người đẹp đi bên. Cạnh ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, nhìn một người bình thường có chút vóc dáng như mình, không đặt lên được mặt bàn. Mật khẩu chị Huyên Huyên. Hả? Chị nhân viên đưa cho Lê Miên Huyên cái máy quẹt thẻ DOS, Trần Thiên Nam nói xong Lê Miên Huyên trầm ngâm một lúc như nghĩ lại sau đó mới đưa tay bấm số. Thanh toán thành công, nhân viên đưa cho một tờ hóa đơn Lê Miên Huyên liền ký, Trần Thiên Nam nhún vai tò mò không biết trong thẻ cụ ngoại để bao nhiêu tiền nữa, xong xuôi Trần Thiên Nam xách 4-5 túi đồ lớn ra bể, ánh mắt của vị tổng giám đốc nhìn theo cảm giác lạnh tóc gáy vẫn còn hiện hữu, nuốt nước bọt một cái khô khan, bao nhiêu tâm tư cùng em gái bên cạnh đi lăn lộn biến mất, chỉ sợ hiện tại có muốn cũng không nổi vì sợ hãi, ánh mắt kia là lần đầu tiên trong đời được cảm nhận, nó đáng sợ như thế nào chỉ có bản thân biết, trước kia nghe nói một ánh mắt có thể dọa chết người liền cười nhạt một cái vì chuyện hài hước, hiện tại mới biết thật sự có thể chết người. Nam tên kia nhìn chị không tốt, chị muốn đánh hắn. Đi ra bên ngoài Lê Miên Huyên kéo Trần Thiên Nam tới nói nhỏ, Trần Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Không được chị, đánh người là phạm pháp, bị bắt đi tù chứ chẳng chơi, thời đại nào cũng vậy chị, có người xấu người tốt, chúng ta không thể vì một ánh mắt mà làm hại người khác được. Trần Thiên Nam quyết định trở về phải truyền đạt lại kinh nghiệm sống của mình cho Lê Miên Huyên mới được, sống ở cái thời đại phong kiến kia một vị công chúa quyền khuynh thiên hạ, muốn giết người đơn giản. Nhưng đây không phải thời đại đó, giết một mạng người là chuyện lớn, hắn nhất định phải nắn chỉnh lại tâm lý cho Lê Miên Huyên, nếu không sau này phiền phức chết mất. Chị biết rồi. Lê Miên Huyên gật đầu, sau đó không để ý mà đem ánh mắt nhìn khắp nơi ngắm nhìn vẻ đẹp của thời đại này, ánh mắt tò mò rất nhiều thứ mới lạ, con bé Thảo đột nhiên kêu. Ơ, tên khốn Lân đi với con nào kia? Trần Thiên Nam nhìn sang thấy thằng Lân đang cùng một em gái nào nhìn lạ mặt cười cười nói, hắn nhìn sang con bé Thảo chuẩn bị nổi bao gai gái mũi, chuyện tình cảm hắn tốt nhất không xem vào, một bên là bạn một bên là em gái. Hắn đứng ở giữa cảm giác rất khó xử, nhưng mà thôi bỏ bạn vẫn dễ dàng hơn là bỏ em gái. Thảo hùng hổ chạy đi, mấy người đi theo, Lê Miên Huyên ánh mắt sáng bừng bừng hỏi Trần Thiên Nam. Đây là chuẩn bị đánh ghen như trên phim Hà Nam. Cái này em cũng không biết, còn phải xem mức độ như thế nào. Thằng Lân đang cười nói hớn hở thì thấy Thảo mặt hầm hầm lao vào, hơi kinh ngạc. Sao Thảo lại ở đây? Ai đấy? Thảo chỉ vào con bé bên cạnh thằng Lân, Trần Thiên Nam đi sau nhìn gần mang máng nhớ người này là ai, vẻ mặt kinh dị, tình đầu chưa nở của thằng bạn năm cấp 1, không hẳn là chưa nở. Thấy hai đứa nó nắm tay nhau thỏ lò mui xanh ăn kem ở cổng trường với nhau mấy lần, hắn với thằng Lân chơi chung từ hồi mẫu giáo, mặc quần rách đúng với nhau có gì mà không biết, nhìn gương mặt cứng đờ của thằng Lân không biết nói kiểu gì hắn cười nhạt giả vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu của thằng Lân, đứng một bên huyết sáo. Bạn Lân. Đây là bạn gái Lân. Chào bạn, mình là Thảo Mai, bạn học chung với Lân năm cấp 1, tính ra mình là em họ Lân á, bạn đừng hiểu lầm. Tin được không? Tin thế quái nào được, Trần Thiên Nam nhún vai vẻ mặt không tin hiện rõ trên gương mặt, cười tươi nói. Thảo Mai không nhận ra mình à? Em gái thằng Lân đừng có đùa nam chứ, hai người có phải hay không đang mập mờ với nhau. Đổ thêm dầu vào lửa, tất nhiên là phải đổ vào rồi, bạn bè chí cốt với nhau phải như vậy, trả thù những vụ trước kia chúng nó ném mình xuống giếng, cười cận chúng nó mới hạ dạ mối thù năm xưa. Cậu là Trần Thiên Nam. Hoa cậu thay đổi khác quá, lớn lên khác biệt so với cái thời mặt nhỏ nhem lớp 4. Nhỏ. Đây là đang cố ý bôi xấu danh dự nhân phẩm của hắn, nghĩ nghĩ lại thấy hồi đó mặt đúng là hơi đen thật, toàn ăn bụng nhà thằng Lân xong hai thằng với chạy đi học, mà không kịp soi gương. Làm gì nhỏ lắm đâu, không đánh trống lảng. Có phải hai người đang mập mờ với nhau đúng không? Hạnh tao nói này, Lân mày lừa dối tình cảm con bé Thảo như thế là không được. Thằng Lân mặt cắt không còn một giọt máu lấp bắp. Mày đây là đang cố ý chia rẽ tình cảm của tao. Thảo không như những gì thằng Nam nói đâu, đây là bạn cũ hôm nay về nhà bà tớ chơi, cả hai mới biết là anh em họ với nhau, mình đưa Thảo Mai đi lượn một vòng. Trần Thiên Nam cười quỷ dị nói với Thảo Mai. Ha ha, tớ vẫn nhớ cái hồi hai đứa nắm tay nhau ở cổng trường mút quét em, nghĩ lại vẫn thấy hai người hài hước. Thảo Mai chỉ cười còn thằng Lân mặt đã chảy ra. Thảo hư lạnh một cái không thèm để ý thằng Lân, Trần Thiên Nam ho khủ khụ với ánh mắt u oán của thằng Lân đang nhìn mình gọi nước thêm hai đĩa hướng dương ra cùng trò chuyện với bạn học cũ năm cấp 1, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã có mấy năm, cái thời thò lò mũi xanh hít sốt soạt với nhau nay đã lớn như vậy. Thời đại kinh tế đổi mới, nhiều gia đình bỏ quê ra phố kiếm tiền, gia đình Thảo Mai là một ví dụ trong số đó, hết lớp 5 liền chuyển đi xuống thành phố Hà Nội sống cùng bố mẹ làm ăn dưới đấy, mấy năm không còn gặp mặt, có khi là cả đời khó có thể gặp lại những bạn bè thời trẻ con, nay có dịp gặp lại tâm sự vài ba câu hoài niệm. A, tớ nhớ ra rồi. Cậu là hoàng tử piano đánh ra bản giai điệu thăng hoa, không ngờ tới tớ lại quen với người nổi tiếng đa tài như cậu. Trần Thiên Nam gãi mũi cười trừ, chỉ vào con bé Thảo đang phụng phịu ở một bên. Là của nó, không phải của tớ, tớ làm diễn viên chạy show thôi, nó mới là chủ kênh đích thực. Hi hi, anh em nhà cậu đều giỏi như nhau. Thảo Mai cười khen, Thảo khẽ chu môi không nói gì cả, Trần Thiên Nam xong xuôi liền hỏi. Ơ Lân, mày định dẫn Thảo Mai đi chơi chỗ nào? Nhiều người hay chỉ hai người? Tao giết mày. Thằng Lân nhảy bổ tới như muốn sống mãi với Trần Thiên Nam, hắn hất mặt một cái, Lê Nguyên Huyên liền đàn áp thằng Lân một cách phũ phàng dí nằm xuống bàn. Giết hay đánh tàn phế vậy Nam? Khu khu, thế được rồi chị, tha cho nó một mạng. Lê Nguyên Huyên buông tha cho thằng Lân, ánh mắt lạnh như băng quét qua làm thằng Lân run như cây sấy, ngồi im không dám ho he thêm câu nào. Trần Thiên Nam cười ha ha vì thằng bạn bị dọa sợ, vô vô vai nói cười nhạt. Biết tội dám phạm thượng là như thế nào không? Còn lần sau. Trần Thiên Nam cắt qua cổ một cái điệu bộ bệ nghệ thiên hạ. Vi thần biết tội. Tốt. Lê Nguyên Huyên hơi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Nam, đây là đang làm hoàng đế sao? Hắn nhận ra ánh mắt của Lê Nguyên Huyên nhìn mình hơi nhún vai, quên mất ở đây có một vị công chúa hàng xịn, không nên diễn trò này. Đi chơi cùng đi. Ok. Chương 137, đệ tử thiên tài Huyền Minh môn. Chương 137, đệ tử thiên tài Huyền Minh môn. Sau hơn một tháng thời gian truyền đạt kiến thức thời đại cho Lê Nguyên Huyên, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên đi học, hồ sơ tất cả mọi thứ đã xong, đều là ông Long chuẩn bị, giấy tờ vẫn là giấy tờ giả. Nhưng do tổ chức có thẩm quyền cấp lại biến thành thật, Lê Nguyên Huyên được sắp xếp vào chung lớp với Trần Thiên Nam, cô giáo dẫn Lê Nguyên Huyên tới cửa lớp bọn dã thú trong lớp nổ tung. Ôi mẹ ơi, tao không mơ chứ. Đây là thần tiên chứ không phải người, xinh đẹp khí chất tựa như một vị công chúa cổ đại bước ra. Chúng mày đừng có tranh giành với tao. Trần Thiên Nam nghe đám dã thú trong lớp gào thét hơi bĩu môi, dĩ nhiên là công chúa rồi, hàng xịn sò 100%, bất quá hàng này hàng khủng không đùa giỡn được, nữ quỷ hơn ngàn năm nghĩ thôi vẫn thấy ghê răng. Trật tự. Cô giáo chủ nhiệm thể hiện quyền uy của mình, mấy thằng dã thú lập tức ngậm miệng không dám ho he thêm một câu. Cô giáo gọi Lê Nguyên Huyên vào lớp, đứng trên bục bắt đầu giới thiệu. Xin chào mọi người, mình tên Lê Nguyên Huyên, rất vui được làm quen với các bạn. Sau đó cô giáo sắp chỗ cho Lê Nguyên Huyên, cô giáo chuyển thẳng hưởng đít đỏ từ bàn đầu xuống cuối, nhét Lê Nguyên Huyên ngồi thay, cùng bàn là một bạn nữ khác làm đám con trai như nuốt phải bỏ, đáng tiếc không được ngồi cùng bàn với người đẹp. Giờ ra chơi các anh lớp 12 kéo đen kéo đỏ sang nhìn hot girl mới của khối 11, chẳng mấy chốc cái danh hiệu hot girl số 1 của trường rơi vào đầu Lê Nguyên Huyên, bất quá nhân vật chính bộ dạng lạnh nhạt không có quan tâm, cắm đầu vào sách vở học tập chăm chỉ. Trần Thiên Nam lúc dạy Lê Nguyên Huyên phải khiếp sợ không thôi. Khả năng học tập của Lê Nguyên Huyên mạnh tới mức kinh dị, một suy ra ba đã là chuyện mới đầu, hiện tại một có thể suy ra 5 6 7 chứ chẳng chơi, toán học, vật lý không làm. Khó được, bất quá chữ viết làm Lê Nguyên Huyên mặt nhăn hơn cả quả táo tàu vì độ khó. Giờ ra chơi tiết 2 Lê Nguyên Huyên đi lại chỗ Trần Thiên Nam, trước ánh mắt kinh ngạc của đám dã thú trong lớp túm hắn kéo đi. Nam dẫn chị đi căng tin đi, Thảo nói ở đấy có bán nước ngọt. Vậy đi. Bọn con trai nhìn hai người ta thân thiết trong đầu đều hiện lên dấu hỏi, chẳng lẽ người đẹp mới chuyển trường độ gục trước vẻ đẹp của thằng Nam, không phải chứ? Ông trời không có mắt, bọn nó túm cổ thằng Lân hỏi. Mày biết tí thông tin nào không? Thằng Lân lạnh nhạt nói. Chị họ thằng Nam, tao khuyên tốt nhất đừng có đụng vào, đau khổ thể xác là chuyện nhỏ, tinh thần ảnh hưởng mới là chuyện lớn. Nó nghĩ lại hôm trước bị đối phương dí xuống bàn, trao cho một ánh mắt lạnh lẽo cảm giác bây giờ vẫn còn sợ, lúc đó hắn mới hiểu ánh mắt có thể giết người cảm giác là như thế nào, chỉ một từ thôi, đáng sợ. Đám gia thú kia làm sao nghe lọt hay, đều ánh mắt phát sáng tưởng tượng ra tình yêu đẹp của cuộc đời mình. Thằng Lân lắc đầu cười nhạt, bọn này kiểu gì cũng ăn đau khổ. Mua cái này đi, quẹt thẻ. Ở đây không có quẹt thẻ được chị, để em trả. Trần Thiên Nam móc túi lấy tiền mặt ra trả. Lê Nguyên Huyên gật đầu bộ dạng trầm tư rồi hỏi Trần Thiên Nam mấy kiến thức khó hiểu trong tiết học, sau kết luận một câu. Tiết ngữ văn học rất buồn ngủ. Em cũng buồn ngủ, nhưng không học không được. Vậy chị sẽ cố. Đám học sinh nhìn hai người ánh mắt không chấp lấy một cái, hai người này đi với nhau tựa như nhân vật từ tiểu thuyết xuất hiện. Có một học sinh lớp 10 tay đúc túi quần bộ dạng ngầu đét đi tới chỗ hai người Trần Thiên Nam. Chào bạn, mình tên Thiên Tuấn, rất vui được làm quen. Trần Thiên Nam nghe đối phương giới thiệu hơi sửng sốt một cái tên này dạo gần đây có danh tiếng trong trường không nhỏ, vì cái gì thì chính là đánh nhau giỏi, nhà giàu, nghe đâu hôm trước còn đánh cho ba ông anh lớp 12 đi viện, nhưng chẳng làm sao, gia cảnh thuộc vào hàng khá lớn, nghe đâu là còn phó chủ tịch huyện. Võ giả, hơi giật mình khi cảm giác được nội khí của đối phương theo hơi thở phả ra, cái gọi là hơi thở dĩ nhiên khác biệt, võ giả chân chính kiểm soát hơi thở khác với người thường, cái gọi là khí liên quan một phần tới hơi thở, võ giả càng mạnh hơi thở càng dày mạnh, sâu xa khác biệt, bất quá đây cũng chỉ là võ giả dưới hậu thiên chưa thể kiểm soát toàn thân phát ra. Cao thủ tiên thiên cảnh trở lên thu phong có kiểm soát. Lê Nguyên Huyên nhìn Thiên Tuấn một cái ánh mắt không có cảm xúc, vứt lon nước vào sọt rác kéo Trần Thiên Nam đi. Thiên Tuấn nhìn theo hai người ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, khóe miệng lộ ra nụ cười nhếch nhác. Thiên kia là võ giả giống em. Đúng vậy chị, người ta con ông cháu cha đấy, đừng làm loạn nếu không thì lắm. Ừm, chị biết rồi. Buổi học trôi qua, ra về cổng trường ùn ùn đám học sinh, Thiên Tuấn chờ đợi chặn trước mặt Trần Thiên Nam. Nghe nói Nguyên là chị họ mày. Trần Thiên Nam không đáp chỉ nhìn đối phương, thằng danh này lão nhỉ. Có tí võ đạo vào người mai hơn góc, không xem ai ra gì. Đúng là trẻ trâu mới lớn, hắn cao thượng không chớp. Về thôi Tuyết. Không để ý đến thằng nhóc con Thiên Tuấn, nổ máy xe chở Tuyết phóng đi. Thiên Tuấn nhìn theo vẻ mặt khó coi, trong đầu đã xuất hiện ý định đánh tên này một trận. Thiên tài võ đạo của Huyền Minh môn làm sao để mấy người bình thường vào trong mắt, chọc vào bản thân liền đánh cho hắn biết thế nào phải cụp đuôi lại ngoan ngoãn. Cộng thêm bố hậu Thuấn Thiên Tuấn chưa ngán một kẻ nào trong huyện này. Lê Nguyên Huyên đi cùng chị em Thương Thảo đã phóng về trước, trình độ đi xe máy của Lê Viên Viên đã không dừng lại ở việc đi bình thường, mà là bước đầu đánh võng trình độ. Trần Thiên Nam còn chưa biết bước đầu kiểu gì, Lê Viên Viên đã như quái xế đường phố. Một suy ra 5-6-7 không chỉ áp dụng ở việc học, còn áp dụng ở tất cả phương diện. Hắn còn đoán chừng chỉ số IQ của Lê Viên Viên tiếp cận con số 200 chứ không phải giảm vừa, thuộc vào hàng quái vật trong nhân loại. Chỉ số IQ cao nhưng chỉ số EQ khả năng rất thấp. Trong một số vấn đề cảm xúc, Lê Viên Viên có mặt tâm lý cố chấp, ngây thơ thuần khiết, hay nói bậy bạ một chút hơi náo. Đây là cảm nhận riêng của Trần Thiên Nam trong quá trình tiếp xúc. Buổi chiều không phải làm gì, Lê Viên Huyên cùng mấy chị em ngồi ăn xoài ở ngoài sân cùng nhau đánh liên quân, với chỉ số thông minh vượt qua người bình thường của mình, chẳng mấy hôm mà Lê Viên Huyên đã trở thành cao thủ trong tựa game này, đang hướng tới mức độ chiến tướng, có lẽ chẳng mấy hôm nữa liền đạt được. Trần Thiên Nam nằm dài trong phòng ý thức thân thể mô phỏng chìm đắm trong kho dữ liệu lưu trữ, hắn dần dần cảm nhận được sự khác biệt về cấp độ văn minh lớn đến mức nào. Hiện tại địa cầu xem như chính thức đặt chân vào văn minh cấp 1, nhưng so sánh với nền văn minh cấp 2 chỉ lớn hơn một cấp độ, lại tựa như sự xa xôi giữa các hành tinh với nhau, cách biệt được tính bằng ánh sáng, quá mức xa xôi. Văn minh nhân loại đặt chân chính thức vào thang văn minh cấp độ sớm hơn dự kiến đến cả trăm năm, nhưng mà đặt chân tới văn minh cấp 2 còn kém mấy nghìn năm theo lý thuyết, có trời mới biết mình chết được bao nhiêu năm sau con cháu mới có thể đem nền văn minh nhân loại đạt tới cấp độ này. Chương 138, cầm phóng lợn cứ tưởng mình là Triệu Tử Long. Chương 138, cầm phóng lợn cứ tưởng mình là Triệu Tử Long. Dần dần hắn mới chân chính ý thức được sự khủng bố của các cấp độ văn minh. Địa cầu hiện tại là nền văn minh cấp 1 không chịu nổi một đòn của văn minh cao cấp hơn. Thủ lĩnh nổi loạn ạ lì dạ của tộc tinh minh một ngày nào đó sẽ tìm tới địa cầu. Theo lời của Jin thuộc phe bại trận của tộc tinh minh, lúc đó ai mà chống lại được đối phương cơ chứ? Người ta bắn cái điếu một cái địa cầu, giống như một miếng bánh bị bắn xuyên thủng, lúc đó thì đánh nhau cái dám nữa, chết sạch. Không được, ít nhất phải thả ra tri thức trong này, để văn minh nhân loại cùng nhau tiến về phía trước, một mình chịu không nổi trọng trách gánh vác sứ mệnh địa cầu này được. Con người ai mà chẳng có tâm tư, hắn sở hữu những kiến thức vượt thời đại này ý nghĩa giữ riêng cho bản thân là có, ai mà chẳng có tâm tư lợi ích bản thân mình trước tiên, hiền nhân còn có tâm tư huống hồ gì là người bình thường như Trần Thiên Nam. Thả cái có thể thả ra với điều kiện kiên quyết là nhà mình có trước đã, ít nhất hắn sẽ cống hiến cho quốc gia của mình trước, sau đó mới công bố cho thế giới, đi trước dẫn đầu mới có thể yên ổn mọi chuyện, đất nước hùng cường bản thân mới sống tốt. Viết ra rồi đem tặng hay kiếm tí lợi bây giờ nhỉ? Trần Thiên Nam nghiêng về suy nghĩ sau hơn, hắn không cao thượng tới mức độ đó, quá cao thượng sẽ sinh ra vô số phiền phức không đáng có, bị người ta chỉ tay vào mặt nói phun nước bọt mà không phản ứng thì cao với thượng cái quái gì chứ, chỉ tổ khổ thân, hắn không có tới mức độ như vậy, chẳng có tâm tư trở thành một hiền nhân lưu danh thiên cổ làm gì. Nghĩ là làm. Trần Thiên Nam trước hết sao viết ra một số thứ lưu trữ vào trong một chiếc cú USB, mất cả buổi chiều mới sàng lọc được một số công nghệ tiên tiến lưu vào bên trong. Cái chuyện này không phải là cứ cắm vào là có, mà phải tự thân chép sang, giống như chép bài trên bảng vậy, từ hình vẽ, chữ viết đều phải tự làm lấy, không thể đem chữ trên bảng chuyển hết sang trên bờ được, tự thân vận động dĩ nhiên tốc độ sẽ chậm chạp. Em có thể bay hả? Ăn cơm xong, Lê Viên Huyên ánh mắt sáng bừng nhìn Trần Thiên Nam, hắn nghiêng đầu nhìn sang chị em Thương Thảo, thấy con bé Thảo rụt cổ lại biết ngay con em nhiều chuyện trợn mắt lườm, xong vẫn gật đầu với Lê Viên Huyên. Em biết, chị muốn bay sao? Em mang đi. Được, tốt quá. Lê Viên Huyên bộ dáng 10 phần thích thú, Trần Thiên Nam niệm lực điều động cả hai người từ sân thượng bay vọt về phía sau lao thẳng lên bầu trời đêm, dừng lại ở giữa không trung hắn nói. Không thể bay cao quá, sợ bị vệ tinh soi thấy. Vệ tinh. Lê Viên Huyên ngẩng đầu nhìn lên, Trần Thiên Nam xoa xoa cằm nói qua về vệ tinh tác dụng cho Lê Viên Huyên, nghe xong vẻ mặt suy tư. Biến mất là được đúng không? Trần Thiên Nam chưa hiểu ý tứ của Lê Viên Huyên, nghĩ nghĩ một hồi tưởng tượng mới à lên một cái nói. Ý chị là thân ảnh tàng hình, biến mất thân nhiệt đại loại các thứ đúng không? Ừm, ý chị là vậy. Khả năng biểu đạt của Lê Viên Huyên thật sự nhiều lúc hơi lơ đơ, Trần Thiên Nam phải vận dụng trí thông minh của mình để suy ra ý tứ. Lê Viên Huyên cả người từ từ trong suốt biến mất trước mặt Trần Thiên Nam, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được, hắn hơi kinh dị niệm lực tràn ra bao phủ xung quanh không phát hiện ra Lê Viên Huyên. Chị Viên Huyên, không thấy đúng không? Lê Viên Huyên thân ảnh hiện lên vẫn đứng chỗ cũ, Trần Thiên Nam trợn mắt nói. Đây là tàng hình. Châu bò. Cái này mà dùng đi rình trộm như trong phim thì đúng là mát lẹ bờ, bất quá đối với hắn tác dụng rình trộm này không khả quan, có nhiều hơn là tác dụng chiến đấu, ẩn nấp, đáng tiếc hắn muốn cũng không được. Là thuật ẩn thân mà Lê Tường trước kia dạy chị, còn có một số thứ khác nữa, rất thần kỳ. Trần Thiên Nam hâm mộ không thôi, đây là khả năng của tu tiên, tựa như trong tiểu thuyết mạng, châu bò ngoại hạng, hâm mộ thì hâm mộ nhưng hắn không thể học được nên ngậm ngùi mà nuối tiếc trong lòng. Sau đó Lê Viên Huyên thi triển ẩn thân lên cả hai người, Trần Thiên Nam không sợ hãi mà bay vọt lên cao, dù sao trên mình đã có một lớp ẩn thân thì còn sợ bố con nhà nào nữa, bay vọt lên bầu trời, lần này ý định của hắn là vọt lên cả tầng khí quyển, hắn có thể bế khí một thời gian mấy phút, đủ để ngắm nhìn trái đất. Nhưng làm Trần Thiên Nam nhăn mặt chính là càng bay lên cao thân thể cảm giác càng khó chịu, lên cao lực hấp dẫn càng nhỏ, tốc độ bay càng nhanh cơ thể chịu đựng áp lực càng lớn, áp suất khí quyển không phải là thứ hiện tại cơ thể có thể chịu đựng, Trần Thiên Nam bỏ đi suy nghĩ bay vọt ra khỏi tầng khí quyển liền quay đầu bay hạ xuống trở về nhà. Chưa về gặp tao ở cổng, nghe nói mày đánh nhau kinh lắm, có dám chiến với tao một trận. Thiên Tuấn Ngông nên đi vào chỗ Trần Thiên Nam ngồi lên bàn cười cợt nhìn Trần Thiên Nam, hắn cau mày không thôi, thằng danh con này có vẻ não hơi nhiều nước, có tí võ đạo trong người cảm giác cứ như mình là trung tâm của vũ trụ vậy, không nhìn người khác ra gì. Hắn cao thượng không chớp, cút. Nhẹ nhàng khuyên nhủ đối phương bằng một câu đầy cảm xúc, gương mặt Thiên Tuấn đã trầm xuống giơ tay túm cổ áo Trần Thiên Nam. Có tin tao đấm vỡ mồm mày luôn không? Trần Thiên Nam nhìn đối phương túm cổ áo mình hơi cười nhạt, đám xung quanh lớp đã đứng dậy vây lấy Thiên Tuấn, thằng Lân thậm chí còn lặng lẽ rút cái thanh bằng gãy, sẵn sàng chơi với thằng giành con bố láo này.
Đấm hộ tao cái.
Trần Thiên Nam phun ra một câu vàng ngọc khiến Thiên Tuấn gương mặt đỏ bừng, nhưng không có xuống tay, đám xung quanh không phải không dám chơi, một thân một mình mà đánh với đám này trong lớp, bản thân Thiên Tuấn nhắm không nuốt trôi, cũng không dám làm quá, chỉ mặt Trần Thiên Nam nói:
"Chưa về đừng có chạy."
Nói xong nên ngang đi ra khỏi lớp 11A1, Trần Thiên Nam nhìn theo bóng dáng Thiên Tuấn vẻ mặt đặc sắc, thằng này tính tính hơi náo, chủ động gây chuyện với mình, không biết tính thể hiện ra cái bẹo gì nữa, tính thể hiện sức mạnh giống được với Lê Minh Huyền. Rất có thể là suy nghĩ trẻ trâu đấy, dù sao đối phương vẫn ở trong cái độ tuổi coi trời bằng vùng, máu nóng lên đầu cầm phóng lợn cứ tưởng mình là Triệu Tử Long bên đầu, hỏng hết tư tưởng.
"Này, sao thằng trâu kia nó muốn dí mày?"
Thằng Lân đã cất cái thanh sắt bàn vào vị trí cũ, chạy sang hỏi nhỏ Trần Thiên Nam, hắn lắc đầu nhún vai.
"Chắc tao đẹp trai hơn nó."
Có cái L thằng Lân thấy Trần Thiên Nam không nói thật bĩu dài môi phỉ nhổ một câu rồi trở về chỗ, có chuyện là nhảy vào, bất quá thằng danh kia muốn ăn được Trần Thiên Nam trong suy nghĩ của thằng Lân thì không có cửa, hình thể hai bên chênh lệch rất lớn, Trần Thiên Nam cao to hơn 1m8, còn thằng danh con kia cùng lắm 1m7, thua về ngoại hình ăn không nổi, một đấm thì mất, không hơn.
Lê Nguyên Huyên nhìn một màn vừa rồi, trong đầu suy nghĩ tới lời dặn của Lê Khải, chăm sóc người nhà cho Lê Khải, ánh mắt của Lê Nguyên Huyên khẽ lóe lên không biết là suy nghĩ chuyện gì trong đầu.
Trần Thiên Nam không biết được Lê Nguyên Huyên đang suy tư làm thị Thiên Tuấn kiểu gì. Hắn ngồi vào chỗ học bài không quan tâm, thằng danh kia còn chưa đặt lên nổi mặt bàn, không đáng phí công quan tâm, chỉ là một thằng trẻ trâu. Chương 139, đánh treo lên cành cây. Chương 139, đánh treo lên cành cây. Trần Thiên Nam đứng ở cổng chờ thằng danh con Thiên Tuấn xem nó làm gì được mình, nó nghiêng mãi không thấy đâu thì nhăn mặt nghĩ, không lẽ sủi rồi. Thằng An học rốt chạy ra thấy Trần Thiên Nam thở hổn hển: "Chị, tao thấy chị họ mày cùng với thằng Thiên Tuấn gì đấy thằng Lân kể đi ra sân sau trường,
bỏ mẹ rồi."
Trần Thiên Nam con người co rụt lại vội vàng chạy vào trong trường. Nghe tới Lê Viên Huyên đi cùng thằng Thiên Tuấn, hắn lập tức ý thức được thằng kia tám phần là lệnh rồi. Trước khi đi, Lê Khải có căn dặn đối phương chăm sóc đám trẻ bọn hắn, chuyện này còn không biết là ai chăm sóc ai nữa, hiện tại quả nhiên có chuyện. Đi ra gần đến nơi thấy Lê Viên Huyên đeo bạ lộ đang phủi tay đi ra, không thấy bóng dáng thằng Thiên Tuấn đâu, Trần Thiên Nam vội vàng hỏi:
"Chị Viên Huyên, thằng Tuấn đâu? Không phải chị thịt nó rồi chứ?"
"À, chị vừa đánh hắn một trận treo đằng sau á." Điệu bộ hồn nhiên vô tư như không có chuyện gì làm Trần Thiên Nam xoắn xít chạy ra sân thể dục phía sau, quả nhiên vừa ra liền nhìn thấy thằng Tuấn bị treo lủng lẳng trên một cành cây xà cừ. Cả người bị trói như con lợn, mồm còn bị nhét một cái rẻ lau không biết Lê Viên Viên lấy ở đâu ra, hai mắt sưng hút tím bầm, máu mũi còn nhỏ tòng tòng xuống đất, địa bộ mười phần thảm hại.
Vãi cả lúa.
Trần Thiên Nam kêu thầm trong lòng không thôi, quả nhiên nữ quỷ Viên Viên này không có dễ nói chuyện như vậy, còn may là chưa chết người. Đám thằng An chạy vào thấy một màn này hít một hơi khí lạnh nhìn Lê Viên Viên, thằng Lân nuốt thêm một ngụm nước bọt, lần trước cái ánh mắt kia tuyệt đối là muốn làm thịt mình thật, lại một thân một mình đánh thằng Tuấn còn treo có lên cành cây không phải người thường có thể làm được, không biết là làm kiểu gì mà có thể treo thằng Tuấn lên cây được nữa.
Thiên Tuấn thấy có người kêu lên ư trong miệng, con mắt bị đánh híp lại lộ rõ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lê Viên Viên, đối phương vừa rồi chủ động hẹn hắn ra đằng sau, Thiên Tuấn dĩ nhiên vui mừng, tưởng sẽ có một màn tình cảm diễn ra, ai ngờ đối phương không nói một lời túm lấy bản thân mà đánh, hắn thậm chí phản kháng toàn lực nhưng không có một chút tác dụng nào, tới khi bị treo lên Thiên Tuấn mới sâu sắc cảm nhận được thực lực của mình so sánh với đối phương không cùng một tầng thứ.
Thiên tài Huyền Minh môn cái chết tiệt, ở trong mắt người ta chỉ một đấm liền lăn quay ra ngất.
Có muốn xuống không?
Trần Thiên Nam nhìn Thiên Tuấn khẽ miệng niết, thằng danh này xứng đánh bị đánh vì cái tội bố láo. Nhưng không ngờ là Lê Viên Huyên lại ra tay trước cả mình, hắn sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là chăm sóc người nhà theo lời căn dặn của cụ ngoại dành cho Lê Viên Huyên. Thang Tuấn gật đầu điên cuồng, Trần Thiên Nam trèo lên cây thả đối phương xuống, đám thằng An chạy lại đỡ ở phía dưới, sau đó cởi trói cho thằng Tuấn, xong xuôi cả mấy người đều nhìn Lê Viên Huyên đứng khoanh tay ở một bên không nhịn được mà nuốt nước bọt. Thiên Tuấn còn không cả dám nói một lời nào cứ đứng im tại chỗ.
Tự lo cho bản thân đi, tốt nhất là dừng lại ở đây, trên thế giới không phải có mỗi mày là người đặc biệt đâu, cẩn thận cái mạng, yêu ngạo ngông cuồng không tốt đâu.
Trần Thiên Nam vỗ vai đối phương nói nhỏ bên tai Thiên Tuấn, nụ cười ý vị sâu xa sóng quay người rời đi, chuyện này chỉ có thể uy hiếp đối phương, nếu còn dám nhảy nhót liền đánh tiếp, có Lê Viên Huyên Châu bỏ sợ gì đối phương, cho dù có kéo người phía sau lưng Thiên Tuấn đi ra đi chăng nữa, đối mặt với Lê Viên Huyên kết quả 9 phần bị đánh, không nhấc nổi bọt nước, trừ phi đối phương hậu thuẫn thuộc vào hạng ngoại cỡ, bất quá chuyện này không nhấc nổi một phần cơ hội. Mang theo bộ dạng thảm hại trở về nhà, Thiên Tuấn không dám để bố thấy, chạy vội lên phòng xử lý vết thương, bôi thuốc mà sư phụ để lại cho mình dùng để rèn luyện da thịt. Bị đối phương đánh, Thiên Tuấn có một cố cảm giác nuốt không trôi, đường đường là thiên tài của Huyền Minh môn, một trong những tông môn tinh giả chân truyền trong giới võ đạo, cục tức này không thể nuốt xuống.
Sư phụ là con Thiên Tuấn đây, có chuyện gì lại gọi cho thầy?
Con bị người ta đánh.
Thiên Tuấn kể lại đầu đuôi sự tình, nghe thấy có người trẻ tuổi lại có tu vi cao hơn đệ tử mình, giọng điệu trong điện thoại trầm xuống.
Được, sư phụ ra mặt cho con.
Thiên Tuấn tắt điện thoại, vẻ mặt lộ rõ vẻ hung ác. Sư phụ mình đường đường là trưởng lão của Huyền Minh môn, một trong tông môn võ đạo lớn ở Việt Nam, bản thân Thiên Tuấn may mắn gặp trong một lần đi chơi được thu nhận làm đồ đệ, nhận được truyền dạy võ đạo tinh truyền, trở thành đệ tử của Huyền Minh môn đã có 4 năm. Trở thành đệ tử thiên tài của tông môn, Thiên Tuấn nhận được sự dạy dỗ quan tâm đặc biệt từ những vị trưởng bối trong Huyền Minh môn, dần dần dưỡng thành tính cách ngông cuồng coi trời bằng vùng, lần này gặp phải Lê Viên Huyên ăn đau khổ không nhịn được mách sư phụ, muốn đòi lại cho mình mặt mũi. Tông môn giáo phái võ đạo chân chính không chỉ có một, nơi có địa bàn từ xưa, chỗ thì nay đây mai đó sống trong nhân thế tu truyền võ đạo thu nhận đệ tử chỉ dưới dạng một cái tên, Huyền Minh môn thuộc về loại lăn lộn trong nhân thế từ xưa, thu nhận đệ tử dạy dỗ hòa mình vào cuộc sống bình thường, hầu hết các môn phái, tôn giáo võ đạo hiện nay phần lớn đều như vậy, cách xa thời đại sẽ bị lạc hậu hì hì, đợi mình lâu không. Tiểu Loan ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nam, rùi rùi đầu vào ngực hắn cười hỏi, không có lâu lắm, tặng cậu. Tiểu Loan từ trong áo khoác dày của mình lấy ra một chiếc khăn len trắng tặng cho Trần Thiên Nam, hắn nhìn khăn len lộ ra nụ cười, cảm ơn nhé, mua ở đâu đấy? Tiểu Loan bĩu môi đeo lên cổ cho Trần Thiên Nam, tớ tự đan, tay còn bị đâm chảy máu, tình cảm của tớ đặt hết lên đó vậy mà cậu lại bảo mua. Thứ. Trần Thiên Nam nắm tay đối phương giơ lên nhìn nghi hoặc nói, có thấy bị sức tí nào đâu nhỉ? A cắn chết câu. Hắn giữ chặt hai tay Tiểu Loan nhanh chóng hôn lên cái má trắng hồng của đối phương, lộ ra vẻ mặt dê cụ. Đây là lời cảm ơn, nào nào quay nốt bên má kia đây. Đồ con lợn háo sắc mơ đi. Tiểu Loan cười khanh khách lắc đầu né tránh, Trần Thiên Nam trêu đối phương một lúc mới nắm lấy tay Tiểu Loan. Lần sau mua là được, tay cậu bị thương chẳng khác nào trái tim tớ cũng chảy máu. Thôi đi ông tướng ạ dẻo mỏ. Tiểu Loan nắm tay Trần Thiên Nam kéo đi mua kem ăn. Trời lạnh mùa đông thỉnh thoảng rơi những hạt mưa phùn, mùa đông càng thêm lạnh lẽo, hai đứa cứ vừa ăn vừa thổi phù phù hơi lạnh, ăn hết hai que kem, Tiểu Loan kéo Trần Thiên Nam đi lượn khắp nơi. Ông nội tớ với ông bà nội cậu vẫn đang đột phá sao? Tớ thấy ông nội nói lần này chỉ sợ. Trần Thiên Nam chặn miệng đối phương bằng một nụ hôn, Tiểu Loan không tránh né để im Trần Thiên Nam làm loạn. Không nói bậy, sẽ không sao. Chương 140, áp lực của đỉnh cao chương 140, áp lực của đỉnh cao thẳng Tú Cận gương mặt lộ vẻ vui mừng điên cuồng chạy vào trong nhà tìm Trần Thiên Nam, bộ dạng mười phần kích động nói: tao hiểu hết rồi mày ạ." Cái thứ bảo mật đấy khủng khiếp thật, nó hầu như vượt qua tất cả bảo mật hiện tại, thậm chí tao còn có thể học được dễ dàng các phần mềm bảo mật. Còn không để thằng Tú Cận bô bô cái mồm, Trần Thiên Nam đã ra hiệu cho nó im lặng, chỉ vào cái điện thoại nói: "Chuyện này đừng có nói bằng mồm, không phải mày không rõ công nghệ nghe lén của điện thoại đấy chứ?" Thằng Tú bừng tỉnh gật đầu, điện thoại hay tivi các đồ điện tử rất dễ bị cài vào phần mềm nghe lén, ngầm tự động chiếm quyền kiểm soát thu âm của điện thoại, việc này không phải quá khó khăn, thậm chí còn được các hãng điện thoại cài vào phần cứng hệ thống, hoặc thông qua một số cách thức khác làm chuyện gián điệp thu thập thông tin người dùng. Kéo thằng Tú vào trong phòng ném hết đồ đạc điện tử ra bên ngoài, hai thằng ở trong bắt đầu thảo luận một số chuyện, Trần Thiên Nam chỉ cái máy tính của mình, thằng Tú hiểu ý liền mở máy tính lên bắt đầu thao tác điên cuồng, tốc độ thao tác trên bàn phím không chậm hơn so với máy tính của nó một chút nào, quá trình gần 2 tiếng đồng hồ thằng Tú tạo ra một phần mềm bảo mật được nó đặt tên là VNBM1. Mày xem. Thằng Tú cận nhìn Trần Thiên Nam vẻ mặt nghiêm túc, Trần Thiên Nam ngồi vào máy tính bắt đầu thao tác, trong không gian mô phỏng gọi gì giờ ra, con hàng này không phải quá trâu bò nhưng ở một mức độ hoàn thiện thì phải gọi nó là ông hoàng chỉnh sửa, chiều hướng toàn mẹ. Lỗi bột game toàn di giờ hoàn thiện, Trần Thiên Nam trình độ so ra còn kém đối phương cả một bậc, hắn không có thời gian như di giờ suốt ngày cắm đầu vào một vấn đề, toàn thời gian, không cần ngủ nghỉ ăn uống. Đại ca có vấn đề ngay từ đầu, chỗ này cần sửa. Mất thêm 4 tiếng đồng hồ cả Trần Thiên Nam cùng thằng Tú trụm đầu ghé hai bắt đầu hoàn thiện lại phần mềm bảo mật VNBM1, xong đến tối con bé anh Thư gọi cả hai ra ăn cơm, hai thằng đều gạt sang một bên không ăn, tiếp tục chăm chú vào máy tính, cả hai bộ dạng giống như lên cơn thần kinh khiến cho con bé anh Thư lắc đầu đi ra. Lê Viên Viên thấy hai người cả buổi chiều ở trong phòng vẻ mặt quái dị hỏi thảo: "Bé Thảo, có khi nào Nam với tên nhóc kia ở trong phòng yêu nhau?" Thảo đang ăn cơm tí nữa phun cơm ra khỏi mồm, trợn mắt nói: "Chị xem phim đam mỹ thôi, anh em là trai thẳng, thích con gái, đừng có nghĩ bậy bạn." "Ừ, chị chỉ hơi tưởng tượng." Xong bữa cơm, Lê Viên Huyền chạy tốt vào trong phòng Trần Thiên Nam xem hai người đang làm gì, nhìn Trần Thiên Nam cắm đầu vào máy tính, Lê Viên Huyền hỏi: "Đang làm gì á Nam?" "Hoàn thiện chỉnh sửa hệ thống bảo mật chị." Lê Viên Huyền vốn không am hiểu chuyện này, nhìn một cái xong chạy tốt ra ngoài đóng cửa phòng lại, thằng Tú không dám có tâm tư với chị họ thằng Nam, nghe đám thằng An, thằng Lân nói bà chị họ này của nó không phải người, giá trị bạo lực thuộc vào hàng khủng bố, một mình đánh thẳng Thiên Tuấn treo ngược nó lên trên cây, chuyện này không phải người bình thường có thể làm, ít nhất phải rất khỏe. Một đêm thức trắng cả hai người lăn quay ra ngủ, tới trưa ngày hôm sau mới thức dậy, cả hai chạy xuống bếp ăn như hổ đói, hôm nay là chủ nhật nên không lo lắng chuyện đi học, cơm nước nghỉ ngơi xong hai thằng lại trở vào phòng Trần Thiên Nam. VNBM thế hệ một nó sẽ thành một cơn địa chấn lan ra toàn bộ thế giới, rốt cuộc mày từ đâu mà có được? Thằng Tú không nhịn được tò mò hỏi Trần Thiên Nam, hắn nhìn thằng Tú hơi xoa xoa cằm. Hắn bắt đầu ý thức được sự khó khăn trong chuyện này, phần mềm bảo mật này công bố ra sẽ tạo thành sự thay đổi lớn của toàn bộ thế giới, vấn đề tiền bạc thì không cần nói, nhưng mà có mạng để cầm tiền về hay không lại là một chuyện khác, hắn sợ thằng Tú không thể chịu đựng được ảnh hưởng, chuyện này sẽ kéo theo rất nhiều hiệu ứng phía sau, nghĩ thôi đã thấy phiền phức. Chuyện quan trọng hơn là mày có thể chịu đựng được áp lực hay không? Rất có thể sẽ vô cùng phiền phức. Trần Thiên Nam nghiêm túc nói với thằng Tú, cả hai thằng trầm mặc đeo đuổi những suy nghĩ của mình, thằng Tú cẩn tháo kính đưa tay xoa xoa mắt ngựa cổ ngồi ra ghế, vẻ mặt mơ màng. Tao sẽ là cha đẻ của VNBM1. Chính xác. Đây vốn là của mày. Không phải của tao, chỉ là tao vô tình có được, và là người duy nhất, mày mới là người hiểu và tạo ra phần cốt lõi cho nó, tao chỉ có thể hiểu một phần nhỏ. Đây là một bước lên trời trong truyền thuyết. Áp lực này chỉ sợ còn lớn hơn áp lực tạo ra kim cương. Thằng Tú cận đeo kính cảm thán không thôi, nó dĩ nhiên hiểu chuyện này sẽ khiến mình trở thành tỷ phú trong một đêm, bên cạnh đó sẽ có vô số áp lực lên người, không chỉ riêng áp lực sợ là mất mạng chứ chẳng chơi, nó không phải người ngu ngốc. Chuyện VNBM1 nếu công bố ngành bảo mật của toàn bộ thế giới sẽ bị kéo theo, sự thay đổi cực lớn. Anh em tao bị bố mẹ bỏ rơi từ năm tao lên 8 tuổi, sống với bác bá mấy năm, tao ham chơi lười học, cắm đầu vào máy tính bị bác bá chửi mắng suốt ngày, tao biết bác bá chửi không sai, bác ba tựa hồ còn tốt hơn cả bố mẹ tao, họ lo cho tương lai của tao, và ngày hôm nay đứng trước cánh cửa bước lên đỉnh cao không thể tưởng tượng được trong cuộc đời mình, tao lại do dự. Thằng Tú Cận như đang chìm đắm trong suy nghĩ về bất hạnh đời mình, Trần Thiên Nam chỉ nghe không nói một câu, ai trong cuộc đời cũng đều có cuộc sống của riêng mình, người nào không bất hạnh. Chỉ là bản thân họ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả với nụ cười trên môi. Bản thân Trần Thiên Nam cũng vậy, hắn mất bố mẹ từ hồi lên 5 tuổi, ám ánh cuộc đời đối với một thằng bé khiến nó rơi vào bóng tối, nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát ra vượt lên trên tất cả vì còn ông bà yêu thương chăm sóc hắn, để hắn hiểu cái gì gọi là sự nỗ lực mạnh mẽ, thành quả ngọt ngào không tự dưng mà có, nó là sự đánh đổi của máu và mồ hôi, nước mắt. Nếu mày buông tay, tao vẫn sẽ đi một mình. Trần Thiên Nam trầm mặc nói, con đường này hắn nhất định phải bước lên, sứ mệnh đặt nặng trên vai hắn từ khi hắn tiếp xúc với Jin, kẻ tới từ tộc Tinh Minh, nó không cho phép hắn bình thường sống hết đời, một loại sứ mệnh gánh vác cả một nền văn minh tự in hẳn lên vai hắn, nó không cho phép hắn sống một cuộc sống bình thường, mà hắn cũng sẽ không sống một đời bình thường qua ngày, đỉnh cao hắn nhất định phải đạp chân tới để ngắm nhìn quang cảnh nơi đó, để bố mẹ trên trời hãnh diện vì người con. Như hắn, tao lựa chọn đi cùng mày tới đỉnh cao của cuộc đời, áp lực thì sao đâu, có tiền sống tốt cái đã, tao lựa chọn đối mặt gánh vác nó. Được, vậy chiều mai đi. Hai thằng ở trong phòng nói chuyện tới tối, thằng Tú mới ra về chuẩn bị mọi chuyện, Trần Thiên Nam ngồi ở chỗ quen thuộc trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm, áp lực trong lòng rất lớn. Sóng gió, vẫn phải đối mặt. Chương 141, đàn áp huyền minh môn chương 141, đàn áp huyền minh môn sáng thứ hai đi học trời mưa được nghỉ chào cờ, đẩy tiết phía sau lên cả trường học bốn tiết, đầu tuần nuốt xong hai tiết ngữ văn mặt đám học sinh trong lớp mặt chảy dài, Trần Thiên Nam ngáp lên ngáp xuống, bộ dạng của Lê Nguyên Huyên đang ở ranh giới sụp đổ, chị em thương thảo rủ. Anh Nam xuống căng tin uống nước đi, em buồn ngủ muốn híp cả mắt luôn. Ok, đi không Tuyết? Có. Dù cả Lê Nguyên Huyên đi chung, thằng Lân cũng chạy theo, bộ dạng lạnh nhạt của Thảo làm cho thằng Lân xoắn lại, từ lần trước hai đứa chiến tranh lạnh có vẻ lâu, Trần Thiên Nam không có quan tâm lắm, duyên phận do trời gượng ép không hay, hắn còn đang suy nghĩ có nên bỏ bom thêm xuống nước không, trực tiếp oanh tạc mối tình cảm này, nhưng nghĩ lại sợ phản phệ nên thôi. Lấy bim bim nước ngọt ra bàn cả đám ngồi ăn trò chuyện với nhau, thằng Lân huých vai Trần Thiên Nam nói, thằng Tuấn Khỉ đang đi lại đây kìa, tính gạ tiếp kẹo không sợ như người thì phải, thằng này có vẻ sợ thích bị ngược đãi. Thiên Tuấn đi lại quét mắt nhìn cả đám người, dừng lại ánh mắt ở trên mặt Trần Thiên Nam. Chưa về gặp tao ở cổng trường. Gọi bộ à cu. Trần Thiên Nam cười cợt nhìn thằng Thiên Tuấn điệu bộ kia làm hắn liên tưởng tới gọi người phía sau lưng ra mặt, hắn nổi lên ý định phế thằng này luôn trong đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thù hận nên giải không nên kết, tạm thời cứ xem người đằng sau là thần thánh phương nào đã. Mày. Thiên Tuấn gương mặt đỏ bừng bừng chỉ tay, không dám hành động hổ báo như hôm trước, ánh mắt Lê Nguyên Huyên hơi kinh ngạc quét qua thằng Tuấn. Ơ, còn chưa chừa. Thiên Tuấn vừa bị ánh mắt kia nhìn qua lông tơ cả người dựng người lùi về sau bản năng sợ hãi không dám đối mặt với Lê Nguyên Huyên, bóng ma lần trước không đơn giản là có thể thoát ra được. Lại sợ đối phương đánh mình tiếp ở đây, sư phụ không tiện có mặt ngay tại trong trường, Thiên Tuấn sợ đối phương giống như lần trước đánh út mình thì sư phụ chạy tới cũng như người rồi. Có gan gặp nhau ở nhà hoang. Buông một câu xong Thiên Tuấn quay đầu nên ngang rời đi, địa bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hiện rõ trên gương mặt, lần này sư phụ Thiên Tuấn ra mặt nhất định đánh cho hai người này như người, lấy lại mặt mũi lần trước cho mình. Đi không Nam? Lê Nguyên Huyên hỏi Trần Thiên Nam, hắn gật đầu xem ra đối phương gọi hậu thuẫn đi ra, giải quyết một lần luôn cho xong khỏi sau này dây dưa nhiều mất thời gian. Chưa về đợi đám học sinh về hết, Trần Thiên Nam chở Lê Viên Viên đi sang chỗ nhà hoàng, chị em Thương Thảo đã về trước, chuyện này không cần dính vào, để Lê Viên Viên hành hạ đối phương là được, hai người rõ ràng cảnh giới võ đạo của cụ Lê Khải còn chẳng dám mạnh bạo với Lê Viên Viên thì người khác không có cửa. Cả hai dừng xe bên đường đi vào trong nhà hoang theo lối mòn ngập trời cỏ dại, vào bên trong thấy Thiên Tuấn đang đứng còn một người đang ngồi ở hành lang vẻ mặt lạnh nhạt, Trần Thiên Nam nheo mắt đánh giá đối phương, tuổi tầm hơn 40, gương mặt nghiêm nghị, mắt lớn mũi thẳng, dáng vẻ hồi trẻ nhất định thuộc vào hàng đẹp trai, cơ thể to cao phải tầm 1m90. Mạnh Sơn cũng đang đánh giá hai đứa nhóc con đánh để từ mình, chỉ cảm thấy Trần Thiên Nam lộ ra hơi thở của võ giả hậu thiên, còn cô gái tựa như một người bình thường không có chút gì khác lạ. Trong lòng Mạnh Sơn nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương cảnh giới tiên thiên, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tiên thiên ở độ tuổi 16 nghe mà giận người, trong xuyên suốt lịch sử chỉ sợ không có người nào trẻ tuổi như vậy có thể đặt chân tới cảnh giới tiên thiên võ đạo như vậy. Ta là sư phụ nó, tên là Mạnh Sơn trưởng lão Huyền Minh môn, xin hỏi hai người đệ tử tông phái nào lại ra tay độc ác đánh đệ tử của ta, xin cho một câu trả lời rõ ràng. Thấy tu vi võ đạo của Trần Thiên Nam theo hơi thở lộ ra còn mạnh hơn độ tử của mình mấy phần, Mạnh Sơn khẳng định đối phương là đệ tử tinh giả chân truyền, thuộc vào sư thừa lâu đời tương tự như Huyền Minh môn, tuyệt đối không phải loại dễ ăn, người ta cũng có người sau lưng, cảnh giới còn chưa biết tuyệt đối không tự mình chuốc lấy phiền phức quá lớn. Hiện tại trước mắt cứ nắm lấy đạo lý đệ tử mình bị đánh trước, sau đó động thủ đánh hai đứa nhóc này một trận, chờ đối phương báo ra sư thừa, chuyện này cười xòa một cái là xong, đôi bên đều bị đánh, mình lại là người nắm lý. Nghĩ như vậy Mạnh Sơn cười nhạt một cái, nhìn hai đứa danh trước mặt tựa hồ như lúc nào cũng có thể bạo phát, ra tay trấn áp. Cháu nói mình không môn phái chú có tin không? Trần Thiên Nam đứng ra trước trả lời, địa bộ không tiêu ngạo ngông cuồng, không sợ hại đối phương. Hừ, dám dở trò trước mặt ta, để ta thay sư thừa dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi biết tôn sư trọng đạo. Thân thể Mạnh Sơn động một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Thiên Nam, bàn tay to như hộ pháp của mình nhắm đầu Trần Thiên Nam mà đánh xuống, ý đồ nhấn đầu Trần Thiên Nam xuống mặt đất. Ông chú này tính tình thối như đệ tử của mình, hắn không phản kháng, cũng chẳng có ý định đánh. Bàn tay kia sắp chạm đến đầu Trần Thiên Nam, cả thân thể Mạnh Sơn bị một lực trùng kích khổng lồ đánh thẳng vào bụng văng về sau. Trên vách tường nhà hoang xuất hiện một cái lô hình người, Thiên Tuấn trận to mắt nhìn một màn xảy ra, nụ cười lạnh trên môi cứng đờ đờ. Lê Huyên Huyên đứng chặn trước người Trần Thiên Nam, tư thế xuất quyền vẫn còn chưa thu lại, lạnh nhạt nhìn sang chỗ Thiên Tuấn từ từ đi lại.
Mày.
Thiên Tuấn bị dọa sợ đứng chôn chân tại chỗ, sư phụ mình bị người ta một quyền đánh bay bục ra cả một lỗ tưởng sống chết không rõ, cảnh giới của đối phương tuyệt đối còn cao hơn cả sư phụ mình. Thiên Tuấn run rẩy muốn chạy nhưng không làm sao chạy được, cả người bị một cố khí tức mạnh bạo khóa chặt không thể cử động. Lê Huyên Huyên túm đầu Thiên Tuấn đánh một trận như người, đánh tới cái đầu xương hút lên ném qua một bên đi ra bên ngoài, sau đó đi lại chỗ Mạnh Sơn đang khó nhọc đứng dậy, cả người bụi đất lăn lộn trong bãi cỏ dại đứng lên, con ngươi co rụt lại còn chưa định hình lại vừa rồi có chuyện gì xảy ra đã bị người ta túm đầu đánh liên tục. Mạnh Sơn không hổ là lao tướng xa trường kinh nghiệm đẩy mình phản kháng điên cuồng, nhưng mà làm gì có tác dụng, tựa như một đứa trẻ 3 tuổi múa may trước một lực sĩ khổng lồ, bị đối phương túm vào trong tay cứ thế mà đấm đá, phản kháng vô dụng, cả người cong như con tôm chịu đòn, trong lòng đã sợ tới mức hồn phi phách tán, đối phương chẳng lẽ có cảnh giới khí cảnh? Cái tổ ong vỏ bé này chọc không nổi. Mèo. Lê Viên Huyên túm gáy Mạnh Sơn như ném một con gà lại chỗ Thiên Tuấn, thấy bộ dạng gương mặt sư phụ còn muốn sưng hơn cả mình, Thiên Tuấn miệng đắng lưỡi khô, biết mình chọc phải thú dữ ngay cả sư phụ cũng không chống lại nổi, toàn bộ tâm tư trả thù lấy lại mặt mũi bay sạch, hiện tại chỉ sợ đối phương ngứa mắt một trường phá hủy đan điền khí hải, từ nay về sau hết khả năng tu luyện võ đạo, đây không phải chuyện gì hiếm trong giới võ đạo chân chính mà trước kia Mạnh Sơn đã kể cho Thiên Tuấn. Nghe, giết hay đánh tàn phế Lây Nam. Chương 142, người của tổ chức đặc biệt chương 142, người của tổ chức đặc biệt Mạnh Sơn run lên, vội vàng nén đau đớn kêu lên. Hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Còn không kêu lên đoán chừng người ta làm thịt mình thật, không giết thì phế bỏ đan điền khí hải đối với võ giả chẳng khác nào giết một nửa cái mạng, lúc đó sẽ có nhiều người bỏ đá xuống giếng, chưa tính tới kẻ thù trước kia biết chuyện đừng hòng sống yên, bản thân Mạnh Sơn có không ít kẻ thù, lần này bị đối phương phế bỏ coi như cái mạng liền xong. Hiểu lầm. Sao cháu không nhìn thấy hiểu lầm chỗ nào nhỉ? Thực lực vi tôn, nếu không có Lê Minh Huyên ra tay Trần Thiên Nam đảm bảo người nằm dưới đất là mình chứ không phải sư đồ Mạnh Sơn, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, ít nhất là cường giả tiên thiên, hắn hiện tại chỉ gặp 4 người, trong đó là 3 người trong nhà, còn người thứ tư này là Mạnh Sơn, đối phương tuyệt đối không phải loại dễ nói chuyện, hắn tại sao phải dễ nói chuyện cơ chứ? Mạnh Sơn nhìn ra người quyết định không phải là cô gái có thực lực biến thái này mà là cậu nhóc kia, con mắt híp lại vì bị đánh của Mạnh Sơn chuyển sang chỗ Trần Thiên Nam. Ta là trưởng lão Huyền Minh môn sẽ nhận mọi trách nhiệm, chúng ta bồi thường, chỉ cần cậu bỏ qua mọi chuyện chấm dứt tại đây, ta có thể thề. Tin được không? Tin thế quái nào được, chỉ sợ lại kéo bè kéo cánh đến gây phiền phức, bất quá giải quyết kiểu gì cũng khiến Trần Thiên Nam đau đầu, hắn nhìn hai sư đồ Mạnh Sơn nhún vai nói, hay là vẫn phế bỏ đan điền khí hải đi, cháu sợ bị trả thù. Đừng. Lê Viên Huyền đã đi tới giơ tay một cái Mạnh Sơn tựa như con gà bị hút tới, vẻ mặt Mạnh Sơn kịch biến tái nhợt, đồng tử co lại, hiện tại mới biết đối phương tuyệt đối không phải tiên tiên cảnh có thể chống lại, cách không khống vật là thủ đoạn trong truyền thuyết của cường giả khí cảnh. Nội tâm Mạnh Sơn đã kêu gào muốn đá chết nghịch đồ Thiên Tuấn, chọc phải tồn tại đỉnh cao không phải là tìm đường chết thì còn là gì. Trần Thiên Nam cũng kinh dị, vậy mà Lê Viên Huyên lại có thể giống như hắn, bất quá thủ đoạn của đối phương hắn không biết là gì, ít nhất không phải dị năng không chế điều khiển. 15 gốc thảo dược quý, ta bỏ ra đền bù, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, ta thể tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người. Trong mắt Mạnh Sơn hiện tại Lê Viên Huyên tuyệt đối là cường giả khí cảnh, cường giả bậc này không một tông phái nào dám chọc tới. Huyền Minh môn chọc giận đối phương e là sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Mạnh Sơn ngoài khiếp sợ còn là kinh dị, ba trí cường của giới võ đạo rất nhiều người biết tới, đạt tới đẳng cấp tiên thiên cảnh bước chân đã tới gần đỉnh núi, có tư cách biết được rất nhiều chuyện. Lê lão ma của Lạc Hồng Nam Sơn, Diệp lão quái của Diệp gia Trung Hoa, Khả Phiêu của Côn Luân cảnh, ba trí cường giả trong giới võ đạo nói riêng, còn ở trong giới siêu phàm có không ít người có thể sánh vai cùng ba trí cường võ đạo. Hay là giết đi như vậy đỡ phiền phức. Lê Viên Huyên nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Nam chỉ chờ hắn gật đầu một cái, Mạnh Sơn trong tay sẽ trở thành một thi thể, Thiên Tuấn ở một bên đã cảm thấy lạnh gáy. Sư phụ mà chết thì bản thân cũng lạnh theo. Ha ha, làm phiền mọi người. Một thân ảnh xuất hiện tựa như ma quỷ, tuổi độ hơn 50 dáng vẻ gầy gò, thấy có người xuất hiện Mạnh Sơn khẽ thở phào một cái nhận ra thân phận của đối phương, Lê Viên Huyên nghiêng đầu ánh mắt quét lên người vừa tới, nụ cười trên môi người đó cứng đờ, dùng mình một cái lùi về phía sau xua xua tay. "Đừng, người một nhà, ta quen biết Lê tiền bối." Nguyễn Mạnh nuốt một ngụm nước bọt, còn may tới kịp nếu không là lạnh tên Mạnh Sơn rồi, không biết từ đâu chui ra nữ quỷ này nữa, tình báo phía trên không có nói rõ chỉ nói là người quen của Lê Khải. Bảo hắn mau chạy tới đây bảo mạng cho tên Mạnh Sơn, còn may vừa kịp lúc. Nhiều cường giả tụ họp như vậy, người này là người của tổ chức đặc biệt phái tới. Trần Thiên Nam đứng im lặng không biết nói gì, chỉ vì một tên Thiên Tuấn ngông nghênh lại tạo thành cảnh tượng tụ họp như vậy, đúng là không biết phải nói như thế nào, khen ngợi đối phương hay là chửi mắng. Ồ, vậy à? Lê Viên Huyên nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Nam, như thiên lôi sai đâu đánh đấy không quan tâm nhiều chuyện, chỉ cần hắn gật đầu Lê Viên Huyên vẫn làm thịt tên trong tay, sau đó thịt nốt tên vừa đến bị miệng. Đây là suy nghĩ từ nhỏ khi sống trong hoàng cung tranh đấu khắp nơi dưỡng thành, sau đó kinh biến xảy ra phải bỏ chạy giữ mạng nhưng suy nghĩ đó không có bị phai nhạt. Nữ quỷ này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Nguyễn Mạnh cảm thấy sát khí lạnh buốt bao phủ lấy mình, nuốt thêm một ngụm nước bọt, đây là có ý định làm thịt cả bản thân. Nguyễn Mạnh thậm chí đã có suy nghĩ quay đầu bỏ chạy, đối phương tuyệt đối là nữ quỷ chứ không phải người nữa rồi. Hiểu lầm, mọi chuyện là hiểu lầm, chú Mạnh Sơn đã nói bồi thường rồi, chị Huyên Huyên đừng làm quá mọi chuyện. Trần Thiên Nam lên tiếng. Sát khí lạnh buốt bao phủ hai người Mạnh Sơn, Nguyễn Mạnh lập tức biến mất, Lê Viên Huyên thả Mạnh Sơn trong tay ra đi về đứng bên cạnh Trần Thiên Nam, vẻ mặt không có quan tâm cho lắm. Trẻ nhỏ nhưng hiểu chuyện, tốt tốt. Nguyễn Mạnh cười gượng đi tới vỗ vai khen ngợi Trần Thiên Nam, quả nhiên đây mới là nhân vật chủ chốt, chỉ nói một lời nữ quỷ kia tựa như thiên lôi sai đâu đánh đó liền dừng lại. Thân phận của Trần Thiên Nam, Nguyễn Mạnh biết đây là cháu nội của Trần Bá Hùng, cha ngoại Lê Khải, một nhà khủng bố tồn tại từ trên xuống dưới, ghen không có lặn đi tí nào cả. Bác tên Nguyễn Mạnh. Dạ cháu chào bác Mạnh, chuyện này lại gây ra phiền phức lớn cho bác, cháu hơi ấy nấy.
Ha ha, không có phiền phức, bác nghe lệnh làm việc thôi, còn may tới kịp.
Nguyễn Mạnh trợn mắt nhìn Mạnh Sơn một cái, nếu không phải hai thầy trò nhà này tinh trùng chạy ngược thì làm gì có chuyện, tiền căn hậu quả chuyện này không khó để biết.
Cảm ơn anh Mạnh, bồi thường này sẽ được chuyển qua hai người, xin lỗi đã làm phiền.
Mạnh Sơn cảm ơn Nguyễn Mạnh sau đó túm cổ Thiên Tuấn hai thầy trò nhanh chóng rời đi, chuyện hôm nay đúng là vận rủi mời tám đời tụ lại một lần, còn không nhanh rời đi người ta ngứa mắt túm cổ lấy đánh thêm một trận, muốn khóc cũng không có sức mà khóc.
Bác Mạnh là người của quân đội.
Trần Thiên Nam nghiêng đầu sang Nguyễn Mạnh hỏi nhỏ.
Ừm, người đặc biệt làm những chuyện đặc biệt.
Nguyễn Mạnh không có dấu cũng không vi phạm nguyên tắc bảo mật, dù sao đối phương là con cháu Lê Khải, người ta châu bỏ ngoại hạng còn nhiều việc cần nhờ sự giúp đỡ, con cháu dĩ nhiên phải có chút đặc quyền. Trần Thiên Nam xoa xoa cầm đánh giá bác Nguyễn Mạnh từ trên xuống dưới, còn chưa biết liên hệ với người của quân đội kiểu gì lại tự nhiên có, bất quá có thể tin tưởng hay không lại là một chuyện khác. Thứ tài liệu trong USB không phải tầm thường, mà toàn là công nghệ cốt lõi được Trần Thiên Nam sàng lọc chọn ra, không thể đưa nhầm chỗ tạo thành vô cùng phiền phức.
Bác có chức vụ ngoài sáng không bác?
Hả? Cái này à? Ừ, đang công tác ở Tổng cục Hậu cần.
Vậy cháu mà có thứ tốt muốn cống hiến cho quốc gia, bác xem.
Thứ gì?
Nguyễn Mạnh hơi kinh ngạc nhìn qua Lê Viên Viên ở một bên, chẳng lẽ là cống hiến thứ này?
Nữ quỷ này e là khó cầm xuống, người ta châu bỏ ngoại cỡ, lai lịch không rõ ràng chỉ sợ cầm vào một đống phiền phức xảy ra.
Công nghệ vượt thời đại.
Chương 143, hệ thống bảo mật chương 143, hệ thống bảo mật. Nguyễn Mạnh trợn mắt nhìn Trần Thiên Nam, địa bộ như đang ăn vụng quan sát bốn phía, kéo Trần Thiên Nam lại nói nhỏ.
Chuyện này không phải có thể bừa.
Cháu nói thật.
Giá trị bao nhiêu?
Hùng chục tỷ đô, thậm chí là hàng trăm.
Nguyễn Mạnh trợn trắng mắt, lại nhìn sang Lê Viên Viên đứng ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, tựa như mà có gì đó không đúng là thịt mình ngay lập tức, khẽ nuốt nước bọt một cái.
Chuyện này bác không thể xen vào được, có người sẽ tới tìm cháu khẳng định là thật.
Trần Thiên Nam nghiêm túc gật đầu, dĩ nhiên hắn không giao cho Nguyễn Mạnh, cho dù đối phương quen biết cụ ngoại đi chăng nữa, giá trị đặt nên lòng tin không lớn.
Nguyễn Mạnh trong đầu nổ ầm ầm, quả nhiên con cháu nhà này toàn thú dữ không phải người thường có thể so sánh được, mở miệng một cái toàn nói chuyện trên trời, bất quá người ta thật sự có tư cách để nói, ai bảo gốc rễ lớn cơ chứ, cái này là kỹ năng đầu thai.
Sau đó Nguyễn Mạnh rời đi, hai người Trần Thiên Nam cùng Lê Viên Viên đi về, giữa trưa chú Tùng đã lái xe xuống nhà đón hắn, cô Linh đi chung việc này không nhỏ, cần sự có mặt tham gia của tất cả cổ đông, đón Nga cùng thằng Tú chiếc Audi phóng thẳng tới trụ sở của công ty công nghệ GN.
Tổ chức buổi họp đã xong, xin mời mọi người.
Chú Sơn tự mình đón người ở sảnh chính công ty, sau khi chào hỏi với nhau liền đi lên trên bước vào phòng họp, hôm nay Trần Thiên Nam quyết định lộ diện, hiện tại hắn chưa đủ tuổi để điều hành công ty nhưng chức danh vẫn treo ở đó, mọi quyết định thực tế là ở cô Linh, người đại diện pháp lý của công ty công nghệ GN.
Trần Thiên Nam ngồi vào vị trí chủ tịch, chức danh đã được đặt ở phòng họp. Trong phòng họp có 12 người đại diện các phòng ban của công ty. Qua gần 2 năm phát triển, công ty công nghệ GN trên phương diện game đã đạt được thành công nhất định, lọt top 100 công ty triển vọng nhất, đạt được khen thưởng của các cấp ban ngành.
Xin chào mọi người, tôi là Trần Thiên Nam, là người đồng sáng lập công ty công nghệ GN, nơi mà mọi người đang làm việc. Vẻ mặt những người ngồi ở đây có tò mò, có đặc sắc, có người bất động không lộ ra suy nghĩ của mình. Chung quy họ đều có một suy nghĩ chung, người này còn quá trẻ tựa như một học sinh. Chú Sơn lên tiếng.
Như mọi người đã biết, hôm nay công ty công nghệ GN bổ nhiệm vị trí giám đốc bảo mật, chuyện thứ hai chính là công bố sản phẩm bảo mật VNBM thế hệ 1.
Chú Sơn nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về người đeo kính ôm một chiếc máy tính ngồi ở một bên, dưới ánh mắt của mọi người Tú đứng dậy giới thiệu.
Xin chào mọi người, tôi tên Nguyễn Đăng Tú, không để mọi người mất thêm thời gian quý báu của mình, tôi sẽ trình bày ngắn gọn dễ hiểu nhất về VNBM thế hệ 1 cho mọi người.
Thang Tú bắt đầu thuyết trình của mình, càng về sau vẻ mặt mọi người ở đây càng biến đổi, họ hiểu vì sao trước khi bắt đầu cuộc họp này an ninh của công ty lại tạm thời thu giữ điện thoại thiết bị cá nhân ở bên ngoài. Hệ thống bảo mật VNBM thế hệ 1 này theo những gì được thuyết trình sẽ tạo thành một cơn sóng mãnh liệt trong ngành bảo mật của toàn thế giới, người này chính xác là một thiên tài vượt thời đại, đây là suy nghĩ chung của mọi người đang ngồi họp ở đây.
Cảm ơn mọi người.
Thang Tú ngồi xuống, Trần Thiên Nam liền đứng dậy quét ánh mắt nhìn một vòng nghiêm túc nói.
Câu này giống như một trò đùa nhưng tôi vẫn phải nói, các vị ngồi ở đây hôm nay được xem như nòng cốt của công ty công nghệ GN, việc các vị đã và đang làm đều là cống hiến chung vì lợi ích của tất cả mọi người, việc này không thể chối cãi, nhưng hôm nay tại đây ngay lúc này tôi nhấn mạnh một điều.
Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thiên Nam, người trẻ tuổi trước mặt không thể đánh giá qua vẻ bên ngoài, Trần Thiên Nam nhìn tất cả mọi người một lần nữa rồi nói tiếp.
Ai không thể chịu được áp lực thì rời đi trước khi bắt đầu.
12 người ngoài cô Linh chú Sơn ra, đây đều là người giữ vị trí quan trọng của công ty, là lãnh đạo phòng ban, họ ngồi được vị trí như ngày hôm nay là sự hy sinh cống hiến hết mình vì công việc, nhưng hôm nay họ biết chuyện này sẽ tạo thành chuyện gì, là áp lực lớn chưa từng có của công ty, vượt qua mọi người cùng nhau bay thẳng lên cao, không vượt qua tất cả đều trở về con số 0, có người bắt đầu do dự với sự lựa chọn của mình.
Trần Thiên Nam để mọi người lựa chọn, người ở lại phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ mọi góc cạnh, lợi ích nhận được sẽ rất lớn, nếu rời đi an ổn sẽ chẳng có nguy cơ gì, nhưng ai lại cam lòng rời đi, đứng trước lợi ích lớn chưa từng có họ chọn lựa chìm mình vào trong đó, thành công mọi người một bước lên trời trở thành ông nọ bà kia, thất bại cùng lắm thì trở về nhà, sống qua ngày không khó, chỉ là thiếu thốn mà thôi.
biểu quyết đi, ai ở lại giơ tay còn ngược lại thì xin mời rời đi, mọi thủ tục sẽ được bàn giao ngay lập tức, hơi phiền nhưng không sao. Trần Thiên Nam lạnh nhạt nói ra, 12 cánh tay đồng loạt giơ lên, Trần Thiên Nam gật đầu hài lòng, ai mà chẳng có tâm tư riêng của mình, khi đối mặt trực tiếp với áp lực mới lộ ra bản chất thật sự, hiện tại 12 người này giơ tay, nhưng ngày mai có người không chịu được áp lực sẽ tự động biến mất. Hắn không quan tâm lắm, ít nhất là còn cô Linh Chú Sơn chống đỡ là được, thêm vào các mối quan hệ, Trần Thiên Nam không tin ở trên địa bàn của mình những quái vật công nghệ nước ngoài có thể ép chết công ty công nghệ gì nào được. Cảm ơn mọi người đã đưa ra lựa chọn của mình, sáng mai 9 giờ sáng công ty chúng ta sẽ công bố sản phẩm bảo mật VNBM1, hy vọng mọi người chịu đựng được tới phút cuối cùng, tan họp. Sau đó mấy người ở lại trong phòng họp trao đổi một số thứ, 4 người Trần Thiên Nam, Tú, Nga, cô Linh lên xe chú Tùng đưa về, chuyện còn lại để cho chú Sơn lo nốt. Chỉ còn một mình ở lại trong căn phòng họp, Sơn thở dài một hơi lẩm bẩm. Không ngờ tới về Việt Nam lại có thể đem mình bước tới một bước này, áp lực lớn ha ha, chịu được thì hóa rồng, không chịu được liền về quê nuôi cá trồng rau. Sáng ngày hôm sau công ty công nghệ Jin nở công bố sản phẩm bảo mật đầu tiên VNBM1, ngay sau đó là một trận báo tố khổng lồ quét qua ngành bảo mật của thế giới, các hacker tấn công vào VNBM1, các quốc gia, tổ chức dần dần phát hiện ra bảo mật của VNBM1 rất khó để phá bỏ, là một tầng thứ bảo mật muốn vượt lên thời đại. Ôi chúa ơi, tên nào tạo ra thứ bảo mật này vậy? Trong một căn phòng lộn xộn, một tên đàn ông râu ria mọc rậm, hai mắt thâm vầng, bàn tay đang thao tác trên bàn phím máy tính, một loại màn hình xanh lá, màu trắng hiện lên, hacker thiên tài Kevin Gezi niềm khiếp sợ của các tổ chức quốc gia. Thời buổi hiện đại hóa càng ngày càng phổ biến trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực, số lượng hacker tăng theo đó, trong thế giới hacker có 5 cái tên nổi bật nhất trong đó có cái tên Kevin Gezi biệt danh Thỏ Đen, lúc này đang điên cuồng tấn công vào hệ thống bảo mật VNBM1, nhưng kết quả sự xâm nhập bị chặn đứng hoàn toàn, không một cái hở. Vì sao lại làm được? Không, nhất định phải có lỗ hổng. Kevin Gezi này không tin không phá được hệ thống bảo mật chết tiệt này. Chương 144, cống hiến vì quốc gia. Chương 144, cống hiến vì quốc gia. Thời gian cuối tháng 12 đã tới, không khí càng ngày càng lạnh, chuyện của công ty đã qua một thời gian, hệ thống bảo mật VNBM1 được đẩy lên đầu sóng gió, cha đẻ của nó bị người ta tìm ra, Nguyễn Đăng Tú cái tên truyền khắp nơi trong ngành công nghệ thông tin, cuộc tấn công mạng nhằm vào VNBM1 hoàn toàn bị đánh bại, danh tiếng lợi ích của công ty công nghệ Jin càng lớn mạnh, đã bị các tập đoàn công nghệ lớn nhắm tới nhằm thôn. Tính mua lại, dĩ nhiên Trần Thiên Nam không chấp nhận điều đó. Hắn muốn tự tay gây dựng nên đế chế của chính mình. Một đêm giàu có là cảm giác như thế nào Trần Thiên Nam đã cảm nhận được, các hợp đồng được ký kết mua bán hệ thống bảo mật ùn ùn kéo tới, khiến cho chú Sơn cùng các lãnh đạo phòng ban bận rộn tới sức đầu mẹ chán, tuyệt đối không thể qua loa, cần cẩn thận ký kết hợp đồng nếu không sẽ biến thành công dã tràng đúc vào túi kẻ khác, thương trường như chiến trường chỉ cần một phút bất cẩn sẽ trả giá bằng cả tính mạng công ty. Một chiếc xe đen xì dừng lại trong sân nhà Trần Thiên Nam, từ trên xe bước xuống một người đàn ông chạy ra sau mở cửa một cách nhanh chóng, từ trên xe bước xuống một ông lão độ ngoài 70, khí sắc hùng hào, gương mặt phúc hậu, địa vị sinh tâm tướng chính là đặc trưng của quan trường. Ông lão này ngồi ở vị trí cao nhiều năm dưỡng thành một loại khí thế mạnh mẽ, theo sau là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn lộ vẻ hoạt bát lanh lợi, đánh giá khắp nơi. Lão Hùng mấy năm trước về đây ở ẩn. Không tệ. Ông Vương đi vào trong, Trần Thiên Nam từ bếp chạy ra thấy ba người lên tiếng chào hỏi. Cháu chào ông, chào chú. Ha ha, tuổi trẻ tài cao. Ông Vương vừa gặp đã khen ngợi Trần Thiên Nam làm hắn không hiểu chuyện gì, mời ba người vào trong phòng khách gọi con bé Thương đi pha trẻ, rót nước mời ba người. Trần Thiên Nam hỏi. Ông tìm ông bà nội cháu ạ? Ông bà không có nhà đi chơi rồi ông. Không có ông tìm cháu, không phải lần trước cháu nói với Nguyễn Mạnh, ông là người đó. Trần Thiên Nam bộ dạng như vỡ ngộng, đem ánh mắt đánh giá lại ba người, người lái xe không nói chỉ là một quân nhân bình thường, dáng vẻ nghiêm túc không có gì đặc biệt, không phải võ giả, còn có phải dị năng giả hay không hắn chịu, đoán không nổi. Đây là cháu gái ông, tên Ngọc Hân. Dạ vâng, chào Hân Hân. Chào anh Nam, em nghe ông ngoại nói về anh không ít lần, anh bên ngoài còn đẹp trai hơn trên mạng. Hắn gãi gãi mũi, sao cứ có cảm giác bị đẩy thuyền nhỉ? Chẳng lẽ bệnh ảo tưởng của hắn lại nâng lên một cấp độ mới? Trần Thiên Nam nghi ngờ không thôi. Ông Vương gật đầu cười rồi nói: "Cháu đi làm quen với chị em của thằng bé Nam đi, ông có chuyện muốn nói riêng." "Dạ vâng." Ngọc Hân chạy đi ra chỗ chị em Thương Thảo làm quen, Lê Viên Huyên đi qua quét mắt nhìn hai người trong phòng khách một cái không để ý nhiều mà ăn xoài. Ông Vương thấy Lê Viên Huyên ánh mắt hơi giật giật, nắm giữ mạng lưới tình báo trong tay chuyện Nguyễn Mạnh lần trước nắm rõ như ban ngày, Lê Khải một lần biến mất trở về xuất hiện bên cạnh là cô gái này, sự xuất hiện của Lê Viên Huyên là một bí ẩn tạm thời chưa có lời giải, có thực lực vượt ra khỏi tầm kiểm soát, mạnh tới mức khó tin. Được sắp xếp vào cấp độ cường giả khí cảnh trong hồ sơ đặc biệt ở cục tình báo. Người ta tún cổ tiên thiên võ giả đánh như con, lại thêm bộ dạng trẻ tuổi làm không ít người khó hiểu không thôi. Ông Vương tò mò không kém, bất quá chuyện này muốn hiểu rõ chỉ sợ còn phải hỏi Lê Khải, người ta không nói đành chịu, tại miệng cường giả nào có dễ dàng. Đây là đồng chí Trung, lần trước ông nội cháu nhờ chuyện công ty là cậu ấy rút, ha ha, nói tới đây ông lại chờ mong rồi, công ty công nghệ Jin tạo ra hệ thống bảo mật VNBM quả nhiên là công nghệ vượt bậc. Trần Thiên Nam rơi vào trầm ngâm, chuyện này không nhỏ, hắn không thể phạm sai lầm. Xin lỗi, cháu muốn xác nhận. Mấy hôm trước Trần Thiên Nam thử gọi điện cho chị Lạc Ảnh, liên lạc được hắn đã hỏi ông nội bế quan chưa, chi Lạc Ảnh nói còn chưa bế quan, trước mắt cần chuẩn bị cẩn thận, hắn móc điện thoại ra gọi cho chị Lạc Ảnh. Có ông nội em ở đấy không chị? Hả? Tìm ông nội hả? Chờ chị tí. Ở bên trong Nam Sơn không có sóng điện thoại, không biết mọi người đang ở đâu nữa, Trần Thiên Nam chờ đợi một lúc thì ông nội Trần Bá Hùng nghe điện thoại. Ông nghe rồi. Ông Vương lần trước ông nói xuống nhà mình chơi,
cháu có một số thứ muốn cống hiến cho quốc gia nhưng sợ, ông xem có được không?
Tên Vương Tối Chân, lão có đem cháu gái đi cùng.
Là giọng của ông Long, nghe được âm thanh trong điện thoại vẻ mặt ông Vương giật giật, cái tên khốn Thiên Long nói chuyện không có chút ý tứ nào cả, để đám con cháu chê cười cái mặt già này, kém chút nữa phải lộn mất. Ông Long cái này đúng là có, cháu gái tên Ngọc Hân.
Vậy đúng người rồi, cẩn thận với lão Vương, tên đó thủ đoạn bị ổi muốn nhắm tới cháu, cẩn thận với cháu gái của lão, thử hư định dành cả cháu rể của mình, lần này còn sống trở về cho ông đẹp mặt lão Vương Tối Chân.
Ông Vương giả vờ không có nghe thấy, bộ dạng cao nhân uống nước chè ở một bên, đồng chí Trung ở một bên hơi giật giật khoe miệng, quả nhiên thủ trưởng Long không nể mặt mũi tí nào cả. Trần Thiên Nam tắt điện thoại trầm mặc một lúc nói, ông Vương sẽ không có phiền phức rơi trên đầu cháu chứ?
Sẽ không, chuyện này bảo mật tuyệt đối.
Vậy được ạ, nhưng mà chuyện này rất lớn, giá trị của dữ liệu này đáng giá cả chục tỷ đô, ông xem cho cháu mấy cái thân phận được bảo hộ tốt một chút được không ông?
Ha ha, thân phận thành viên của đội đặc chiến Lạc Hồng còn không đủ,
cái này ai dám lôi ra ngoài chứ ông?
Đừng có đùa, hắn đúng là có cái sổ quân tịch nhưng mà nào dám lôi ra bình báo, biết cả chuyện này của hắn thân phận ông Vương là thật 100% không cần nghi ngờ gì thêm.
Trần Thiên Nam lấy ra cái USB đưa cho ông Vương, đồng chí Trung ở bên cạnh lấy máy tính ở ngoài xe, là thiết bị nội bộ kiểm tra dữ liệu bên trong USB, ánh mắt híp lại nhìn qua một số thứ, con ngươi co rụt lại tắt máy tính rút ra chiếc USB nói với ông Vương.
Thủ trưởng, tuyệt đối không phải dữ liệu bình thường, có công nghệ lõi của một số ngành quan trọng, chưa xác định được tất cả.
Ông Vương gật đầu rồi nhìn Trần Thiên Nam, tò mò rất nhiều nhưng biết giới hạn của câu chuyện, không nên đi quá sâu, quốc gia có những bí mật của quốc gia, con người có bí mật của riêng mình. Từ đâu mà Trần Thiên Nam có được công nghệ tiên tiến này, chỉ sợ liên quan tới chuyện tiếp xúc với người ngoài hành tinh.
Chuyện quan trọng không thể để lâu, ông về trước, sau khi xác định được dữ liệu ông sẽ liên lạc lại với cháu.
Dạ vâng. Trần Thiên Nam nhìn theo ba người lên chiếc xe phóng đi, khỏe miệng lộ ra nụ cười, đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Hắn tự mình cống hiến vì quốc gia, thứ có giá trị mạnh mẽ một số ngành cốt lõi, tuy là mượn hoa cúng Phật nhưng cũng có lòng là được rồi.
Chương 145, giao đổi bạn sang đổi vợ. Chương 145, giao đổi bạn sang đổi vợ. Mới đấy lại đến Tết Dương lịch. Năm nay được nghỉ 2 ngày, Trần Thiên Nam không biết là nên đi chơi đâu, để các em ở nhà thì tội, nghĩ mãi không ra ở phòng khách mở TV xem. Thời sự thế giới, chiến tranh vẫn diễn ra ở các điểm nóng vùng Trung Đông, chiến sự giữa Nga và Ukraine đứng sau là NATO diễn ra càng ngày càng khốc liệt, chi phí cho chiến tranh đã tính bằng trong số hàng trăm tỷ đô la, bước tiến của năng lượng vũ trụ tia S đạt tới thành công rực rỡ. Thay đổi hệ thống năng lượng điện sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái kéo theo, chúng tôi sản xuất ra bộ chuyển đổi năng lượng IBS, từ năng lượng vũ trụ tia S tạo ra năng lượng điện. Trần Thiên Nam xem vài kênh thông tin thế giới, thật lưỡi cảm thán một hồi, năng lượng vũ trụ đúng là thứ toàn năng nha, bất quá Trần Thiên Nam không tìm được thứ tương tự ở trong kho lưu trữ dữ liệu hệ thống, ở lần tiến vào lưu trữ hình ảnh về những hành tinh kia có những vành đai hấp thu năng lượng, được gọi là năng lượng sáng, không thấy có cái gọi là năng lượng vũ trụ, chẳng lẽ nền văn minh cấp 2 không có phát hiện và khai thác ra nguồn năng lượng vũ trụ này.
Năng lượng sáng từ các hành tinh, năng lượng vũ trụ, nghĩ tiểu gì cũng thấy năng lượng vũ trụ tia S châu bò hơn, hấp thu năng lượng từ các hành tinh cuối cùng sẽ cạn kiệt, mà năng lượng từ vũ trụ hình như là vô tận. Khả năng tiêu hao hết thì toàn bộ văn minh tồn tại trong vũ trụ mênh mông này đều biến thành số không rồi, ngay cả cặn cũng không còn. Xoa xoa cầm xem tiếp thời sự thế giới, nghĩ cũng không ra thì vứt nó sang một bên, hiện tại thứ năng lượng dạng gì đi nữa đối với hắn vẫn cao siêu xa vời, bản thân chẳng cầm nổi nên vứt ra sau đầu cho nhẹ, nghĩ nhiều đau đầu.
Anh Nam đi chơi vịnh Hạ Long nhá.
Con bé Thảo chạy lại ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nam nói xong liền chờ đợi, Trần Thiên Nam lắc đầu.
Lạnh, không tắm được chơi không vui.
Vậy đi Hà Giang.
Xa 2 ngày không đủ thời gian.
Đi Hà Nội ngắm cụ rùa Hồ Gươm.
Cụ đi lâu rồi.
Vậy đi đâu anh?
Ở nhà ngủ.
Trần Thiên Nam tự nhiên lên cơn lười tuổi già, muốn 2 ngày nằm dài ở nhà chẳng muốn đi đâu chơi, vừa lạnh vừa mưa tốt nhất nên ở nhà đắp chăn là thoải mái nhất. Con bé Thảo bĩu môi gật đầu rồi chạy về phòng mình, ở nhà ngủ thì nhảy lên giường là biện pháp hữu ích nhất. Còn đang tính đi ngủ thì ở ngoài cổng bọn thằng Tú kéo đen kéo đỏ vào, từ nửa tháng trước thằng Tú cận đã tóm em Bảo Trân vào tay thoát kiếp cô đơn, nghe đâu nhà bên đấy còn đầy nhiệt tình, anh trai Bảo Trân còn xin lỗi thằng Tú vì lần trước nói không đúng. Tú cận một bước lên trời trở thành cha đẻ của hệ thống bảo mật VNBM, một đêm trở thành tỷ phú. Lợi ích từ VNBM một phần sẽ có tên của thằng Tú, hiểu như ăn phần trăm, hợp 1 tỷ đồng thì thằng Tú bỏ túi 1500 cái 1 tỷ liền biến nó thành triệu phú đô la đến nơi. Nhà em Bảo Trân to nhất thị trấn cũng không phải hạng xoàng, bố mẹ làm bên nhập khẩu, gia cảnh được gọi là đại gia.
Chuyện này là lẽ thường, cái gọi là môn đăng hộ đối chính là như vậy, không có kinh tế, không có tài năng ai dám đem con gái cảnh vàng lá ngọc của mình đưa ra, giá trị của một thằng đàn ông nằm hết ở kinh tế, con trai có tài con gái có sắc, đây là chuyện từ xưa tới nay, hoàng tử yêu lọ lem là chuyện bình thường, công chúa chẳng bao giờ yêu thằng đánh dạy. Đang sống sung sướng trong nhung lụa, an không lo, tự nhiên sống khổ sở có đến 10 công chúa thì 9 người từ bỏ, còn 1 người thì do đức đua cho chàng đánh giày ở rể.
Này kéo qua nhà tao làm gì đông thế? Trần Thiên Nam kinh dị thấy cả 4 thằng mang người yêu chúng nó tới nhà mình, từ bao giờ nhà mình là điểm tụ tập cho chúng nó hẹn hò.
Thằng Tú cười ha ha nói, qua đây tổ chức bữa đón tất niên năm mới.
Người có tiền nói bọn tao không thể không nghe.
Thằng Quang hâm mộ không thôi, thằng Tú một đêm phất lên trở thành tỷ phú làm cho bạn chí cốt như thằng Quang thèm nhỏ cả dãi, cả thằng Lân thằng An cũng gật đầu như bộ tuổi, nhìn thằng Tú với ánh mắt ước ao.
Giao đổi bạn sang đổi vợ, tao đang nghĩ mình có nên xóa liên lạc với bọn mày không đây.
Thằng Tú cận đẩy đẩy cái kính mới cắt của mình, địa bộ thổ hào nói chuyện, Bảo Trân đứng ở bên cạnh đột nhiên nói.
Vậy em anh cũng đổi.
Ách, đây là đang nói đùa.
Hừ. Thằng Quang, Lân, An cười sằng sặc thả thêm bom xuống. Thằng này bắt thật, anh em chí cốt sống chết từ nhỏ nó còn bỏ được, không có bảo chân này thì có bảo chân khác, hãy bỏ nó đi chân, không tội gì phải có tình cảm với loại người bạc béo này.
Đúng đúng, còn nhớ hồi nhỏ anh còn đỡ một dao chí mạng cho nó, vậy mà có tí tiền không nhớ anh em ngày xưa đỡ cho nó một dao, đau lòng quá đi.
Ba thằng diễn như thật, Trần Thiên Nam suýt nữa còn tin, lắc đầu không muốn tham gia dạp xiếc của tứ đại danh bổ chúng nó, Hương Hà, Minh Thúy, đều dưới dự suối thả thêm bom xuống chỗ bảo chân.
Ơ, sao mọi người qua đây đông vui thế?
Con bé Thảo chạy ra thấy một đám nhốn nháo liền hỏi, thằng Lân hớn hở chạy lại cười nói.
Qua đây chơi, làm bữa tất niên mừng cái Tết Dương.
Vậy à, cả đám đi vào trong nhà, ngoài trời đã đổ mưa to, thằng An thấy con làm bùa vừa ị nị để ở phía sau bụi bám đầy thì vẻ mặt đau xót nói.
Ôi ước mơ của tao lại ở đây phủ bụi.
Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, không có ai đi thì chả phủ bụi, hắn cũng muốn chạy ra đường cho ai nhưng sợ bị xích cổ lại vì chưa đủ tuổi, ba bốn thằng thi nhau chụp ảnh tạo dáng chụp ảnh. Còn mấy chị em phụ nữ xuống bếp làm cỗ, đồ ăn thẳng tú cận đại gia mua đủ thứ từ gà vịt, mực cá. Anh trưởng phóng con trộm chó vào trong sân quay một vòng ném vào trong sân sau khỏi ướt mưa, chạy vào trong nhà thấy một đám lô nhố hơi kinh ngạc.
Em chào anh.
Đám bảo chân chào hỏi anh trưởng, khẽ gật đầu thấy đám thằng tú ở đằng sau chụp ảnh thì hơi sững sờ, con làm bùa vừa ị nị này ở đâu ra. Anh trưởng sau khi được Trần Thiên Nam đầu tư mở ra công ty âm nhạc của riêng mình, Xuân Trường tờ sở cái tên ca sĩ mới nổi thành công với sản phẩm âm nhạc đầu tay bùng nổ, leo lên top một thịnh hành của một số nền tảng lớn như YouTube, Zing MP3. Sự kết hợp với hoàng tử Piano làm cho tên tuổi Xuân Trường tờ sở nổi bật không nhỏ.
Đầu ra đây cu.
Vậy, ca sĩ Xuân Trường tài xỉu. Đám thằng tú rối ríu chào, ca sĩ Xuân Trường tài xỉu lại là anh họ thằng Nam, nhà này đúng là toàn quái vật chui ra, anh Trường bị các em gọi là Trường tài xỉu mặt đen lại.
Của chị là ảnh.
Trần Thiên Nam trả lời, anh Trường gật gù hỏi.
Chìa khóa đâu?
Trần Thiên Nam đi vào trong phòng lấy cục chìa khóa ném cho anh Trường.
Cận thế nhé ông anh, làm ca sĩ mấy tháng không đủ tiền đến đâu, của chị lạc ảnh đấy, sức một cái thì anh em mình đi bán muối luôn.
Ok thằng em, cứ yên tâm ở anh. Anh trưởng ngồi vào xe nổ máy chiếc xe phóng đi ra cổng, anh trưởng kéo thằng Lân ra cổng, hai anh em chụp ảnh bên siêu xe, một lúc sau Trần Thiên Nam thấy anh trưởng đăng ảnh trên dòng thời gian của mình. Sau 2 tháng nỗ lực cố gắng, cuối cùng đã chạm tới ước mơ. Vãi cả lúa ông anh làm màu. Chương 146, Tiễn Thiên Long về bên kia thế giới chương 146, Tiễn Thiên Long về bên kia thế giới thằng Tú cận được anh vợ cho giàn pháo lậu đem cắm sẵn ở ngoài bờ đường trước cửa nhà Trần Thiên Nam, lắc hắn đầu tưởng tượng một ngày nào đó cả nhà bố vợ thằng Tú bị bắt chẳng hạn. Cảnh tượng e là rơi nước mắt, nghe thấy làm xuất nhập khẩu hắn cứ thấy nghi nghi, bị tóm buôn hàng lậu thì đi sớm. Xong dọn cơm ra nhà cả đám gần 20 người ngồi quay quần bên ban nồi lẩu bốc khói nghi hút, lẩu thập cẩm từ gà cá, hải sản, dê bò đủ cả, mua cả 5 két bia về để tủ lạnh uống hết lại lấy ra, cô Linh là người lớn duy nhất trong nhà, còn lại toàn đám trẻ tuổi. Lời đầu tiên xin người chủ chi hôm nay đứng lên phát biểu. Thằng Lân trịnh trọng mới thằng Tú cận đánh dậy khai đàn giả pháp, nói cái lý do với bốn phương tỏ bày, thằng Tú bẻ bẻ cổ áo làm màu một thoáng ho lên vài câu lấy giọng. Trước tiên mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui với mình, bữa cơm này trước hết là để mình giới thiệu bảo chân bạn gái mình, thứ hai là chào mừng cái Tết Dương lịch, xin hết. Trần Thiên Nam đen mặt, bắt này tí ai rửa còn là một vấn đề lớn đấy, hắn là chủ nhà bọn này ăn uống no say sách dép chạy đi, chủ nhà ở lại dọn dẹp lò chỉ, cái tiếng thì thằng Tú nó lấy hết mùi thơm, còn cặn bã é là để lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn.
Nào nâng cốc.
Anh trưởng bật bia lấy đà hô, cả đám đồng thanh.
1 2 3 rổ, 2 3 uống, uống bao nhiêu?
Cả ăn uống trẻ chén tới nửa đêm mới dọn dẹp, một đám con trai phải vào rửa bát, trừ Trần Thiên Nam cùng anh trưởng, đường đường là chủ nhà bọn này đến phá nhà phá cửa phải để cho chúng nó rửa. Trần Thiên Nam ngồi khoan thai ăn hoa quả do các em mang lên, có em gái nhiều là tốt, chúng nó phục vụ anh trai một dạ hai vâng, sau này đi lấy chồng anh buồn tối ruột. Xong xuôi tụ tập chơi bài búng hai, thang ăn mặt đỏ gay vì hai cái thai sư vụ, thua toàn tập từ đầu xuống cuối đầu hàng nhường chỗ cho anh trưởng. Trần Thiên Nam ngồi cười như được mùa vì bài bọn nó hắn có lạ gì đâu, thấy hết chẳng khác nào ăn gian một cách trắng trợn, bài đẹp thì đánh nổ đĩa, bài xấu đánh chạy lá khỏi về cuối ăn búng hai.
Thằng Nam mày chơi ăn gian đúng không?
Anh trưởng bị búng thai nổ đom đóm mắt nhìn Trần Thiên Nam lườm lườm, hắn nhún vai cười khẩy.
Đây là nhà em, thủ công thủ địa dĩ nhiên phải phù hộ em, bọn anh đen tôi phải chịu, lại dở quẻ tính chơi bài lùi hả, không dám chơi thì đứng dậy cho chị Huyên Huyên bảo.
Lê Huyên Huyên ở một bên bộ dạng ngứa ngáy nghe vậy túm cổ anh trưởng ném sang một bên thế chỗ, chia bài xong Trần Thiên Nam không nhịn được cười, chơi xâm mà bài có tứ quý ba, thằng Lân bên cạnh thấy ba con hai cười như được mùa, quả này hắn bắt thối hai búng nát hai thằng bé luôn.
Con 4,
có 8,
có át.
Đến lượt thằng Lân nó cười tà. Bung hai ra bắt, qua một vòng chỉ còn 4 lá bài trong tay, ba con hai cùng một con 5, xé con hai ra bắt là về nhất, nhìn bài Trần Thiên Nam nhiều nhất liền cười ha ha nói.
Thằng chó dơ cái thai đây.
Thằng Lân xuề bài ra định đánh luôn, Trần Thiên Nam cười nhạt ra hiệu.
Chuyện đâu còn có đó, thịt chó phải có mắm tôm, tứ quý ba.
Thằng Lân nụ cười cứng đờ đờ, đám còn lại cười như được mùa dùng ánh mắt thương hại nhìn thằng Lân, bị bắt thối hai đền 20 cái bung hai, Trần Thiên Nam xoa xoa tay cười hiền hậu nhìn thằng bạn, đây chính cảm giác giác ăn gian vô địch, đàn áp hết thể chúng sinh trên chiếu bạc.
Anh rể.
Thằng Lân dở vẻ mặt con cún nhúng nước sôi nhưng không có tác dụng với Trần Thiên Nam, hắn búng cật lực nổ buôn bốt thai thằng Lân, bọn ở ngoài nhìn mà cười hô hô trên nỗi đau của người khác, chiếu bạc sát phạt nhau đến gần 12 giờ cả đám chạy ra ngoài đường.
3 2 1 hạ tin lưu dễ ạ.
Bùm bùm bùm.
Giàn pháo lậu được thằng quang đốt lên phóng thẳng lên trời nổ ra từng chùm pháo hoa xinh đẹp, cả một bầu trời chìm trong sắc đẹp, bọn có người yêu nắm tay nhau cười cười nói nói, còn mấy người cô đơn nhìn đám kia bón cơm chó cay xẻ con mắt, Trần Thiên Nam cảm giác được bản thân mình cay mắt liền chạy trước, tí nữa mà công an tới túm cổ thì ăn đủ. Một lúc sau pháo hoa nổ hết cả đám chạy tán loạn chia tay, ai về nhà đấy không khéo tí công an xã mò vào thì bỏ mẹ, chạy nhanh cho lành, Trần Thiên Nam nằm dài trên giường nhắn tin với Kiều Loan, tới hơn 1 giờ sáng mới lăn quay ra ngủ, sáng hôm sau trời mưa to như bão, Trần Thiên Nam ngồi bắt mèo ở hiên nhà ngắm cảnh trời mưa gió. Tâm trạng khá thoải mái. An không anh Nam. Hai chị em Thương Thảo ôm một rổ khoai lang luộc lên ngồi ở hiên nhà, con bé Thương đưa cho hắn một củ bắp sắn, hắn nhận lấy khẽ lườm lườm con bé Thảo cùng anh Thư, hai đứa em này hỏng rồi, thằng anh ngồi đây chúng nó mồm nhét đầy không hé răng một câu mời thằng anh ăn, uổng công hắn yêu thương hai đứa nó như vậy, đau lòng muốn chết vẫn may còn còn có bé Thương có tình người. Hi hi. Hi hi đây anh. Hai người bị anh trai lườm cười hì hì ngượng ngùng, sau đó thi nhau bóc khoai đưa cho Trần Thiên Nam, hắn chỉ việc ăn không phải bóc, cảm giác hưởng thụ không thôi. Suy nghĩ về vấn đề lấy ba người vợ một lúc sau này tốt biết bao, người đấm lưng, người bóc hoa quả cho hắn, còn người cho hắn nằm lên đùi hưởng thụ cảm giác như vua chúa, niềm hạnh phúc to lớn biết mấy, đáng tiếc là không có cơ hội, Tiểu Loan tuyệt đối sẽ không nghe phủ, đây là lực lượng của khí cảnh. Trần Bá Hùng vẻ mặt già mua như trẻ lại thêm cả chục tuổi, nắm đấm lại cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình lưu thông thuận lợi, sức khỏe dồi dào, vươn người đứng dậy bước ra khỏi hàng đá, ở bên ngoài Lê Khải ngồi uống nước chè, Lạc Ảnh ở một bên ánh mắt chờ đợi lẫn lo lắng đi đi lại lại. Sư tổ, sẽ không có chuyện gì chứ? Không biết, vợ chồng thằng Hùng có hy vọng vượt qua, còn thằng nhóc Long phải xem ý trời. Trần Bá Hùng đi ra khiến cho cả hai người Lê Khải cùng Lạc Ảnh đưa mắt nhìn theo, lộ rõ vẻ vui mừng. Sư phụ, người thành công rồi. Ừm. Trần Bá Hùng dáng vẻ vui mừng không che giấu được đi lại chỗ bàn uống nước, Lê Khải gật đầu nhìn về phía hai hang động còn lại vẻ lo âu trên gương mặt không giảm, ngược lại còn tăng, con rể nói về tư chất không mạnh bằng con gái thanh nhàn, nhưng lại nắm giữ nội tình mạnh mẽ hơn, chuyện đột phá gần như là được xác định sẽ thành công. Còn sư nương với Bác Thiên Long, qua thêm một ngày thanh nhàn đi ra, dáng vẻ trẻ khỏe hơn trước phải mười mấy tuổi, cả người lộ ra một hơi thở mạnh mẽ không thể kiểm soát, Lê Khải thở phào một hơi, dù sao đây là máu mủ ruột già tự mình sinh ra, lo lắng hơn người khác là chuyện bình thường. Tốt rồi, ta có chết còn có hai vợ chồng còn chống đỡ Nam Sơn. Trần Bá Hùng vui mừng vì vợ mình thành công, hai vợ chồng đột phá khí cảnh cùng một thời điểm là cảnh tượng rực rỡ cỡ nào, lịch sử mấy ngàn năm của Nam Sơn đây là lần đầu tiên có, giới võ đạo sinh ra thêm hai cường giả đỉnh cao xuất hiện cùng một nơi truyền ra tuyệt đối là chấn động. Tên nhóc Thiên Long chỉ sợ lành ít dữ nhiều, chuẩn bị quan tài đi là ảnh. Vâng sư tổ. Để con đi chuẩn bị, nhất định long lanh sạc sỡ, tiến biệt Bác Thiên Long về bên kia thế giới. Chương 147, có người uy hiếp chương 147, có người uy hiếp quan tài được tự tay Lạc Ảnh chặt cây đóng nên, sơn son tiếp vàng đính long phượng sạc sỡ, bên trong Nam Sơn không thiếu cây cối to, chặt đại một cây đóng 10 cái còn thừa, Lạc Ảnh hài lòng mang theo tác phẩm của mình trở về trước nơi bế quan của Thiên Long, Lê Khải hài lòng gật đầu cảm thán. Đóng không tệ, sau này ta chết làm một cái tương tự đi, cho hai con rồng khỏi cần vượng. Vâng sư tổ. Chuyện này không phải chuyện đùa, chết thì chuẩn bị quan tàn là chuyện đương nhiên, trong lòng nắm chắc có bao nhiêu cơ hội, chuẩn bị không sai. Là xác đã có mùi rồi, đi vào trong lấy xác ra đi. Trần Bá Hùng thở dài một tiếng đi vào trong hang động của Thiên Long bế quan đột phá, quả nhiên không ngoài dự liệu, Thiên Long đã nằm một đống trên đất. Hại. Thở dài một cái Trần Bá Hùng đi lại cái xác Thiên Long kiểm tra một hồi, hơi thở đã không còn liền lắc đầu cẩn thận mang người anh em của mình ra bên ngoài, thấy Trần Bá Hùng mang theo xác của Thiên Long ra ba người ở bên ngoài đồng loạt thở dài, đặt Thiên Long vào quan tài cẩn thận bốn người nhìn gương mặt tái nhợt của Thiên Long nằm yên vị ở bên trong. Đáng tiếc còn sống được mấy năm bên con cháu hưởng thụ tuổi già, vậy mà. Trần Bá Hùng đượm buồn thở dài thườn thượt lẩm bẩm, Lê Khải gương mặt lạnh nhạt cất lời. Là lựa chọn của thằng nhóc Thiên Long, sống vài năm một người, dù có chết nó vẫn lựa chọn thử đột phá, cơ hội trước mắt hai trong các con cũng được, ta cũng vậy, chuẩn bị bế tử quan thăm dò cảnh giới cao hơn, xác suất thành công không quá hai thành. Đúng vậy, cơ hội ngàn năm có một ở ngay trước mắt hai lại buông tay cơ chứ, chết thì có sao, chết không hề tiếc nuối vì đã thử vượt qua giới hạn. Nắp quan tài được Trần Bá Hùng tự mình đóng lại. Từ đã. Thanh Nhan đột nhiên kêu lên. Xong đi tới vạch mắt Thiên Long kiểm tra. Người còn chưa chết, còn một hơi thở. Linh Y Liệt là danh hiệu mà người trong giới võ đạo gọi Thanh Nhàn, ở trong phương diện y thuật này Thanh Nhàn có sở học còn cao hơn cả Lê Khải, lấy trong người ra mấy chục cái châm dài ngắn khác nhau, cắm vào đầu vào người Thiên Long đang nằm trong quan tài, nhưng cây kim châm rung lên tựa như có thứ gì đó tác động. Chuyển nội khí vào dẫn dắt thể nội của tên nhóc Thiên Long xem. Trần Bá Hùng làm theo lời của Lê Khải, qua 5 phút đồng hồ đi qua hơi thở của Thiên Long đã dần dần mạnh trở lại, Thanh Nhàn đứng dậy lau mồ hôi trên trán, cả hai vợ chồng thi châm định huyệt tiêu hao không nhỏ. Càng ngày những chiếc châm rung lên càng mạnh, ở đầu Thiên Long mấy cái bắn bị bắn văng ra bên ngoài, Thanh Nhàn xuất thủ thu lại châm, không thể bất tùy tiện, chất liệu tạo nên bộ châm này là thiên ngoại vẫn thạch, không có tùy tiện lấy ra được. Phịch phịch phịch. Những chiếc châm bắn ra toàn bộ được thu lại, Thiên Long từ từ mở mắt nhìn bầu trời xanh, khỏe miệng co giật một cái lẩm bẩm. Qua thế giới bên kia rồi mà trời vẫn xanh. Lê Khải, Trần Bá Hùng, Lạc Ảnh ba người há hốc mồm nhìn, vậy mà không chết, Thanh Nhàn thu lại châm cất vào trong túi ánh mắt lập loè tia sáng. Vừa rồi châm huyệt có một loại cảm giác đột phá chính bản thân mình y thuật, Lạc Hồng Nam Sơn có một cuốn sách của một vị tiền bối trước kia của Nam Sơn tìm tòi sở học y thuật khắp thiên hạ viết ra, một đời danh tiếng quỷ y địa đạo nhân tung hoành giang hồ ở hơn 2000 năm trước. Cựu châm định mệnh, một châm cắm xuống có thể kéo người từ bờ vực tử vong trở về, đây không phải chuyện thần tiên, cơ thể con người thần kỳ vô cùng,
khoa học hiện đại còn không thể nghiên cứu toàn bộ cơ thể con người, từ xa xưa cổ nhân đã có những phương thức y học cao siêu, khai phá kích hoạt tiềm năng sinh mệnh ẩn dấu của cơ thể con người. Số mệnh chưa tận, đáng vui. Lê Khải cười cười chắp tay sau lưng rời đi, chính mình đã có thể yên tâm thử tìm cách đột phá, có người ở lại chống đỡ truyền thừa Lạc Hồng Nam Sơn không có đứt đoạn trên tay lão, có thể đi gặp sư phụ, các vị tiền bối của Nam Sơn. Thiên Long ngồi dậy, ngơ ngàn nhìn ba người, sáu con mắt đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt kinh ngạc. Không có chết. Gương mặt Thiên Long kích động, cảm nhận lại lực lượng nội khí trong cơ thể đang tuần hoàn, vẻ mặt kinh hỉ vậy mà đột phá thành công, tuy là nội khí hao tổn rất nhiều, chỉ sợ trên một năm mới có thể lấp đầy nội khí bên trong đan điền khí hải, ở trong khoảnh khắc cuối cùng kia chỉ còn thiếu một bước lại gục ngã, tưởng chừng sẽ chết, không ngờ tới còn may mắn qua được. Anh Hùng, chị Nhàn em không có chết. Hỏi thưa. Trần Bá Hùng vui vẻ cười, Thanh Nhàn gật đầu cười, Song Thiên Nam bỏ dậy khỏi quan tài hơi sửng sốt nhìn thứ mình đang nằm, là quan tài. Đây là đang đem mình đi chôn. Thiên Long kinh dị hỏi lại chuyện đã xảy ra không khỏi thở phào một cái, cảm kích nhìn Thanh Nhàn nói. Phụ, còn may có chị Nhàn, không em chết thảm rồi. Nhận được tin nhắn của chị Lạc Ảnh thông báo chuyện ông bà nội đột phá, thêm chuyện đã nhét ông Long vào quan tài chuẩn bị đóng nắp sự tình, hắn không khỏi thở phào một hơi. Bốn cường giả khí cảnh, ha ha, mình có thể làm con cháu cường giả quét ngang bốn phía, không sợ bố con kẻ nào, đàn áp hết thảy. Trần Thiên Nam không nhịn được cười ngoác cả mồm, hậu thuẫn to đùng bản thân mới có thể buông thảm mà phóng ngựa, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bá ở nơi nào cũng là đạo lý nào, thế giới võ đạo hay người bình thường, trốn quan trường đạo lý không đổi, bất biến trong mọi thời đại. Ảo tưởng một lúc hắn mới gọi điện cho Kiều Loan thông báo chuyện này, cô vợ nhỏ này tâm tư lo lắng mới được buông lòng cười toe toét nói chuyện với Trần Thiên Nam, xong hắn xách bạ lộ mở cửa phòng đi học chiều. Hai cái đứa này còn ngủ nữa, không dậy đi học mau lên. Thấy chị em Thương Thảo vẫn quấn chăn ngủ, hắn phải lôi cổ hai đứa em dậy. Chết em ngủ quên, đợi em. Trần Thiên Nam chạy sang bên phòng con bé Anh Thư kêu lên Nguyên Nguyên dậy, con bé Anh Thư đã đi học trước, hôm nay lớp con bé cũng học chiều, một lúc ba người mới thay quần áo đeo cặp sách đi ra. Tới lớp đứa này đứa nấy mặc áo dày cộm rúc vào trong khóc tránh những đợt gió lùa, học ở tầng 2 vì thế gió thỉnh thoảng cứ lùa qua đón kín cửa sổ gió vẫn luồn qua lỗ thông khí tràn vào, lạnh muốn keo người. Nam mình có chuyện muốn nói. Nga đi lại chỗ Trần Thiên Nam gọi hắn, cả hai đi ra bên ngoài hàng lang mặc kệ gió đông lạnh leo thổi qua, nhìn Nga chờ đợi đối phương mở lời. Có người uy hiếp tớ, muốn tớ bán cổ phần mà mình nắm giữ. Trần Thiên Nam nhíu chặt lông mày, chuyện bốn người nắm giữ cổ phần công ty lần trước lộ diện các thành viên nòng cốt của công ty đã biết, Trần Thiên Nam, chú Sơn Cô Linh, Nga là bốn cổ đông hiện tại của công ty, chuyện mua bán cổ phần nắm giữ trong tay hắn không nghĩ ai sẽ bán cả, ít nhất là hắn chú Sơn Cô Linh sẽ không bán, còn Nga có thể sẽ bán đi nếu có người mua lại với giá cao. Công ty công nghệ GN hiện tại chính là Kỳ Lân công nghệ, giá trị càng ngày càng tăng, lợi nhuận sau thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng, con số này chỉ tăng chứ không giảm, chuyện này hắn có thể chắc chắn. Cậu có muốn bán chúng? Không đời nào mình bán. Chương 148, tập đoàn Xu Nọa. Chương 148, tập đoàn Xu Nọa cổ phần là một phần lợi ích cũng như liên kết giữa bản thân với Trần Thiên Nam, biết hắn đã có người yêu bản thân không xứng với Trần Thiên Nam, nhưng trong sâu thẳm Nga vẫn muốn ở bên cạnh hắn với tư cách một người bạn, đem ánh mắt của mình dõi theo bóng lưng của Trần Thiên Nam bước về phía trước, bản thân mình có thể đi theo phía sau ngắm nhìn, như vậy đối với bản thân đã quá đủ không cần những chuyện xa vời. Vậy là tốt, kể cho mình nghe đi, để còn tính hướng giải quyết. Nga đem chuyện kể cho Trần Thiên Nam nghe. Có một người đàn ông tên Nguyễn Gia Huy tự mình tới tận nhà Nga, tỏ ý muốn mua lại số cổ phần nắm trong tay Nga, sau khi bị từ chối Nguyễn Gia Huy buông lời uy hiếp mập mờ với Nga, nói chuyện này không có một kết quả làm cả hai bên hài lòng, sẽ có chuyện xảy ra, Nga sợ hãi đi học liền nói cho Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam gật đầu vỗ vai an ủi Nga mấy câu lấy điện thoại gọi điện cho chú Sơn, trước mắt cần phải điều tra mọi chuyện, người đàn ông tên Nguyễn Gia Huy là người từ lâu tới, sau khi có thông tin mới có thể tìm ra hướng giải quyết. Giờ ra chơi có mấy thằng cu lớp 10 gan lớn mang hoa tới tỏ tình với Lê Minh Huyền, Trần Thiên Nam ngồi ở chỗ hơi nhướng mày. Mấy thằng cu lớp 10 dạo gần đây làm trò tỏ tình với Lê Viên Huyên không phải ít, dĩ nhiên Lê Viên Huyên chẳng để tâm không nói một lời, nhìn không thèm nhìn, tên nào mà làm quá bị một ánh mắt quét tới sợ tới mức lùi về sau bỏ cả tâm tư tỏ tình, bỏ chạy một mạch vì sợ. Em thích chị. Lê Viên Huyên chẳng để ý chút nào chăm chỉ làm bài tập, thằng cu kia lấn tới dí thẳng bó hoa tới mặt Lê Viên Huyên đang túi xuống làm bài. Cầm về đi, đừng làm phiền. Trần Thiên Nam túm cổ đối phương đẩy ra ngoài, đám này càng ngày càng phiền, suốt ngày làm mấy cái trò mèo, không biết bọn nó lấy đâu ra tiền mà mua hoa suốt ngày. Bỏ tao ra mày là cái chó gì? Thằng cu kia bị Trần Thiên Nam ngăn cản thì sửng cổ lên muốn ăn Trần Thiên Nam luôn tại chỗ, hắn nhún vai quanh tay cười lạnh, đã trở mặt hắn đít thèm nể mặt nữa. Thấy mày ngứa mắt ok. Thằng cu lớp 10 đỏ bừng mặt mũi, bị đám bạn kéo đi, đừng có đùa chọc vào anh nam thằng này sợ là ra cổng bị đấm không trượt cái nào, đám bạn kéo nó đi thằng cu kia vẫy cùng liên tục, Trần Thiên Nam nhún vai bản thân mình đang làm người tốt mà thằng cu kia không hiểu nỗi khổ trong lòng hắn, bị Lê Viên Huyên đánh thì như xương. Trở thành hộ hoa cao thủ xong Trần Thiên Nam ngồi vào chỗ, bọn trong lớp mấy thằng con trai xuống lại chỗ Trần Thiên Nam nói, mày xem tao như thế nào? Đủ tư cách làm anh rể mày không? Tao vừa học giỏi nhà cũng giàu. Hắn câm nín, bọn dã thú này làm gì có cửa, có 10 cái mạng cũng không đủ cho nữ quỷ Huyên Huyên, người thường chống đỡ không được, lại cộng thêm người ta chàng chàng tiếp tiếp với cụ ngoại mình, hắn không thể nào hất ra ngoài, lỡ ngớ lại thành bà cụ ngoại thật chứ chẳng chơi. Ra về ở cổng trường thấy thằng cu lớp 10 gọi người tới, hai người dáng vẻ xăm trổ quen thuộc, Trần Thiên Nam cười nhạt, đám đàn em anh hai này có vẻ hơi rảnh suốt ngày thấy bắt nạt đám học sinh. Anh là nó. Thằng cu lớp 10 chỉ vào Trần Thiên Nam cho hai thằng đàn em anh hai, nhìn Trần Thiên Nam hai người vẻ mặt khó nhìn.
trong đó có một người bị Thảo cho một gậy vào đầu ở lần trước đánh nhau, bị đánh xong anh hai còn cảnh báo cả đám không được trả thù, nếu không cả đám e là lên xe bán lịch, bối cảnh đối phương không phải mấy tên xã hội đen nửa mùa như họ có thể chống nổi. Tối hôm đó anh em trở về còn bị một người đội mũ lưỡi chai bị khẩu trang xông vào đánh từ trên xuống dưới cảnh cáo, anh hai bị đánh gãy hai cái răng, vách tường còn bị người ta một đấm vỡ tung làm cảnh cáo, chỉ nghĩ năm đấm đấy đánh lên người thì có 10 cái mạng cũng nghiệm, vách tường 20-30 phân cốt thép xi măng bị đấm thành một lỗ, đánh lên người thì xác định, máu liều nhiều hơn máu nào chứ không có bị ngu. Bút. Vừa chỉ xong thằng cu lớp 10 bị ăn một cái bạt thai vào mặt, Trần Thiên Nam không để ý mà theo Nga đi về, hắn muốn nhìn xem một chút camera hình dáng người đàn ông tên Nguyễn Gia Huy kia, tiện cho việc điều tra. Ít nhất hắn còn có mạng lưới quan hệ của mình trong đội đặc chiến là Hồng, nhờ điều tra một chút sẽ nhanh hơn chỗ chú Sơn. Anh bị đánh thằng cu lớp 10 ôm mặt, người vừa đánh là anh họ đi theo anh hai ở khu này là đại ca, gọi ra muốn dằn mặt Trần Thiên Nam nhưng ngược lại bị anh họ đánh làm thằng cu ngẩn người. Anh cái con khỉ, mày chọc vào thằng đấy làm gì, anh hai còn bị nó đánh tao là cái gì, nó không phải thằng chọc vào được đâu, về đi đừng có làm loạn, bị đánh như người không kêu nổi đâu. Trần Thiên Nam thông qua camera giám sát của nhà Nga lấy được gương mặt của đối phương, sau mọi chuyện đi quanh một vòng nhìn ngôi nhà hai tầng to đùng khẽ gật đầu. Nhà hắn hiện tại có vẻ hơi chật, Trần Thiên Nam còn định xây lại một căn rộng rãi ở, bất quá chuyện này còn đợi ông bà trở về nói sau. Thôi tớ về đây, có gì gọi điện ngay cho tớ. Ừm, tớ biết. Phóng xe về nhà, cất xe chạy vào phòng mở máy tính lên gửi ảnh Nguyễn Gia Huy nhờ người điều tra. Anh hai có chuyện làm phiền anh trai, điều tra hộ em người này với. Ok thằng em, không cần khách sáo với anh, hôm nào rảnh anh em gặp nhau một bữa, anh em nhớ em út như chú lắm ha ha. Xong Trần Thiên Nam đi tắm rửa, xem các em hôm nay nấu món gì. Cô Linh ở trong bếp xào xào nấu bốc khói trắng nghi ngút, bụng của cô đã phình lên rõ ràng, mới gần 3 tháng nhìn khá lớn, Trần Thiên Nam không nhịn được lo lắng niệm lực tràn ra điều tra thằng em bên trong bụng cô Linh, thằng em ở trong bụng cô Linh đã khoảng 7cm, đang tò mò mà cửa quẹt nhẹ mút tay của mình, dáng vẻ khỏe mạnh bình thường, Trần Thiên Nam kiểm tra kỹ một lượt thấy không có vấn đề mới yên tâm, thu lại niệm lực. Cô Linh sao cô không nghỉ ngơi đi ạ? Cô nằm mãi một chỗ cũng chán, không sao đâu cô biết chăm sóc mình mà, lúc chữa hai con bé thương thảo 8 tháng cô còn đi lại nấu nướng bình thường, yên tâm. Chị em Thương Thảo thay quần áo xong chạy xuống bếp phụ mẹ, Trần Thiên Nam gật gù hắn không có trở nên không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể quan tâm mặt ngoài mà thôi, thấy thằng em không vấn đề gì nên nhảy chân sáo đi tắm, cơm nước xong xuôi ai về phòng đấy nghỉ ngơi học bài, Trần Thiên Nam ngáp dài hôm nay tự nhiên buồn ngủ sớm, tin nhắn lộ băng lên, có một tập tin được mã hóa gửi tới, hắn dùng máy tính giải tập tin ra xem. Nguyễn Gia Huy phó giám đốc chi nhánh tập đoàn Xuân Đoạ, 46 tuổi quê quán. Xoa xoa cầm rơi vào trong trầm âm, tập đoàn Xuân Đoạ. Dùng máy tính điều tra một ít thông tin nổi bật trên mạng. Đây là một tập đoàn xuyên quốc gia có trụ sở chính ở Hồng Kông, hoạt động đa lĩnh vực. Tập đoàn Xuân Đoạ muốn thâu tóm GN, phiền phức càng ngày càng lớn. Chương 149, muốn vị trí giám đốc chương 149, muốn vị trí giám đốc thở dài một hơi ném chuyện này ra sau đầu, nhảy lên giường đi ngủ, tạm thời còn chưa thể tìm ra cách giải quyết, túng cổ đối phương ném đi nào có dễ dàng như vậy, thương trường có quy tắc của thương trường. Bất quá đối mặt với thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu thủ đoạn đều là công dã tràng, nghĩ như vậy hắn ngủ một mạch đến sáng, thức dậy vẫn như thường ngày chạy đi rèn luyện, xong trở về tắm rửa ăn sáng lấy xe ra đi học. Nam ơi, ông mình có chuyện rồi. Kết thúc buổi học vừa ra tới cổng trường đã thấy Nga chạy nói lo lắng nói cho Trần Thiên Nam biết ông Ân có chuyện, bị người ta chạy xe đụng phải đã đi viện, gãy xương tay do va đập, hắn bảo Tuyết về trước gọi Lê Nguyên Huyên đi cùng mình theo Nga. Cả ba đi ra bệnh viện huyện, ông Ân đã bó buộc cánh tay trái từ trên xuống dưới nằm trong phòng bệnh, bác bá Nga cùng bà đang chăm sóc ông, Trần Thiên Nam xách giỏ quà vào để ở một bên thăm hỏi ông Ân, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, hắn xem ông Ân như thầy của mình đã dạy hắn khắc điêu khắc chế tác ngọc. Ông đỡ chứa ông. Hu hu. Nga chạy lại ngồi bên cạnh giường bệnh khóc nức lên. Trần Thiên Nam ở một bên dùng niệm lực dò xét cánh tay gãy của ông Ân, thấy cổ tay, xương bả vai đều có vết rạn nứt, lông mày cao lại, chuyện này không thể nào trùng hợp xảy ra như vậy, hôm trước tên Nguyễn Gia Huy vừa mập mờ uy hiếp, hôm sau đã có chuyện, là trùng hợp hay một thủ đoạn của đối phương. Ông không sao, ha ha còn sống tốt. Ông Ân cười xòa, dùng cánh tay phải lành lặn của mình xoa xoa đầu cháu gái, Trần Thiên Nam ngồi xuống ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ông còn nhớ người gây tai nạn cho mình không ông? Chuyện này chỉ sợ có người nhắm vào. Ông Ân gật đầu, biết cháu gái mình cùng thằng bé Nam góp vốn mở ra công ty. Hiện tại tầm cỡ đã lớn khiến ông bà vui mừng vì cháu gái mình có tương lai tốt đẹp, ý thức được lời nói ẩn tình của Trần Thiên Nam, ông Ân bắt đầu nghĩ một lúc rồi kể lại chi tiết mọi chuyện. Ừ, tám phần là dở trò phía sau. Đi xe máy mất biển số, còn đội mũ trùm đầu không có quỷ mới là chuyện lạ, tên Nguyễn Gia Huy kia đúng là kẻ không từ thủ đoạn, Trần Thiên Nam gương mặt lạnh xuống, thủ đoạn này không phải trò mới lạ, nhưng lại rất hiệu quả. Vâng ông, cháu biết rồi, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ. Trần Thiên Nam đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho chú Sơn. A lô chú, có chuyện với người nhà của Nga. Chú xem cử cho cháu hai an ninh của công ty tới đây một thời gian. Được chú biết rồi, chuyện này phía sau e là có người tác động, việc điều tra có chút khó khăn, dù sao chuyện này không rõ ràng báo công an cũng có nói, chưa đặt lên được việc gì. Cháu điều tra ra rồi, là Nguyễn Gia Huy phó giám đốc chi nhánh của tập đoàn Xuân Đoạ Hồng Kông, còn thủ đoạn này có phải tên đó gây ra hay không thì tạm thời cần điều tra, chú cẩn thận đừng chủ quan, thương trường như chiến trường, mất mạng không phải là chuyện gì hiếm lạ đâu chú. Ừm, chú sẽ chú ý. Sơn tắt điện thoại thở dài một hơi, dạo gần đây áp lực từ các bên rất lớn để ép lên công ty, công việc rất nhiều. Khẽ xoa xoa thái dương một cái gọi thư ký của mình bảo. Thanh Minh, chọn hai người ở phòng an ninh đi bảo vệ người của nhà của cổ đông,
địa chỉ.
Vâng anh, ở dưới sảnh công ty có ba người họ nói là bố mẹ anh.
Sơn nhíu nhíu mày, tìm tới tận nơi không thể không gặp, dù sao cũng là bố mẹ mình, khẽ thở dài Sơn đứng dậy xuống sảnh đón bố mẹ mình.
Bố mẹ.
Ở sảnh công ty có bộ bàn ghế sofa có ba người ngồi, hai người đàn ông một người phụ nữ, là bố mẹ của Sơn cùng em trai Hoàng Hữu.
Con biết gọi một tiếng bố mẹ.
Ừ. Hoàng Nghị bố của Sơn lên tiếng, mẹ Sơn bà Nguyễn Hằng thấy chồng vẫn thái độ với con trai khẽ vỗ về an ủi, sau đó đi lại phía Sơn.
Con đừng chấp bố con, biết thừa tính ông ấy rồi.
Dạ vâng mẹ. Anh về Việt Nam thành công lớn quá, bây giờ đã là tổng giám đốc của công ty công nghệ GN, em cũng vui mừng cho anh.
Hoàng Hữu lên tiếng điệu bộ giống như đang khen ngợi lấy lòng anh trai, Sơn liếc qua người em trai ruột của mình ánh mắt phức tạp. Chuyện hôm nay bố mẹ mang theo chú Hữu tới tận công ty e là không có việc gì ngoài việc muốn bản thân mình cho chú Hữu vào công ty công nghệ GN, chuyện này làm anh khó xử vô cùng.
Chú nói sai rồi, anh làm thuê cho người ta thôi, chức vụ của anh chỉ là một phó tổng giám đốc, còn chưa trèo lên nổi vị trí tổng giám đốc, chú nói như vậy người ta nghe thấy anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Sơn thái độ nghiêm túc nói cho em trai, trước kia tình cảm anh em còn khăng khít, hai người còn có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, gần 20 năm bố mẹ từ mặt vì cưới Linh, bản thân tay trắng rời đi, bố mẹ giao hết tài sản nhà cửa đất đai cho Hoàng Hữu, bố không hề ngó tới anh. Còn mắng chửi anh ngu dốt làm mất mặt gia đình, cưới một con nhà quê, khố rách áo ôm làm ông mất hết mặt mũi. Những lời bố mắng chửi hai vợ chồng mình Sơn vẫn nhớ như in trong đầu, anh không hận nhưng không có nghĩa là không để trong lòng.
Nguyễn Hằng thấy con trai mình thái độ lạnh nhạt liền thở dài trong lòng, làm sao bà không biết tính cách của thằng Sơn con trai mình cơ chứ, bà rứt ruột đẻ ra tính tình hai đứa con như nào bà đều rõ.
Con Linh khỏe không, con của hai đứa thế nào?
Trai hay gái?
Mẹ vẫn luôn quan tâm giúp đỡ mình Sơn không có quên những lần hai mẹ con nói chuyện khóc với nhau qua điện thoại, bố gia trưởng mẹ sống không phải quá hạnh phúc, nhiều khi bị bố nói, mẹ chỉ tủi thân khóc một mình.
Dạ, mẹ vợ con nói là con trai, ông bà gọi Linh về dưới chăm sóc rồi mẹ.
Vậy là tốt, về dưới nhà để ông bà chăm sóc là tốt, mong ông trời phù hộ cho mẹ tròn con bông.
Sơn với mẹ nói chuyện một lúc, dáng vẻ ông Nghị gương mặt không nhịn được khó nhìn căng ra nói.
Chuyện Linh Tinh nói sau đi, hôm nay bố tới đây muốn con cho thằng Hữu vào làm việc ở đây, anh em giúp đỡ nhau trong công việc, chiếu cố em trai con một chút. Bố nghe đâu chức vị giám đốc bộ phận mới còn chưa có ai, xem mà giúp đỡ em.
Nghe thái độ của bố giống như chỉ đạo mình bằng giọng điệu không thể chối cãi, Sơn cười nhạt, anh tôn trọng không có nghĩa anh có thể nhân lượng.
Con nói rồi bố, đúng quy trình tuyển dụng của công ty tiến hành làm việc, còn việc bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong công ty con không làm được, chú Hữu có vào làm việc ở đây năng lực ra sao chức vụ thế nào sẽ do hội đồng quản trị đề cử chấp thuận, con không có cái quyền đó.
Ừ, anh không coi bố mẹ ra gì, không muốn giúp đỡ em trai thì nói thẳng ra, cần gì vòng vo tam quốc.
Anh Sơn, chị dâu là tổng giám đốc, hai người gật đầu một cái, ai có thể nói gì được anh.
Hoàng Hữu lộ ra nanh đuốt thật sự của mình, không có tiếp tục giả vờ.
Sơn cười nhạt nhìn bố cùng em trai, trước kia anh trở về Việt Nam thất bại hê trẻ chỉ có mẹ là người quan tâm an ủi giúp đỡ, còn bố với em trai còn mắng chửi bản thân ngu dốt, loại ăn hại, hiện tại công ty công nghệ gì nổi vọt thẳng lên trời lại tới thể hiện ra tình cảm, chuyện cười.
Vẫn là câu nói kia, anh với chị dâu chỉ làm thuê cho người ta mà thôi, chủ tịch hội đồng quản trị không gật đầu, ai cân nhắc nội chú. Một người ngoài tiến vào công ty công nghệ GN trong thời điểm vừa mới vọt ra từ trong khó khăn, chú nghĩ chủ tịch hội đồng có đá cả ba người, anh chị với chú ra khỏi đây không?
Sơn cười lạnh nhạt nhìn người em trai Hoàng Hữu của mình, anh em chỉ khi còn bé tốt với nhau, lớn lên bị lợi ích chia rẽ tình cảm anh em càng ngày càng nhạt. Sơn đã không oán trách một câu chuyện bố mẹ đem hết tài sản cho Hoàng Hữu, hiện tại còn không biết điều muốn tới đây ngồi không vào vị trí giám đốc, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Chương 150, giải quyết mọi chuyện chương 150, giải quyết mọi chuyện thấy ba bố con bắt đầu căng thẳng, Nguyễn Hằng mẹ Sơn không thể không ngăn cản, kéo người ngồi xuống ghế. Vẻ mặt khó nhìn nói,
hay là như thế này đi, con xem cứ để em con vào làm việc ở đây, trước tiên cứ ổn định một thời gian còn sau này như thế nào là do năng lực của nó, con xem như vậy có được không?
Đối mặt với lời cầu khẩn của mẹ, Sơn không thể không lưỡng lự, chuyện cho em trai vào làm việc trong công ty không phải chuyện gì khó, không ngồi vào vị trí giám đốc anh có thể tự mình nhận người, nghĩ đi nghĩ lại chỉ biết thở dài nói.
Vâng mẹ, nếu chú Hữu muốn vào công ty làm việc có thể thông qua thủ tục tuyển dụng của công ty, còn về phần chức vụ con xin lỗi, năng lực của con không có lớn như bố mẹ tưởng tượng.
Hoàng Hữu trong lòng khó chịu vì anh trai thái độ với mình, không phải có tí thành công liền lên mặt, tuy vậy vẻ mặt vẫn vui mừng nói.
Vậy cũng được anh, em không muốn vì em mà anh chị khó xử.
Sơn nhìn thoáng qua bố thấy vẻ mặt ông hiện rõ không hài lòng nhưng không mở miệng nói gì, anh cũng không để ý nhiều, nếu không phải vì mẹ anh thậm chí đã trở mặt, có đối tác tới Sơn liền chào bố mẹ đi tiếp đối tác.
Hoàng Hữu nhìn theo anh trai bộ dạng tay bắt mặt mừng với người khác, con mắt lộ rõ vẻ ghen ghét, nói chuyện với mình thì giả vẻ ta đây lên mặt, gặp mặt người khác như một con chó vui vẻ đón tiếp.
Cửa phòng bệnh được mở ra, đi vào là một người đàn ông hơn 40. Dáng vẻ béo tròn, gương mặt tròn treo trên khỏe miệng mộ nụ cười hiền hậu, nhìn bề ngoài dáng vẻ tựa như một người hiền lành tốt bụng.
Nghe nói ông của cháu xảy ra chuyện, chú tới thăm hỏi sức khỏe.
Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, đối phương mang theo giỏ quà tới thăm người bệnh, gia đình bác bá Nga nói lời cảm ơn xã giao, cũng không biết người tới là ai.
Trần Thiên Nam nheo mắt lại, tên Nguyễn Gia Huy này đúng là biết dùng thủ đoạn, vừa mới bước chân trước có chuyện, chân sau đã ân cần mang quà cấp tới hỏi thăm.
Trên người tên mập này có mùi giống trên người ông của Nga, tiếp xúc chung một người.
Lê Nguyên Nguyên thì thầm vào tai Trần Thiên Nam, hắn nhìn Lê Viên Viên tựa như đang nhìn một con cún vậy, mũi lại thính như vậy.
Quả nhiên không hổ danh nữ quỷ ngàn năm.
Nghe Lê Viên Viên nói hắn dám khẳng định thủ đoạn này là của tên mập Nguyễn Gia Huy này, đối phương trò chuyện một lúc thì đứng dậy cùng trợ lý phía sau rời đi,
trước khi đi còn không quên nhấn mạnh chuyện muốn mua lại cổ phần của công ty công nghệ ZN trong tay Nga. Phó giám đốc Huy, có phải đi hơi vội hay không? Trần Thiên Nam đuổi theo đối phương cười cười lên tiếng. Ha ha, cậu biết tôi. Sao tôi không nhớ mình có quen cậu nhỉ? Cậu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty công nghệ ZN, là người đồng sáng lập, bất quá còn chỉ có chức danh treo ở đó chưa thể đưa ra quyết định của công ty. Nguyễn Gia Huy giả vờ kinh ngạc, thật sự đã biết rõ ràng thân phận của Trần Thiên Nam, phía trên đã phân tích rõ ràng ba người Trần Thiên Nam, Trần Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Sơn, ba người này có liên quan thân thích, là người một nhà, tạm thời bên trên không có ý định ra tay với họ, trong bốn cổ đông thì chỉ có Nguyễn Thúy Nga là dễ dàng xuống tay nhất. Bắt tay Trần Thiên Nam, nụ cười của Nguyễn Gia Huy càng tươi. Tuổi trẻ tài cao, không ngờ tới lại có thể gặp cậu ở đây, thật làm tôi bất ngờ cùng vinh hạnh. Trần Thiên Nam cũng cười ha ha nói. Phó giám đốc Huy cứ nói quá, thật ra là đã vô tình thấy phó giám đốc trước đó, nhưng lại thấy hai người nói chuyện công việc, bí mật nên không tiện ra mặt, lúc đó chạy tới hỏi thăm sự phó giám đốc Huy khó xử. Ý vị sâu xa trên khỏe miệng Trần Thiên Nam cùng ánh mắt thâm thúy là cho Nguyễn Gia Huy giật mình trong lòng, nụ cười trên môi ngược lại không giảm còn tăng thêm. Thật là vô ý, lại không để ý tới cậu, lúc đó mà tôi biết cậu chắc chắn sẽ chạy tới thăm hỏi một phen. Ha ha, phó giám đốc Huy thật nhiệt tình như vậy liền có chuyện này muốn nói ra, suýt nữa quên mất chuyện này. Ồ, có chuyện gì? Không có quan trọng lắm, chỉ là nhắc nhở phó giám đốc Huy làm chuyện gì cũng cần phải gọn gàng sạch sẽ, đừng để tìm được sơ hở. Ha ha, cậu nói làm tôi hơi giật mình vì không biết mình đã làm chuyện gì. Thành phố này là trụ sở của công ty công nghệ ZN đặt chân, phó giám đốc Huy làm gì tự nhiên biết, ha ha, mọi chuyện đều sẽ nhanh thôi, không làm phó giám đốc Huy mất thời gian vàng bạc của mình nữa, tạm biệt, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Trần Thiên Nam vung một câu rồi ngông nên rời đi, nhìn theo bóng dáng hai người Trần Thiên Nam rời đi, Nguyễn Gia Huy nheo mắt híp lại nói, tên nhóc này còn trẻ nhưng không tầm thường đâu, nơi này là địa bàn của nó, các mối quan hệ rất rộng, nói thẳng đạt ma trốn nhanh đi đừng để bị tóm. Nguyễn Gia Huy thì thào nói với trợ lý bên cạnh, người kia gật đầu, sau đó cả hai người cùng rời đi, lên một chiếc xe Toyota. Lê Viên Huyên đã yên vị ở một ghế ngồi mà cả hai người trong xe không hề hay biết. Hy vọng chị Viên Huyên còn không có làm quá. Trần Thiên Nam đã dặn dò Lê Viên Huyên làm theo kế hoạch, trước tiên hắn ra mặt nói mấy lời hù dọa đối phương, muốn đối phương bức dây động rừng lộ ra cái đuôi cáo của mình, tóm được tên kia với thủ đoạn của Lê Viên Huyên không tin đối phương không khai, chuyện sau đó liền dễ dàng. Không có lo lắng Lê Viên Huyên sẽ xảy ra chuyện, Trần Thiên Nam đi về phòng bệnh của ông Ân, đã thấy hai người của phòng an ninh ở phòng bệnh, hai người nhận biết Trần Thiên Nam cùng hắn chào hỏi mấy câu xong thực hiện công việc của mình. Phòng an ninh công ty người được tuyển vào hầu như đều học qua võ thuật hoặc là lính đặc công, tinh nhuệ của quân đội xuất ngũ, không khó để chiêu thu được những người vừa xuất ngũ này, trên cơ bản họ đều là con em gia đình bình thường, xuất ngũ về còn chưa biết làm gì, đối mặt với công việc lương được gọi là khá cao nhiều người chấp nhận, ngoài giờ hành chính làm việc họ còn được huấn luyện đặc biệt các nghiệp vụ chuyên ngành hướng tới đội ngũ chuyên nghiệp, văn ôn võ luyện không thể đứt. Đoạn. Nhận tiền xong lặn một thời gian đi, phía bên kia quan hệ không tầm thường đâu, đừng để người ta túm được, cẩn thận cái mồm. Ném cục tiền cho đối phương, trợ lý của Nguyễn Gia Huy quay người rời đi. Được vài bước ra cửa bị một quyền vào gáy lăn ra ngất xỉu, Lê Viên Huyên thu lại điện thoại đi vào nhìn tên gầy gò đang cầm cục tiền sức sở. Mất cả buổi ngủ chiều của mình. Lê Viên Huyên nặng nặng cổ tay, xương khớp nổ lên buốt buốt, tên gầy gò rút dao bấm trong người ra nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lê Viên Huyên, con mắt dục vọng không che giấu. Muốn phản kháng. Lê Viên Huyên nói xong đã lao tới đối phương còn không kịp phản ứng đã ăn một đạp vào thẳng mặt văng về sau, dao trong tay rơi xuống đất, sau đó ở bên trong nhà hoàng kim tiêm rơi đầy mặt đất, có thêm một tiếng kêu thảm thiết tựa như gặp phải chuyện đau đớn tột độ. Alo, xong rồi nhóc. Tìm được người bằng chứng rõ ràng nhanh, chị còn về ngủ, đói meo cả bụng rồi. Dạ, vâng chị, đợi em gọi người. Trần Thiên Nam tắt điện thoại gọi điện cho Chu Sơn, nói mọi chuyện đã giải quyết xong bằng chứng rõ ràng. Sơn gọi điện cho Long bên công an tỉnh, bố của Diễm Quỳnh, sau lần đó hai người khá thân với nhau, thỉnh thoảng đều sang nhà làm trận rượu anh em vui vẻ nói chuyện. Tự thân dẫn đội đến bắt người, phần thành tích này tự nhiên rơi xuống đầu không nhận thì chỉ có bị bệnh, tốn cổ cả hai người về trụ sở công an tỉnh, đợi hai người kia tỉnh lại thì đã thấy ngồi trong phòng kín. Công an đang nhìn mình cười cười liền biết chuyện này bị người ta sờ tới mặt xám xịt khai hết toàn bộ, chỉ có chuyện đạt ma như sốc ma túy con mắt trợn trắng sợ hãi như gặp phải cái gì kinh khủng lắm. Khai không giấu một câu, thậm chí còn tự động đưa điện thoại ra, ở trong đó có video, ghi âm cuộc trò chuyện của Nguyễn Gia Huy cùng trợ lý ở trên xe. Chương 151, Huy Phong chủ tịch chương 151, Huy Phong chủ tịch rất nhanh phó giám đốc Nguyễn Gia Huy bị bắt tiến hành điều tra, sự việc này không nhỏ, đã được tỉnh ủy chỉ đạo điều tra phá án mở rộng, công ty công nghệ ZN một kỳ lân công nghệ trong nước, xuất phát điểm ở tỉnh nhà. Bị các đối tượng xấu có mục đích hãm hại gây nên một đợt sóng không nhỏ. Không lâu sau đó, tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Xu Nọa Hồng Kông ông Phạm Việt Long bị bắt vì tội gian lận thương mại, trốn thuế. Chuyện này gõ một hồi chuông cảnh báo cho một số kẻ có ý đồ với công ty công nghệ ZN. Giải quyết xong mọi chuyện, Trần Thiên Nam thở dài không thôi, đứng trước thực lực tuyệt đối âm như chỉ là trò mèo, câu này quả nhiên không phải giả, đơn giản Lê Viên Viên ngửi một cái, đi một chuyến là xong. Tao hoàn thành hệ thống bảo vật VNBM thế hệ thứ nhì rồi. Thằng Tú giờ ra chơi tìm Trần Thiên Nam nói chuyện, hắn gật cú nói, "Ừm, chiều đi xuống công ty." Đầu giờ chiều hai thằng đã bước vào sảnh công ty, vừa lúc một người từ bên trong đi ra đụng phải thằng Tú, cú va chạm làm cái máy tính trong tay thằng Tú văng xuống đất rơi mấy vòng vỡ tan. Không có mắt à? Tí tuổi mà đi đứng kiểu gì thế? Trần Thiên Nam nhìn người đụng phải thằng Tú hơi nheo mắt lại, vừa ăn cướp lại còn la làng, rõ ràng đụng phải người ta còn như mình mới là người bị thiệt vậy. Còn nhìn, thằng Tú nhặt máy tính của mình lên kiểm tra, vẻ mặt đỏ bừng bí tức, máy tính bị hỏng dữ liệu bên trong tốn mất một thời gian mới có thể khôi phục,
hôm nay là ngày đưa ra sản phẩm VNBM thế hệ thứ nhì. Ông chú đi đứng không để ý cứ ngước mặt lên nhìn trần nhà thì có, hoặc cả máy tính của cháu tính đền kiểu gì đây, bao nhiêu tài liệu ở bên trong quan trọng. Đền. Buồn cười mắt mày cận đi đứng không nhìn đụng phải tao, tao không bắt đền chúng mày thì thôi còn muốn bắt đền, có tin tao gọi an ninh tống cổ chúng mày ra khỏi đây không? Ôi Trần Thiên Nam ồ lên một cái, nhân vật phong vân nào mới nổi của công ty đây? Cảm tưởng cứ như kịch bản phim Trung Quốc thế nhỉ, thấy Trần Thiên Nam ồ lên một cái người kia liền nhìn sang. Tí tuổi mà bố láo mất dạy, bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày à, hay để tao dạy? Nghe thấy bên ngoài to tiếng, lễ tân công ty, an ninh bên trong đi ra, nhìn thấy người đang quát tháo là em trai của phó tổng giám đốc vẻ mặt khó nhìn. Người này vào công ty được một thời gian xong bắt đầu vênh váo thể hiện ra uy danh em trai phó tổng giám đốc của mình. Trụ sở công ty công nghệ GN hiện tại có gần 1.000 người làm việc, hầu hết đều tập trung nhân viên ở đây. Công ty có xu hướng mở rộng trở thành tập đoàn nhân lực tuyệt đối không thể thiếu. Trường Phong Hữu, to tiếng ở đây không hay đâu. Trường Phong Hữu, Trần Thiên Nam mặt dài ra, thật sự là người của công ty mình. Hạt đờ heo chuyện như phim, tình tiết có vẻ đang đi theo kịch bản rồi. Ông chú này là trưởng phòng của công ty mình. Trần Thiên Nam nhìn chị Lễ Tân tên Trang hỏi, đây là người quen? Thấy Trần Thiên Nam chị Trang hơi kinh ngạc liếc qua Hoàng Hữu cờ nhạt. Vâng chủ tịch. Nói với giám đốc nhân sự đổi đi, có gì thắc mắc gặp em. Không dài dòng theo kịch bản làm gì, mất thời gian đi vào bên trong công ty để lại Hoàng Hữu vẻ mặt ngơ ngác. Đi được một đoạn chị Trang nói nhỏ, là em trai của anh Sơn. Em của chú Sơn. Trần Thiên Nam vẻ mặt lạnh nhạt, cười gần một tiếng quyết đoán nói, cứ nói với giám đốc nhân sự đổi đi. Xong đi lên thang máy trở vào phòng họp, vẻ mặt không được tốt lắm. 12 người ngồi ở đây lập tức đứng lên, chú Sơn cũng đứng lên, Trần Thiên Nam ngồi vào vị trí của mình nhìn một vòng những người ở đây, không có gương mặt mới, không ai rời đi, đủ mạnh mẽ chống chọi đến hiện tại hắn thật sự không ngờ. Xin lỗi để mọi người đợi lâu, có chuyện ở dưới sảnh công ty, kết quả là sản phẩm mới hệ thống VNBM thế hệ thứ nhì bị phá tan cảnh. Thang Tú hiểu ý đặt cái máy tính vỡ nát của mình lên bàn, những người khác ngạc nhiên, ở dưới sảnh công ty lại xảy ra chuyện. Giám đốc nhân sự, có chủ tịch, tôi đổi trưởng phòng hữu gì đó rồi, sau cuộc họp này làm thủ tục đi. Có chức danh nhưng không có quyền quyết định thực tế, làm phiền chị. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lướt qua Hoàng Sơn, trong phòng họp chức vụ mọi người được bày ở chỗ ngồi, vị trí tổng giám đốc để trống ở bên phải chính giữa, bên trái phó tổng giám đốc Hoàng Sơn. Tôi đã biết chủ tịch. Tốt, mọi người đang hiếu kỳ, ừm là trưởng phòng hữu gì đó hình như có vấn đề về mắt, để lên trán nên đụng vào chúng tôi, kết quả là sản phẩm mới không cánh mà bay. 12 người vẻ mặt đều là khó nhìn, Hoàng Sơn ngồi bên cạnh vẻ mặt căng cứng, Trần Thiên Nam lại nói tiếp. Tôi mặc kệ mọi người có quan hệ, bạn bè anh em gì giới thiệu vào công ty làm việc. Tiêu chí đầu tiên là làm việc đây là lợi ích chung, còn lại tôi không quan tâm, nhưng hôm nay lại có một trưởng phòng hưu xuất hiện phá hủy đi thành quả trong một thời gian cố gắng nỗ lực của công ty, tôi muốn nghe thử một chút ý kiến của mọi người. Trần Thiên Nam quét mắt nhìn một vòng, hắn còn trẻ không có nghĩa là hắn bị ngu, không định gõ những người này nhưng hôm nay không gõ một phát không được, để người ta tưởng hắn còn trẻ cứ thế mà ngồi lên đầu lên cổ, sau này còn làm việc kiểu gì. Phó Tổng Giám Đốc Sơn, xin nêu ý kiến của mình trước. Hoàng Sơn đứng dậy vẻ mặt đầy vẻ ấy này nói. Việc này tôi xin lỗi trước toàn thể mọi người, trưởng phòng hữu là do tôi cân nhắc đề bạt, để hôm nay xảy ra hậu quả to lớn, tôi xin gánh chịu mọi trách nhiệm trước tập thể. Giám đốc nhân sự tôi không phải phê bình trị trong chuyện này, nhưng mà vẫn phải nói một chút, công ty công nghệ GN đang vươn mình vượt ra khỏi thời kỳ khó khăn, chuyển mình bước chân thăm dò thêm nhiều ngành nghề lĩnh vực, chuyển biến trở thành tập đoàn, công việc sàng lọc nhân sự cần rõ ràng minh bạch, người có năng lực mới ngồi được ở vị trí quan trọng, người trên không có năng lực người bên dưới làm việc kiểu gì. Nhân sự là huyết mạch xương sống của công ty, không phải là cái chợ cho mọi người nhét người của mình vào đây buôn bán. Đừng để mọi sự cố gắng của tất cả mọi người đổ sông đổ biển, hôm nay chính là một ví dụ. Mọi người im lặng không ai dám mở miệng phàn nàn một câu, họ biết vị chủ tịch trẻ tuổi này không có giống như một người trẻ tuổi thật sự, đều hiểu chủ tịch đang nói đến cái gì. Giám đốc Thương Mai, chị tính toán một chút xem chuyện chậm trễ này thiệt hại, đền bù tổn thất các hợp đồng là bao nhiêu. Giám đốc nhân sự là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tốt nghiệp học viện thương mại với tấm bằng xuất sắc, năng lực không cần bàn nếu không đã không thể leo lên nổi vị trí nhiều người mơ ước ở độ tuổi như vậy, dùng máy tính thao tác khoảng 2 phút liền đẩy kính đứng dậy nhìn mọi người. Tổn thất lần này bằng cả lợi nhuận 2 tháng vừa rồi của chúng ta, gần 100 tỷ đồng. Chỉ một câu nói làm cho cả phòng họp im lặng, Trần Thiên Nam cũng nheo mắt lại, hắn còn không ngờ tới lại lớn như vậy, hệ thống bảo mật VNBM1 còn sinh ra lợi nhuận lớn hơn hắn nghĩ rất nhiều, đúng là hắn là chủ tịch công ty nhưng ít quan tâm tới vấn đề tài chính lợi nhuận cho lắm, thỉnh thoảng xem một thoáng cái hiểu cái không, phương diện tài chính công ty hắn nói thật mù tịt. Tôi quyết định đình chỉ phó tổng giám đốc Sơn một thời gian, mọi người cảm thấy thế nào? Chuyện này tôi đồng ý chương 152, lựa chọn phó tổng giám đốc chương 152. Lựa chọn phó tổng giám đốc Hoàng Sơn đứng lên túi lầu nói, việc này chỉ vì một phút mềm lòng của mình lại gây ra hậu quả lớn như vậy, biến 2 tháng lợi nhuận của công ty tan thành mây khói, những người khác nói vài câu xong quyết định đình chỉ vẫn được đưa ra. Công việc của phó tổng giám đốc Sơn sẽ được bàn giao cho một người trong số các vị ở đây, tạm thời giữ chức vụ này. 12 người ánh mắt lập tức lập lòe, đây là một cơ hội rõ ràng, Trần Thiên Nam cười nhạt nói tiếp. Rất có thể người đó sẽ giữ chức vụ chính thức luôn của công ty công nghệ GN, chuyển thành tập đoàn sau này mọi người có thể ngồi lên vị trí rộng hơn, người ở lại sẽ không đi. Sau câu nói của Trần Thiên Nam mọi người cảm thấy vị trí phó tổng giám đốc không thơm nữa, vừa đắc tội với phó tổng giám đốc Sơn, vừa bị buộc chặt bước chân ở đây, thành lập tập đoàn nhất định còn nhiều vị trí rộng rãi hơn nữa, càng lên lợi ích càng lớn, chuyện này ai mà không nắm rõ trong lòng cơ chứ.
Nói là nói vậy, dĩ nhiên Trần Thiên Nam không thể buông tay công ty công nghệ Zino được, trong thời buổi hiện nay công nghệ chính là mỏ vàng lớn, hắn cần người có thể tin tưởng được, cùng với đó là năng lực. Dĩ nhiên mọi người cũng rõ, lời này chỉ có thể tin một nửa, thấy điệu bộ nghiêm túc của Trần Thiên Nam nhiều người không nhìn ra được đây là âm mưu gì của vị chủ tịch trẻ tuổi, sàng lọc nội bộ, hay chỉ đơn thuần là đưa ra một cái bánh lớn không thực tế, không ai đoán được, đây là điều làm cho trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi tài trí của vị chủ tịch trẻ này. Nào, mọi người có thể tự để cử mình, hoặc người bên cạnh, mọi người làm việc với nhau một thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để hiểu rõ năng lực của từng người. Tự đề cử. Chuyện cười, ai dám mặt dày đứng dậy nói mình giỏi giang, đủ năng lực lãnh đạo người khác, chỉ nắm chức vụ trong tay, cổ phần công ty không có nắm giữ, hội đồng quản trị nắm giữ cổ phần lúc nào cũng có thể cho đi bán muối, thêm vấn đề nữa đắc tội với phó tổng giám đốc Sơn sau này làm gì có quả ngọt để ăn, không rơi đã là vận hạnh. Công ty như một quan trường thu nhỏ, đắc tội với người có bối cảnh cường đại kết quả đều không được tốt, Hoàng Sơn không nắm giữ chức vụ phó tổng giám đốc nhưng vẫn là cổ đông của công ty, rào cản lớn ai dám tự mình đi thử? Không có. Vậy tôi tự mình đề cử, mọi người thấy thế nào? Vẫn câu nói kia, tôi chỉ nêu ý kiến còn quyết định như thế nào là mọi người biểu quyết. Có ma mới tin, không đồng ý là được. Đắc tội với Hoàng Sơn còn có thể sống, còn đắc tội với chủ tịch, người nắm giữ quyền lực lớn nhất thì chỉ có nước về nhà nuôi cá trồng rau. Như vậy xin chủ tịch chỉ định người tạm thời thay thế chức vụ phó tổng giám đốc. Giám đốc nhân sự lên tiếng, việc này dù gì vẫn phải bên nhân sự làm thủ tục giấy tờ, lên tiếng là hợp lý nhất. Trần Thiên Nam cười cười, niệm lực thả ra dò xét người nào tim đập chậm nhất trong số 12 người ngồi ở đây. Tim đập nhanh chính là do ảnh hưởng từ tinh thần, lời vừa rồi hắn nói ra không phải là cho mẹo, mà để làm mồi nhử dò xét khả năng chịu đựng của những người ở đây, quét một vòng ánh mắt dừng lại trên người giám đốc thương mại. Tạm thời để giám đốc thương mại, chị Tuệ Nhi giữ chức vụ phó tổng giám đốc đi. Tuệ Nhi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Nam, vốn không hề chờ đợi bản thân mình có thể ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc, dù sao bản thân vào sau những người ở đây nửa năm thời gian, không phải một thời gian quá dài nhưng đủ để họ vững mạnh hơn bản thân mình, thật không ngờ người được chủ tịch trẻ lựa chọn lại là mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc, vì sự tín nhiệm của công ty. Mọi người nhìn giám đốc thương mại, rồi lại nhìn Trần Thiên Nam, trong đầu đều nghĩ vị chủ tịch trẻ này không lẽ muốn lái máy bay, bất quá không để mọi người suy nghĩ thêm Trần Thiên Nam chuyển chủ đề phương hướng mới, lần này làm cho mọi người kinh ngạc trước những ý tưởng táo bạo của vị chủ tịch trẻ, để cho mọi người càng kinh sợ trong lòng. Hoàng Sơn bị đình chỉ không chỉ không vui, ngược lại thở phào một cái, em trai bị đuổi mẹ nhất định sẽ khóc lóc tới mình, lúc đó Hoàng Sơn cũng có lý do mà nói ra, bản thân Hoàng Hữu gây ra chuyện lớn, bản thân bị đình chỉ công việc còn có thể nói được gì thêm. Ngồi nghe những phương hướng táo bạo của Trần Thiên Nam, ánh mắt lập loè không thôi. Người cháu bên vợ này quả nhiên có ánh mắt, sự quyết đoán táo bạo, cộng thêm vẻ thiết huyết lạnh lùng của mình tựa như một đế vương. Hoàng Sơn tin tưởng một ngày nào đó Trần Thiên Nam có thể tạo ra một đế chế hùng mạnh, ý nghĩ kéo Hoàng Sơn rơi vào trầm mặc, bản thân dĩ nhiên muốn bước theo phía sau ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó, không thể vì chuyện em trai mà sinh lòng phản địch, lúc đó chỉ sợ bản thân con đường tương lai liền dừng lại ở đây, ai mà chẳng muốn làm ông nọ bà kia, muốn kiến công lập nghiệp, đến một mức độ nào đó tiền bạc không còn ý nghĩa nữa, chỉ muốn nhìn xem bản thân có thể đi được bao xa. Chú không giận vì quyết định của cháu chứ? Kết thúc cuộc họp, thằng Tú đi khôi phục máy tính. Dữ liệu dĩ nhiên là đã sao chép một phần ra USB để phòng bấm nhất, chẳng qua chuyện này Trần Thiên Nam sẽ không nói ra, hắn dùng lần này để gõ một số người từ trên xuống dưới. Không có, chú cũng muốn nghỉ ngơi về nhà chăm sóc vợ con, đủ tỉnh táo lại chú vẫn muốn được bước chân theo cháu, muốn nhìn quang cảnh trên cao là như thế nào. Chú hiểu cho cháu là tốt, vậy chú nghỉ ngơi một thời gian đi, về nhà chăm sóc cô Linh, chuyện sau này để sau này tính chú ạ. Ra đến bên ngoài Trần Thiên Nam thấy Hoàng Hữu bị an ninh công ty ngăn lại ở phía ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt không có quan tâm, người này làm việc còn chưa biết ra sao nhưng tính cách có vẻ hơi thối, nhìn chú Sơn một cái. Chuyện bên nhà chú cháu không tiện xen vào, cháu chờ thằng Tú khôi phục dữ liệu, xong chuyện mình cùng về nhà. Ừm, chú biết rồi. Thấy Hoàng Sơn đi ra vẻ mặt Hoàng Hữu tức giận vì bị ngăn cản đã lắng xuống một chút. Anh chuyện này. Còn anh, bị chú hại thảm rồi, anh đã nói trước vào công ty chăm chỉ làm việc đừng có gây chuyện, bây giờ thì hay rồi, đến cả anh cũng bị đình chỉ, chú đụng phải người ta làm hỏng hệ thống bảo mật tổn thất cả 100 tỷ đồng, bây giờ chú bảo anh phải làm như thế nào? 100 tỷ đấy chứ không phải là 100.000 đâu chú Hữu ạ, công ty bắt đền thì có mà bán nhà trắng tay mà đi ăn mày. Nghe tới con số 100 tỷ Hoàng Hữu choáng váng, bán sạch đất đai tài sản may ra mới đủ đền số tiền đó, vẻ mặt Hoàng Hữu xám xịt bản thân đụng phải người ta đây là sự thật, chỉ cần kiểm tra camera ở sảnh là biết, lúc đó đem ánh mắt nhìn mông lễ tân công ty mà đụng phải người khác. Anh chuyện này, không còn nói được câu gì khác, Hoàng Hữu như ngồi lên đống lửa, còn chưa kiếm được chút lợi lộc nào đã như vậy, bị người ta đuổi thẳng công ty không cho vào, còn muốn bồi thường chính mà muốn cái mạng của mình. Trở về thôi. Hai, nói với bố mẹ anh giúp không được chú. Chỗ này nhấn mạnh lại một lần nữa cho độc giả, tác giả viết dựa trên góc nhìn của bản thân mình, còn hạn hẹp nhiều thứ, mọi người không nên áp đặt hiện thực quá mức vào đây, vì câu độc giả để cử tặng hoa để vào tốt đề cử, cảm ơn tất cả mọi người. Chương 153, trạm đáy xã hội chương 153, trạm đáy xã hội kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài nghỉ 14 ngày, mới sáng 25 âm lịch tiếng lợn đều thảm thiết đã vang lên trong làng, ngày Tết họ mổ lợn để ăn Tết, Trần Thiên Nam năm nay ông bà không ở nhà, quyết định đi mua từ A tới Á, mỗi bánh chưng là có ý định gói. Cô Linh chú Sơn bên kia cũng ăn Tết ở bên này cùng, ông bà không có nhà thành ra cô chú là người lớn ở bên này mấy hôm nữa còn tiếp khách chúc Tết. Alo, anh nghe rồi cu. Thằng Lân gọi điện cho Trần Thiên Nam đang ngồi dạng hắng ở ngoài vườn ngắp rồi, trong nhà mấy đứa em đã lau nhà lau cửa chuẩn bị đón năm mới,
vẫn là tiêu chí mình đường đường là một thằng anh việc dọn dẹp không thể tranh phần các em làm được, thế là hắn chạy ra đây ngồi ngáp rồi từ sáng đến trưa. Nhà tao vừa mổ xong con lợn, sang làm tí rượu Tết.
Ok, 5 phút có mặt. Trần Thiên Nam tắt điện thoại chạy vào trong nhà thay quần áo, vừa đi ra con bé Thảo đã ngó ngó hỏi. Anh đi đâu á?
Đi giao lưu ngày Tết, hỏi làm gì dọn nhà cửa đi, về anh mà còn thấy bụi đường hỏng có một xu mà sắm đồ.
Hi hi em biết rồi, anh cứ yên tâm.
Nói đến tiền một cái các em dù có ai đoán cũng phải nuốt trở ngược vào trong lòng, tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình. Trần Thiên Nam lấy xe ra phóng bèo bèo đi mất hút, Lê Huyên Huyên nằm dài ra ghế trên tay là rẻ lau. Sao cảm thấy việc dọn nhà này lại mệt như vậy cơ chứ? Lúc đầu Lê Huyên Huyên còn vui vẻ để đón cái tên nguyên đán đầu tiên của mình sau hơn 1.000 năm, nhưng mà hiện tại cơ thể ra rời, công việc dọn dẹp nhà cửa này hình như có thể rút đi hết sức lực của bản thân. Phóng xe vào nhà thằng Lân đã thấy cố được dọn lên, cũng không có dọn phụ mà bị các ông các bác kéo vào bàn uống nước ngồi nói chuyện. Hiện tại Trần Thiên Nam như vì sao sáng trên bầu trời, là niềm kiêu hãnh của làng, đặt giải nhất cấp quốc gia, huy chương vàng cấp quốc tế, được ví như trạng nguyên thời hiện đại của làng. Các cụ các ông không thể để trạng nguyên vào bếp dọn cố được, mặt mũi các cụ biết để đi đâu, người ngoài họ nói, đấy trạng nguyên người ta tới chơi vinh hạnh cho cả nhà còn bắt dọn dẹp các thứ, có trăm cái miệng cũng không nói lại nổi. Cố dọn xong Trần Thiên Nam được ngồi với các ông các bác, làm hắn gãi mũi không thôi, phong tục miền Bắc thiên hướng về gia trưởng từ thời xưa để lại. Hiện tại đã phai nhạt rất nhiều không còn phân chia trên dưới, nhưng các ông các bác uống rượu thường ngồi cùng nhau, các bà các cháu ngồi cùng nhau, tiện cho việc ăn uống chè chén của đàn ông, tiện cho các bà tám với nhau trong mâm cơm. Bên họ hàng nhà thằng Lân quay Trần Thiên Nam quay tròn, cứ ông một chén mời người tài, bác một chén mời Trạng Nguyên, chú một chén mời thằng cháu tuổi trẻ tài cao, anh một chén chúc ngày Tết. Định bày công mình. Trần Thiên Nam dĩ nhiên là vận công đẩy bớt một phần rượu bay hơi hết trong người, các bác các chú tới bao nhiêu uống bấy nhiêu không sợ, hắn uống chứ không có say nát, cũng chẳng mang tiếng nổi. Tới khi các ông các bác lăn ra mâm ngáy khò khò, Trần Thiên Nam mới cùng các cô dọn dẹp mâm chén. Chữ mày, uống hơn châu còn trả đỏ mặt. Thằng Lân hôm nay uống được hai chén mặt đỏ như quả táo tàu, nhìn Trần Thiên Nam và cả lít rượu vào người mặt chả có một tia đỏ ửng. Trần Thiên Nam nhún vai, hắn đúng là uống nhưng vừa đủ tầm, còn lại hắn đẩy ra hết. Thôi ngủ đi, tao về, mấy nữa qua tao.
Ok.
Trần Thiên Nam phóng xe về thấy nhà cửa đã sáng sẽ sáng loáng, hài lòng gật đầu, đi xuống bếp thấy Lê Nguyên Nguyên như thầy cúng, bấm quyết lẩm bẩm thần chú gì đó trong miệng. Đám chị em Thương Thảo, anh Thư ở một bên trợn mắt theo dõi. Thanh Thủy quyết đi. Một làn sóng màu xanh lam quét qua cả gian bếp, đồ đạc giống như bị một loại nước thần kỳ tẩy rửa toàn bộ. Trần Thiên Nam cũng trợn to mắt chửi bậy trong lòng. Con mợ nó. Bốn người đều kinh dị trợn mắt nhìn, đây đâu còn là người nữa, đây là thần tiên rồi. Trần Thiên Nam hâm mộ đến mức nhỏ cả dai thèm muốn không thôi. Chị Huyên Huyên dạy em đi. Ba người Thương Thảo, anh Thư điên cuồng lao tới ôm lấy Lê Huyên Huyên muốn đối phương dạy mình thủ đoạn của thuật sĩ. Lê Huyên Huyên lắc đầu nói, ba người đều không có tư chất, dạy cũng không thi triển ra được. Lê Huyên Huyên thấy đã sạch gật đầu hài lòng, thấy Trần Thiên Nam liền nói, chúng ta đi mua đồ sắm Tết.
À, ok chị.
Trần Thiên Nam như người tỉnh mộng bị Lê Huyên Huyên kéo đi, mấy người thay quần áo lấy xe phóng ra thị trấn huyện bên, cơ sở hạ tầng ở đây càng ngày càng mở rộng, nghe đâu 1-2 năm nữa lên cấp thị xã. Lại đi mua quần áo, lần này không mua nhiều, mỗi người 2-3 bộ đi chơi Tết. Lúc thanh toán Trần Thiên Nam lại gặp ông chú tổng giám đốc công ty xây dựng số 3, lần này đi bên cạnh là một em gái rất trẻ, nhìn mặt cứ như học sinh cấp 3, bất quá 3 vòng thuộc vào loại khủng, lại có bồ mới Trần Thiên Nam thâm phục, có tiền quả nhiên sung sướng, nay một em mai một em khác. Lúc Trần Thiên Nam nhìn qua cô gái kia thậm chí còn lưỡn ngực lên như muốn khoe thứ vũ khí khủng bố của mình với hắn, bất quá Trần Thiên Nam không có để ý, có cho không hắn cũng ứ thèm chứ đừng nói là câu dẫn. Chị ơi thanh toán ạ, chờ chị một chút. Của em hết 1.230.000.000. Trần Thiên Nam nhìn hai cái túi sách mà Lê Viên Viên mua, phá ra chi tử là đây, trung tâm thương mại này dạo gần đây đầu tư thật, có bán cả túi sách xịn sò của Gucci, mở rộng ra các loại mặt hàng xa xỉ ở chỗ này, người lãnh đạo có tầm mắt thật. Chuyển khoản đi chị. Thẻ đen lần trước Lê Viên Viên nao cá vàng không biết đã làm rơi ở đâu mất, vì thế mới có cái chuyện còng lưng ra dọn nhà, nếu không đã chẳng nằm ườn một chỗ như cá ướp muối lâu rồi, đợi đấy mà dọn nhà. Tìm. Được rồi em, lần sau lại đến ủng hộ bên chị nhé, sắp tới có một lô hàng mới về hết sức sang trọng đẳng cấp. Thôi chị ơi, em nghèo rách đúng đến nơi rồi, bị chị. Chị nhân viên cười mịn, trong lòng thì gào thét cũng muốn nghèo rách đúng như Trần Thiên Nam, nghèo tới mức cả tỷ bạc chẳng chớp mắt lấy một cái. Giám đốc công ty xây dựng số 3 ở một bên khoe miệng khẽ giật giật, sao cứ có cảm giác đây là đang xin xỏ mình. Anh, em cũng muốn. Để lần sau đi. Mua đủ thứ linh tinh từ kẹo bánh, dây đèn nháy, loa đài các thứ phải thuê cả một chiếc xe tải nhỏ chở đồ về, mua đồ là Lê Viên Viên chỉ đạo còn trả tiền đều là Trần Thiên Nam, tài khoản sắp chạm đáy xã hội đến nơi rồi. Chiều tối cũng về đến nhà, Trần Thiên Nam kết luôn cặp loa ca dao ok ngót 200.000.000, đúng là đắt nó sắt ra miếng. Hắn hát không hay cho lắm qua cái loa cứ ngỡ mình là ca sĩ bolero, tiền bạc có thể làm cho cuộc sống muôn màu, bất quá hiện tại hắn đã chạm đáy xã hội, còn không biết lấy cái gì đem đi cầm cắm lấy tiền ăn nốt cái Tết đây. Chương 154, vay tiền sắm Tết. Chương 154, vay tiền sắm Tết. Sáng ngày 30 Tết, cả nhà đi chợ Tết chơi, mua sắm nốt dầu muối linh tinh, chợ xã đông gấp mấy chục lần ngày thường, người ta đi mua sắm cho ngày Tết đông nghịt. Nam, mua bóng bay. Hết tiền rồi chị. Nam, mua một ít mút rửa. Hết tiền rồi chị. Cứ mỗi lần Lê Viên Viên đòi mua cái này, mua cái kia, Trần Thiên Nam đều chỉ trả lời một câu, sự thật đúng là như vậy, tiêu xài ăn chơi một phen mát máy, bây giờ tình trạng chạm đáy xã hội, không biết sống kiểu gì qua cái Tết nữa. Đột nhiên thấy thằng Tú Thổ Hào ở đằng trước liền tươi tỉnh. Ê bạn Hiền.
Thằng Tú nắm tay em Bảo Chân vui vẻ lắm đi mua sắm đồ, thấy Trần Thiên Nam gọi mình thằng Tú kéo Bảo Chân đi lại. Cũng đi sắm Tết. Hỏi thừa, có chuyện muốn nói nhỏ, quan trọng. Thằng Tú nghe Trần Thiên Nam bộ dạng thần thần bí bí liền buông tay Bảo Chân ra bị kéo sang một bên. Có chuyện gì mà mày thần thần bí bí thế? Cho vay ít tiền sắm Tết cái, vã quá. Thằng Tú trợn mắt trắng dã, địa bộ chủ tịch Uy Phong hôm trước trong phòng họp Vương Bá chi khí làm nó hâm mộ thằng bạn mình không nói, nói một câu là phó tổng, hai câu là giám đốc, nay kéo mình ra một góc thần thần bí bí vay tiền, hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây, hay là đang thử lòng mình? Không cho liền đuổi cổ khỏi công ty luôn, dám chắc nghiêng về phía sau nhiều lắm, Tú tự bộ não mình một phen. Bao nhiêu? Mày còn bao nhiêu đã? Hơn chục tỏi. Vãi lúa, nhiều thế. Trần Thiên Nam khá kinh ngạc, thời kỳ đỉnh cao của mình trong tài khoản không nổi 10 tỷ, mà thằng Tú cận mở miệng một cái đã là hơn 10 tỷ, thằng Tú như nhìn người trời ngơ ngác hỏi Trần Thiên Nam. Mày thật sự không có tiền? Hỏi thừa, nếu có tao vay làm gì, bán cho tạm vay 1 tỷ đi. Người ở bên cạnh đi qua nhìn hai thằng như bệnh thần kinh, cái gì mà vay tạm 1 tỷ, tiền là lá mít chắc hay đang ảo tưởng về giá trị của đồng tiền. Tìm rồi đấy. Ok bạn tốt, bao giờ có thì tao trả. Trần Thiên Nam tự nhiên lại cảm giác tự tin hẳn, ưỡn ngực trở về chỗ đám Lê Viên Viên. Có tiền rồi. Lê Viên Viên cười tươi hỏi, Trần Thiên Nam đen mặt, quên mất nữ quỷ Viên Viên này mũi với thai còn tính hơn cún, chuyện hắn vay tiền thằng Tú chắc chắn bị đối phương nghe từ đầu tới cuối. Vay nặng lại đấy chị. Vậy đi mua đảo, mua quất, mua bóng bay. Lê Viên Viên cười tươi rói vừa nói vừa đếm ngón tay, làm cho không ít các thanh niên trai tráng muốn lăn ra ngất xỉu. Mua, mua hết. Bây giờ mình là người có tiền rồi, tiêu pha một phen còn lại tính sau, không trả được thì bùng luôn, khỏi trả. Lại một phen mua sắm đảo quất, bóng bay. Xúc xích Lê Viên Viên ngắm chúng cái gì đều mua cái đấy, Trần Thiên Nam đều là người trả tiền, mấy chị em đi một vòng chợ mua sắm đã đủ, đào quất chợ 30 vẫn thấy bán khá nhiều, không có kiểu chặt bỏ không bán như trên mạng, người mua người bán rất tấp nập. Mang cả đống đồ về Trần Thiên Nam tự mình trang trí cây đào, buộc lì xì đỏ lên cây, treo bóng đèn led, bóng bay, cả căn nhà đều răng kín đèn led từ cổng cho tới xung quanh ngôi nhà, đây là kiệt tác của Lê Viên Viên, chỉ vì một lý do phải sặc sỡ nhất làng, hiện tại tối đến cứ gọi là sáng quắc, nhấp nháy muốn lòi con mắt ra mà nhìn. Buổi chiều ở nhà làm bữa cơm tất niên ngày Tết mời tiên tổ các cụ kỵ về đón Tết với con cháu, Trần Thiên Nam cùng con bé Anh Thư đi vào trong mộ bố mẹ dọn dẹp lại một lần nữa, thắp nhang cho bố mẹ. Hức hức. Con bé Anh Thư vừa dọn dẹp vừa khóc, Trần Thiên Nam xoa xoa đầu con bé. Đã hứa không khóc trước mặt hai người rồi cơ mà. Em không khóc. Anh Thư đưa tay quệt nước mắt lộ ra một nụ cười méo mó, Trần Thiên Nam lau nước mắt cho con bé cười cười. Về thôi. Vâng anh. Buổi tối không đi đâu chơi cả, ở nhà thắp hương cho tổ tiên, Trần Thiên Nam nằm dài trên ghế xem táo quân, chả năm nào hắn bỏ tiết mục này. Vừa hay vừa thâm thúy phê phán những thói hư tật xấu nổi bật trong năm vừa qua. Lê Viên Viên cười khanh khách ở một bên xem. Nam, táo giao thông kia sao không nhận hối lộ? Người ta liêm khiết. Liêm khiết gì mà bụng to như thế? Người ta vất vả. Vất vả cái gì cơ? Vất vả ăn hối lộ. Xong chương trình táo quân hơn 10 giờ cả đám kéo nhau ra ngay ngã ba trước nhà, nơi đó đã có một đống tuổi lửa lớn, lác đác có mấy người, đều là người làng người xóm thuộc tổ bảy, tổ chức nhóm lửa nướng đồ, bật nhạc Tết, uống bia với nhau chờ đợi thời khắc chào mừng giao thoa. Bật bia, bật bia. Anh trưởng ném cho Trần Thiên Nam lon bia lạnh, bật nắp xong mấy anh em bác cháu hô vang uống cạn, năm sáu két bia còn chưa tới giao thừa đã vứt đầy vỏ lon vào một góc, chị em con gái chủ yếu nướng thịt, xúc xích ăn. He he, anh có ít pháo lẩu, tí bắn. Trần Thiên Nam gật gù nghe anh trưởng nói, người quê người làng thường thường vẫn có pháo lẩu, trong dịp Tết xoay đi xoay lại vẫn có mấy giản, bị bắt coi như đen lên xã nộp phạt mất trăng cái Tết nhưng vẫn chơi liều. Còn chưa tới thời khắc giao thừa đã vang ầm ầm tiếng nổ pháo hoa, pháo chế, mìn các loại, nổ ầm vang cả một khoảng trời, không khí chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng ngày càng gần. Anh trưởng đã lẩn về nhà đem pháo ra sân bóng làng để sẵn. 19-8-7-6-5-4-3-2 một chúc mừng năm mới. Ầm ầm ầm. Tiếng hô hào tiếng pháo hoa nổ ầm ầm khắp nơi, cả đám người uống cạn lon bia trong tay chúc nhau những lời tốt đẹp nhất trong năm mới, Trần Thiên Nam lấy điện thoại ra là Kiều Loan đang gọi. Chúc mừng năm mới, chúc cậu vui khỏe, hạnh phúc dĩ nhiên là luôn luôn có tớ. Kiều Loan nói một tràng dài, Trần Thiên Nam cười tươi nhận lời chúc năm mới của Kiều Loan, chúc lại sau đó hiếu kỳ hỏi. Không đi đâu chơi mà lại nằm nhà thế hả cô gái? Không có, tớ ở nhà đắp chăn nè, không muốn đi nhìn họ nắm tay nắm chân ngoài đường. Tớ cay con mắt lắm. Ha ha. Trần Thiên Nam vì cười, địa bộ Tiểu Loan như con cún nhỏ quấn trong chăn, hai người cùng nhau trò chuyện cho tới khi Tiểu Loan ngủ quên hắn cũng không tắt điện thoại để đấy, xong hơn một giờ sáng mọi người giải tán kéo nhau về ngủ. Sáng mồng một các bác, các chú anh em trong nhà đều sang nhà Trần Thiên Nam chúc Tết, mọi năm ông bà ở nhà tiếp còn đám con cháu đi chơi, năm nay ông bà không có nhà thành ra đám con cháu phải ở nhà tiếp khách, hết mồng một một cách nhanh chóng, sáng mồng hai thì cả đám để cô chú ở nhà, còn lại anh em kéo nhau đi vào trong nhà văn hóa khu, nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ngày Tết, từ đánh bóng chuyền hơi, kéo co, nhảy bao tải. Lê Viên Viên cười ngoắc cả mồm thi nhảy bao tải với đám trẻ con, các cô các bà ở ngoài cũng phải ôm miệng cười mỗi khi có người ngã lăn ra đất, chị em Thương Thảo cũng ở một bên mà gào thét cổ vũ. Chó nhóc. Lê Viên Viên ném kéo nhận được cho Trần Thiên Nam rồi phủi đít đi chơi mấy trò khác, từ kéo co cho tới ném quả còn, chơi cả buổi sáng tới chiều mới về nhà, đám thằng ăn với mấy thằng cấp 2 cũ kéo qua đây chơi, Trần Thiên Nam về làm gỗ tiếp đám bạn đến chơi. Chương 155, Phú Quý Đào Hoa chương 155, Phú Quý Đào Hoa thằng lần còn gọi cả mấy đứa trong lớp đi trùng, kéo một đống vào sau. Gần hai chục mạng chứ không ít. Bây giờ mới biết nhà cậu. Tuyết cười nói với Trần Thiên Nam, bọn trong lớp cũng gật gù,
hộ nghèo trong truyền thuyết của lớp, nhà bình thường là một căn nhà cấp 4, nhưng mà đi học bằng làm bùa ưa in ý ạ vẹ nờ đỏ, xe còn vứt để bụi ở phía sau nhà, là mấy thằng như đang nhìn thấy một em gái xinh đẹp bị người ta hát hủi bước bên lề đường, bọn nó cũng muốn nhà mình nghèo như vậy. Các bạn vào nhà uống nước, để mình chuẩn bị cố bàn. Nói là chuẩn bị cho nó vai chứ các em nó làm là chính, mình chỉ xuống sắn bê lên thôi, dọn cố lên cả đám bắt đầu ngồi ăn uống trò chuyện chúc Tết nhau, trẻ chén tới say rồi chúng nó mở ca ra ok ra hát ống ổng. Alo alo, e hèm chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong lòng nhau như thế nào đến lượt tao, cho bài nhắm mắt lại hôn vào vào thai, nhớ em anh không thể nào thai. Cả đám ăn uống hát ống ổng tới chập tối mới giải tán, Trần Thiên Nam cong nông dọn dẹp xuống bếp, vẫn là tiêu chí muôn thuở, bắt để cả em rửa. Anh Nam mai bố mẹ em đi du xuân, đi Thái Lan chơi, anh có đi không? Không, mày rủ chị Huyên Huyên với con bé anh Thư Ý con bé Thảo rủ Trần Thiên Nam đi du xuân hắn từ chối, để mai xuống nhà Kiều Loan chơi, không thể bỏ tình yêu của hắn ở nhà được. Em rủ rồi, chị Huyên Huyên nói không thích đi mấy nước đó nên ở nhà, còn anh Thư thì đi chơi với bạn cùng lớp. Hai đứa với cô chú đi thôi hả? Cẩn thận đấy nhớ chăm sóc mẹ, có gì phải gọi điện ngay cho anh biết chưa, đợi tí anh cho mỗi đứa cái vòng cổ định vị, sang đấy nó thấy sinh bắt ném vào lò nào thì mệt. Trần Thiên Nam gãi gãi mũi nghĩ rồi nói, chạy vào phòng lấy ra hai cái vòng cổ định vị, đây là công nghệ mà hắn mới test được. Lấy năng lượng vũ trụ tia S làm năng lượng hoạt động chính, năng lượng này đang dần dần phổ biến ra rộng khắp thế giới thay thế các nguồn năng lượng khác, ưu điểm chính là có dùng hỏng hết các thiết bị điện tử ở bên trong, cũng không nhất định cạn kiệt được năng lượng. Năng lượng vũ trụ tia S đang mạnh mẽ thay thế toàn bộ năng lượng khác, hàng không đang mạnh mẽ áp dụng công nghệ năng lượng mới này, bay một mạch khỏi cần tiếp nguyên liệu. Đưa xong hai cái vòng cổ sau đó liền chạy về phòng gọi điện cho Kiều Loan. Vẫn ngủ được hả con lợn người này? Thấy Kiều Loan vẫn cuốn chăn nằm trên giường Trần Thiên Nam cười trêu, Kiều Loan chu môi nói: "Trốn trong phòng cho lành á, xuống nhà toàn đồng nghiệp của bố mẹ." Dẫn theo mấy tên không ra gì tới cứ đòi làm con rể bố tớ, tớ ứ thèm bảo. Không sao, hai ba người chồng không phải đỡ vất vả hơn à. Trần Thiên Nam cười quỷ dị trêu, Tiểu Loan nhíu dài môi lườm lườm. Bỏ cái ý định đấy đi nhé, có phải cậu vẫn muốn có hai ba người cho có chị có em đúng không? Ha ha làm gì có chuyện đấy, mai tớ xuống chơi nhé. Được á trò chuyện nửa đêm hai người mới đi ngủ, sáng hôm sau chú Sơn lái xe xuống Hà Nội đi sân bay Nội Bài, Trần Thiên Nam đi ké. Cô chú với hai em đi chơi vui vẻ. Ừm đi chơi với bạn gái đi. Dạ vâng cô. Trần Thiên Nam không vào nhà Tiểu Loan. Ông Long không có ở nhà, vào trong gặp bố mẹ Loan, lại thêm nhiều khách khứa trong quan trường hắn không tiện xuất hiện ở đó, vì thế chờ Kiều Loan ở ngoài ghế đá quen thuộc, đi trên vỉa hè đột nhiên một tiếng. Bong. Một âm thanh chát chúa vang lên, Trần Thiên Nam nhìn lại thấy một em gái độ 10, 11 tuổi đâm đầu vào cái cột sắt biển báo, hắn không muốn cười đâu nhưng mà không nhịn được khi vẻ mặt con bé kia nhăn hơn khi ông chán. Tại anh ấy, đã có nhịn cười thì chớ, cô bé kia còn nhìn Trần Thiên Nam đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Thiên Nam, hắn nớ người chỉ vào mình cười ha ha hỏi. Này anh có làm gì nhóc mày lại bảo tại anh? Đổ lỗi cho người khác không tốt đâu nhé nhóc. Trần Thiên Nam giơ tay dọa muốn búng vào cái trán đang ú lên của em gái, con bé vẻ mặt đáo để xinh xắn, hắn thấy có mấy phần giống Tiểu Loan nên không nhịn được mà muốn chọc. Tại mày nhìn anh, em mới đâm vào cổ đấy. Hắn chính thức câm nín, không còn biết phải nói tiểu gì nữa, nhìn điệu bộ muốn khóc của đối phương hắn luôn uống, vậy mà khóc được, lớn tướng đến nơi rồi, ít nhất cũng phải lớp 4 lớp 5 vậy mà còn khóc nhẹ được. Tại anh được chưa đừng có khóc, anh nhấn cái cục u xuống cho nhóc thế nào. Con bé nhìn Trần Thiên Nam bằng đôi mắt sắc khóc, gật đầu nói, anh mà không nhấn xuống được em mất bố, anh bắt nạt em. Rồi rồi, yên tâm. Trần Thiên Nam thật sự bó tay, giơ tay điều động nội lực chọc vào cục u của đối phương xóa đi máu tụ bầm bên trong, rất nhanh chỗ u đã dẹp xuống không còn dấu vết gì, con bé xoa xoa chán, cười hít mắt. Anh đẹp trai anh giỏi quá, anh có bạn gái chưa á? Em có chị gái rất xinh, anh có muốn em giới thiệu cho không? Hắn phì cả cười, con bé này đáo để thật, vừa rồi còn ăn vạ quay đi quay lại đã muốn giới thiệu chị gái cho hắn mới tài chứ. Anh lấy vợ đến nơi rồi. Lắc lắc cái mũi nhỏ của con bé một cái trêu chọc, sau lại hỏi. Đi đâu mà lại chạy một mình ngoài này, người ta bắt cóc bán bây giờ. Hi hi em đi dạo thôi. Chị gái em kìa. Con bé chỉ về phía bên kia đường Trần Thiên Nam nhìn sang thấy là Kiều Loan gãi gãi cười hít mắt. Anh nghĩ lại rồi, anh muốn chị gái em. Phè, anh là người xấu, vừa rồi còn nói có vợ, thấy chị em xinh lại như vậy, anh mơ đi nhé. Ha ha vậy anh với nhóc cả nhé, anh nắm tay chị nhóc không đánh anh, sau này gặp anh phải gọi một tiếng đại ca, được không? Thứ, em sợ gì, vậy anh đua. Mua cho nhóc ăn bim bim hết năm. Ngoắc tay em mới tin. Trần Thiên Nam ngoắc tay với con bé đó để. Tiểu Loan đi sang thấy Trần Thiên Nam rồi nhìn hai người đang ngoắc tay hơi kinh ngạc. Chó ôm cái nào? Tiểu Loan bị Trần Thiên Nam ôm vào trong ngực, hắn nháy mắt con bé đang há hốc mồm ra nhìn chị họ mình bị ôm, sau đó hắn nắm tay Tiểu Loan giơ giơ trước mặt con bé nháy mắt. Đừng có quên vụ cá cược nhé nhóc con. Chị Loan, anh ý là người xấu, chị sao lại như vậy? Tiểu Loan cốc một cái lên trán con bé một cái. Thái Phương em chạy ra ngoài không nói với cô chú, họ đang tìm em kia kìa, còn không về chú đánh cho nát đít bây giờ. Con bé phụng phịu chu môi, Trần Thiên Nam cười vui vẻ vì con nhóc bị hắn hố một bố. Sau đó vây tay chào con bé hai người đi chơi. Đi ăn. Nghe năm hết. Vậy đi chỗ hai người tâm sự. Mơ đi con lợn hào sắc. Tiểu Loan cười khanh khách kéo Trần Thiên Nam đi chơi khắp nơi, đi xin xăm đầu năm lắc lắc cái lọ đựng xăm điên cuồng, một lúc rơi ra một cái. Phú quý đào hoa, chàng trai trẻ năm nay mệnh đào hoa rất vượng, ha ha e là không chỉ có một người đâu. Trần Thiên Nam nghe ông cụ giải xăm cười híp cả mắt, cái này chẳng lẽ ý trời, Tiểu Loan vặn cái eo của hắn tới mức đau muốn khóc, sau đó tự mình trả tiền kéo Trần Thiên Nam ra chỗ xin xăm khác.
Mệnh đào hoa, hay phú quý đào hoa, cháu năm nay không chỉ một người, e là sẽ tranh giành vì cháu mất, cô gái giữ cho kỹ không là sẽ mất đấy. Tiểu Loan mặt đã lạnh xuống xoắn muốn gãy cái eo của Trần Thiên Nam, trả tiền xong không chịu thôi, lại kéo Trần Thiên Nam đi ra một chỗ vắng nhất, một ông cụ râu trắng tóc bạc, mặc trên người bộ quần áo dài màu đỏ. Hai cháu xin chữ, xin xăm, giải quẻ. Cháu xin quẻ đi ông. Tiểu Loan đổi cách không bắt Trần Thiên Nam xin xăm nữa, mà chuyển sang lắc quẻ theo mai rùa, bên trong có 3 đồng tiền xu, Trần Thiên Nam lắc 6 lần tạo thành một quẻ. Ông cụ gật gù đuốt râu nhìn quẻ tượng đã được ghi lại trên giấy, ánh mắt híp lại cười tươi. Cháu phải giữ chặt cậu đấy, phú quý đào hoa, năm nay vừa phú quý vừa đào hoa, không chỉ một người đâu ha ha.